Chương 1319, sợ hãi, quỷ. Chương 1319, sợ hãi, quỷ. Đi đi đi, nhanh mời vào bên trong. Ta đã chuẩn bị tốt tốt nhất thần trà, cho chư vị an ủi. Có cái gì bị khuất, đi vào từ từ nói. Ta Phong Vạn Lý nhất định vì chư vị làm chủ. Hắn vô cùng nhiệt tình địa lôi kéo Lý Triệu Phong cánh tay, liền muốn đi vào trong. Tư thế kia, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm không thấy sinh tử chi giao. Nhưng lần này âm dương quái khí đến cực hạn, lại làm cho ở đây tất cả lão quái vật cũng cảm giác mình ra mặt bị từng tầng địa lột xuống tới, ném xuống đất, còn bị Phong Vạn Lý mặc giày hung hăng dẫm đến dẫm đi. Làm chủ cho chúng ta. Con mẹ nó, ngươi ước gì chúng ta mặt mo mất hết đi. Mấy bị tính tình nóng nảy lão tổ, đỏ ngầu cả mắt, trên người hỗn độn tiên lực không bị khống chế sóng gió nổi lên, cơ hội liền muốn làm trận phát tác. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì bọn hắn nhớ tới hạng tướng quân gương mặt không có biểu tình kia, nhớ tới câu kia vặn xuống tới, làm cái bô. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, tưới tắt tất cả lửa giận. Lý Triệu Phong bị Phong Vạn Lý nửa nửa dắt lấy, hai chân nặng nề giống rốt chỉ. Hắn biết mình không thể lại tại cửa ra vào mất mặt. Hôm nay cái này đầu là đập định. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra Phong Vạn Lý tay, sau đó đối Phong Vũ lâu đại môn, sửa sang lại một chút mình xốc xếp áo bào. Động tác này làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Phong Vạn Lý cũng ngừng cái kia xốc nổi biểu diễn, nhếch miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, dù bận vẫn ung dung địa đứng ở một bên, chuẩn bị xem kịch. Lý Triệu Phong, vị này Lý gia lao tổ, thần đều nổi danh uy tín lâu năm thánh hoàng, tại vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú, một bước bước vào Phong Vũ lâu cánh cửa. Vừa tiến vào Phong Vũ lâu, bọn hắn liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. A, làm sao nhiều người như vậy tiến đến? Chuyện gì xảy ra? Thật là lớn chiến trận. Không đúng lắm, bọn hắn thế mà tất cả đều là thánh hoàng cường giả. Phong Vũ lâu bên trong vô số các cường giả tại biết đám người này thế mà tất cả đều là thánh hoàng cường giả về sau, tất cả đều bị dọa sợ. Dòng dã mấy trăm thánh hoàng cường giả, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ có số lượng không nhiều mấy cái Phong Vũ lâu quý khách, bọn hắn cũng là thánh hoàng cấp bậc cường giả, mới biết được vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phong Vũ lâu bên trong, mấy cái thánh hoàng cường giả đều biết, đám này thần đều các đại lao sử dụng thần niệm đến thăm dò nam tử áo trắng, kết quả bị nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng cho phản kích trở về. Còn biết đám này đại lao chạy tới hoàng cung, muốn tìm bệ hạ tố khổ, kết quả bị hạng tướng quân bức cho lui. Bây giờ, nhìn xem đám này đại lao xám xịt địa đi vào Phong Vũ lâu, hướng Bạch Ti nam tử kia thỉnh tội. Thật không nghĩ tới à, đám này lão già ngày bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hôm nay vậy mà cũng sẽ như thế hèn mọn. Thật là sống nên a, bọn hắn lần này là nâng lên thế bản. Đường đường thánh hoàng, thật chẳng lẽ phải hướng dưới người quỳ? Ha ha ha, ta nhưng quá chờ mong. Tại Phong Vũ lâu làm khách cái khác thánh hoàng các cường giả, tâm tình đều mười phần khoái hoạt. Chỉ có những cái kia thần hoàng cấp bậc cường giả nhóm, bọn hắn không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn cấp bậc quá thấp, căn bản không phát hiện được thánh hoàng thần niệm tồn tại, tự nhiên cũng không biết tại Bạch Ngọc trên quảng trường đã phát sinh hết thảy. Bọn hắn chỉ biết là một đám thánh hoàng cường giả bỗng nhiên ở giữa tràn vào Phong Vũ lâu, rất có thể muốn phát sinh sự kiện lớn. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại Lý gia lão tổ trên người của bọn hắn, toàn bộ Phong Vũ lâu từ từ cũng yên tĩnh trở lại, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn tiếp tục đi vào trong. Vài trăm người đội ngũ cứ như vậy dần dần đi tới Bạch Ngọc quảng trường, sau đó Bạch Ngọc quảng trường vô số vị thiên tiêu nhóm cũng đều nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn. Mới đầu những này tiên tiêu nhóm còn không có nhận ra những lao gia hỏa này là thân phận gì, chỉ cho là phổ thông người xem. Nhưng là một vị Lý gia thiên tiêu nhìn xem đi ở đằng trước đầu lão giả, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Đây là ai a? Làm sao rất quen mặt dáng vẻ? Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lý gia vị này thiên tiêu rũ cổ, khép mắt lại, càng thêm cẩn thận quan sát đối phương tới. Rất nhanh, nội tâm của hắn hung hăng chấn một cái, bởi vì người này hình dạng cùng trong đầu hắn cái nào đó gia tộc lao tổ đối mặt. Không có khả năng a. Lao tổ làm sao đông nhiên xuất hiện ở đây? Cũng là đến xem lễ, chứng kiến quán quân đản sinh sao? Vị này Lý gia thiên kiêu rất là chấn kinh, với hắn mà nói, gia tộc lao tổ đây chính là thần đồng dạng nhân vật a, hẳn là sẽ không tùy tiện tại trước mặt mọi người lộ mặt mới đúng. Ngay tại hắn còn đang hoài nghi vậy có phải hay không nhà mình lao tổ thời điểm, tại hắn cách đó không xa, đã có người thấp giọng kêu lên, mẹ của ta ơi à, đây không phải là nhà ta lão tổ sao? Hắn làm sao cũng tới? Vạn cổ thiên kiêu thịnh hội quán quân, như thế chú mục sao? A, nhà ta lão tổ cũng tại. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều tới? Một nhà khác thiên tiêu lúc này cũng nhận ra nhà mình lão tổ, cũng liền kêu lên tiếng. Theo càng ngày càng nhiều người nhận ra nhà mình lão tổ, ở đây rất nhiều thiên tiêu nhóm đều trở nên kích động. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, ta tiến vào trước 100. Thứ tự tuyệt đối không để cho gia tộc mất mặt. Ta không cho chúng ta Lý gia mất mặt, ta còn tiến vào 50 vị trí đầu. Rất nhiều thiên tiêu đều kích động kêu lớn lên, phàm là lấy được không tệ thành tích người, đều lớn tiếng hướng nhà mình lão tổ tranh công, muốn để lão tổ nhìn nhiều bọn hắn một chút. Rất nhanh, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường liền trở nên càng thêm náo nhiệt, bọn hắn một cái so một cái gọi đến sung sướng. Nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn làm cho càng lớn tiếng, những lao gia hỏa này liền càng xấu hổ, càng nghĩ đào hố chui vào. Đám này các lao tổ, giờ phút này thật sự là hận không thể đem đám này bắt con tất cả đều một bàn tay cho chục chết, để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Bọn hắn sát tâm, chưa bao giờ như hôm nay như vậy nồng đậm. Mà nó, đám này con non, nếu không phải hôm nay trường hợp không đúng, tuyệt đối đem các ngươi trấn áp một vạn năm. Đừng kêu đừng kêu, lao tử thật muốn giết chết các ngươi. Thật mất mặt. Đám này lao tử tất cả đều cúi đầu, sắc mặt khó coi muốn chết, bọn hắn tới đây cũng không phải cái gì hào quang sự tình, là muốn cho dưới người quỳ bồi lễ nói xin lỗi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, là sợ còn có người không biết sao. Bọn hắn cố nén cốt đủ, phẫn nộ, đi tới Diệp Trần trước mặt. Đám này các lao tổ hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không chịu cái thứ nhất quỳ xuống. Tại trước mặt mọi người, còn có nhiều như vậy nhà mình tiểu bối đang nhìn, để bọn hắn cho người ta quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này cùng trực tiếp lột ra mặt của bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn từng cái tình cảnh gian nan, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu. Duy chỉ có Lý Gia lão tổ, vừa rồi hạng tướng quân một đao kia mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi, còn quanh quẩn trong lòng, không có tiêu trừ. Vừa nghĩ tới ngón tay ẩn ẩn làm đau, hắn gắt gao cắn răng, hận không thể muốn đem răng đều cho cắn nát. Vừa thống khổ, lại sợ hãi, lại phẫn nộ. Nhưng là, cuối cùng, sợ hãi vẫn là chiến thắng cái khác tình cảm, để hắn cố nén cốt đủ, ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ gối Diệp Trần trước mặt. Chương 1320, Thánh Hoàng đều quỳ. Chương 1320, Thánh Hoàng đều quỳ. Vị đại nhân này, xin thứ tội. Lý Gia lão tổ cúi đầu, cơ hồ muốn đem vùi đầu trên mặt đất. Hắn giờ phút này đầu góc trống rỗng, sắc mặt cũng đỏ lên, đơn giản không thể tin được người chung quanh đang dùng như thế nào ánh mắt đối đãi hắn. Là kinh ngạc, vẫn là rung động, vẫn là trào phúng. Hắn không dám suy nghĩ, chỉ muốn mau nhận sai, tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy. Đau dài không bằng đau ngắn a. Hoa, đây là tại làm gì? Lão tổ, ngươi làm sao quỳ xuống? Hai đầu gối cho người ta quỳ xuống. Ta thật không có xem hiểu, Lý Gia lão tổ, như thế lớn nhân vật, làm sao đột nhiên liền cho người ta quỳ xuống? Ta cũng nhìn không hiểu, nhưng tuyệt đối là khó lường đại sự. Toàn trường xôn xao, không có ai biết hắn vì cái gì làm như thế. Đường đường Lý Gia lão tổ, tại thần đều hưởng thụ lớn lao thanh danh, chính là nổi tiếng đại nhân vật, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, còn ai có tư cách để hắn quỳ xuống? Thế nhưng là, hắn hiện tại không chỉ có quỳ xuống, còn tưởng là lấy mặt của mọi người quỳ xuống. Lý Gia thiên tiêu nhóm giờ phút này càng là đầu óc hỗn loạn tương mừng, đã mất đi năng lực suy tư. Cũng may, đương Lý Gia lão tổ sau khi quỳ xuống, cái khác mấy trăm thánh hoàng cường giả cũng rốt cục yên tâm bên trong bao phủ, nhao nhao cho Diệp Trần quỳ xuống. Mời đại nhân thứ tội. Mấy trăm người cùng kêu lên nhận lầm cầu xin tha thứ. Thanh âm tại toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường quanh quẩn không ngớt, đinh hai nhức óc. Đưa một màn này phát sinh ở vô số thiên kiêu trong mắt thời điểm, bọn hắn thật triệt để trợn tròn mắt. Một màn này cho bọn hắn mang tới xung kích, là nhân sinh bên trong cho đến trước mắt lớn nhất xung kích. Cái này thạch phá thiên kinh một màn, làm cho cả Bạch Ngọc quảng trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian tại thời khắc này bị dừng lại. Hình tượng cũng vĩnh viễn lạc ấn tại tất cả thiên kiêu trong đầu. Đây chính là Thánh Hoàng a, là gia tộc bọn họ kình thiên chi trụ, là thần đều bên trong truyền thuyết đại nhân vật, là ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngay cả bọn hắn những này đích hệ tử tôn cũng khó khăn nhìn thấy bên trên một mặt trí cao tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này mấy trăm trí cao vô thượng tồn tại, vậy mà giống một đám hèn mọn nhất nô bộc, đối một người trẻ tuổi, đồng loạt quỳ xuống. Màn này, lật đổ bọn hắn nhận biết, đánh nát bọn hắn tăng quan. Lão, lão tổ, Lý Gia vị kia thiên tiêu, miệng há đến có thể nhét vào một cái chữ vịt, cả người đều choáng váng, đầu óc trống rỗng, triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia quỳ gối phía trước nhất, đem đầu lâu chôn thật sâu tiến bụi bặm bên trong thân ảnh giàn mua. Kia thật là trong lòng hắn, không gì làm không được, uy nghiêm cái thế Lý Gia lão tổ sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bạch Y nam tử kia, hắn đến cùng là ai? Không chỉ là hắn, tất cả nhận ra nhà mình lão tổ thiên kiêu, giờ phút này đều ngộp. Trên mặt bọn họ hưng phấn, kích động cùng tranh công thần thái, toàn bộ ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoang mang, hai nhiên, cùng một loại từ thực chất bên trong lộ ra tới sợ hãi. Trước đó đến cỡ nào kiêu ngạo, hiện tại liền đến cỡ nào sợ hãi. Bọn hắn rốt cục hậu chi hậu giác điệu ý thức được, gia tộc mình trụ cột, tựa hồ là chọc tới một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Mà bọn hắn vừa rồi, còn đang vì bọn này đi chịu chết các lão tổ nhảy cẫng hoan hô. Nghĩ đến đây, một cỗ băng lãnh hàn khí, thuận tất cả thiên kiêu xương của sống, bay thẳng chán. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có kia mấy trăm vị thánh hoàng lão tổ, quỳ trên mặt đất, thân thể bởi vì khuất nhục cùng sợ hãi mà kịch liệt lay động. Phong Vũ lâu tầng cao nhất, Phong Vạn Lý đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem thủy kính bên trong kia hùng vĩ trăm hoàng quỳ lạy đồ khoái hoạt đến ngửa mặt lên trời cười to. Thoải mái, quá mẹ nhà hắn xuống rồi. Hắn cưỡng ép đè xuống muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, nhưng này ngoắc đến mang thai khỏe miệng, làm thế nào cũng thu không trở lại. Dập đầu, thật dập đầu. Ha 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 ha. Để các ngươi bọn này lão già trước đó ỷ vào thế gia đại tộc thân phận xem thường ta. Hiện tại tốt đi. Tập thể quỳ xuống. Mặt mũi này rớt, so quần cộc tử đều sạch sẽ. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, chỉ cảm thấy từng ấy năm tới nay như vậy, hôm nay là nhất thoải mái một ngày. Vì trên mặt đất Lý Triệu Phong, cảm giác mỗi một giây đều vô cùng dày vò. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vô số đạo ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, những cái kia trong tầm mắt tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, thương hại, đùa cợt. Hắn sống vô số tuế nguyệt, chưa hề có một khắc so hiện tại càng muốn chết hơn đi. Hắn chờ đợi người trẻ tuổi kia xử lý. Chỉ cần có thể mạng sống, vô luận là dạng gì nhục nhã, hắn đều nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một hơi, mười hơi, 100 hơi, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường y hên tĩnh giống như chết. Bạch Y nam tử kia, nhưng thủy chung duy trì nửa ngồi tư thế, không nhúc nhích, không nói một lời. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút. Hắn liền đen đủi như vậy đối quỳ trên mặt đất mấy trăm vị thánh hoàng, phản phất bọn hắn chỉ là một đám không tồn tại không khí. Loại này im mắng trầm mặc, so bất luận cái gì lôi đỉnh tức giận, đều càng để cho người cảm thấy ngạt thở. Tất cả mọi người ngậm. Đây là tình huống như thế nào? Không tiếp thụ xin lỗi, vẫn là phải đem bọn hắn phơi ở chỗ này, tươi sống nhục nhã chết. Quỳ trên mặt đất lao quái vật nhóm, tâm từng chút địa chìm xuống dưới, vô biên tuyệt vọng, bắt đầu ở bọn hắn đấy lòng lan tràn. Ngay tại cái này kiềm chế đến cực hạn bầu không khí bên trong, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đã sớm tỉnh lại, trải qua Diệp Trần trị liệu, hai người bọn họ trên thân tất cả thương thế cũng đều biến mất không còn tăm tích, một lần nữa đạt đến tuột cùng nhất trạng thái. Trên người một người lóe ra màu đỏ cựu tiếp thần lôi, trên người một người lượn lờ lấy màu u lam nước biển. Hai người các nàng cảm thụ được thể nội bàng bạc sinh cơ, cùng lực lượng cường hãn, vội vàng hướng Diệp Trần phát ra cảm tạ. Sư tôn, ngươi đây là thủ đoạn gì? So với cái kia chữa thương đan dược còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ có là thương thế của ta được chữa trị, liền ngay cả ta đối đại đạo cảm ngộ đều tinh tiến rất nhiều. U Nhược kinh ngạc kêu lên tiếng. Tạ Bồ Nhu lúc này cũng cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, phát hiện đúng là như thế. Mà lại, cảnh giới của nàng khoảng cách thần vương hậu kỳ đã không xa. Nếu như nàng muốn đột phá, hiện tại tại chỗ liền có thể đột phá. Chỉ bất quá, nàng còn muốn đè thêm đè ép. Dù sao, nàng lấy được quán quân tên tuổi dựa theo quy củ, nàng có thể tiến vào vô tướng thánh hoàng vạn đạo nguyên ao ở trong tu luyện 30 ngày thời gian. Nàng mặc dù không biết cái kia vạn đạo nguyên ao là cái gì, nhưng đã có thể bị vô tướng thánh hoàng lấy ra làm quán quân ban thưởng, liền biết đây tuyệt đối là đồ tốt. Đem thời cơ đột phá lưu đến vạn đạo nguyên ao bên trong, đối với mình tu đạo căn cơ hẳn là cũng sẽ tốt hơn. Hai cái tiểu nha đầu còn tại cẩn thận trải nghiệm lấy thân thể biến hóa rất nhỏ, Diệp Trần nhìn xem các nàng, nhu hòa mỉm cười nói, đây là sinh mệnh đại đạo, kỳ thật vẫn chỉ là sinh mệnh đại đạo tương đối dễ hiểu phương diện thôi, còn không tính cái gì. Về sau, con đường của các ngươi khẳng định phải đi được càng xa, càng cao thâm hơn. Chương 1321, bất kính bệ hạ lại như thế nào? Chương 1321, bất kính bệ hạ lại như thế nào? Diệp Trần lời nói này, hời hợt, ôn hòa vô cùng. Nhưng rơi vào trên quảng trường, cao lâu bên trong, tất cả mọi người trong lốt hai, lại không thua gì một trận hủy thiên diệt địa vũ trụ phong bạo. Cao thâm như vậy sinh mệnh đại đạo, vẫn chỉ là dễ hiểu phương diện, còn không tính cái gì. Câu nói này, mỗi một chữ đều hóa thành kinh khủng nhất lôi đình, hung hăng bổ vào tất cả cường giả thần hồn phía trên. Toàn bộ phong vũ lâu lại một lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Nếu như nói, trước đó trăm hoàng bị xuống, là đánh nát tất cả thiên tiêu tăng quan. Như vậy hiện tại, Diệp Trần câu này vân đạm phong khinh lời nói, chính là đem tất cả thánh hoàng lao tổ tăng quan, tính cả bọn hắn suốt đời tu luyện đạo tâm, cùng một chỗ ép thành một miệng. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai cái tiểu nha đầu, còn đắm chìm trong thực lực tăng bọn cùng trở về từ coi chết trong vui sướng. Các nàng xem lấy sư tôn, một đôi mắt đẹp bên trong, ngoại trừ sùng bái, hay là sùng bái. Sư tôn nói cái gì, chính là cái gì. Tại trong lòng các nàng, sư tôn muốn là không gì làm cũng được. Đây chỉ là dễ hiểu phương diện. Vậy nói rõ sư tôn lợi hại hơn nha. Thế nhưng là, quỳ trên mặt đất kia mấy trăm lão quái vật, không nghĩ như vậy. Bọn hắn tu chính là cái gì? Bọn hắn cuối cùng vạn cổ tuế nguyệt, trải qua ngàn cướp muôn vàng khó khăn, đau khổ truy tìm chính là cái gì? Không phải liền là đại đạo sao? Trong bọn họ, không thiếu có chuyên tu sinh mệnh một đạo cường giả, cố gắng cả đời cũng không thể đạt tới Diệp Trần vừa rồi trình độ. Càng đừng đề cập giống Diệp Trần dạng này, vẫy tay một cái, liền có thể thi triển ra cao thâm như vậy sinh mệnh đại đạo. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Mà uy năng cỡ này, tại trong miệng hắn cũng chỉ là dễ hiểu. Phúc. Một quỷ ở phía sau Thánh Hoàng lão tổ, rốt cuộc không chịu nổi loại này trên tinh thần kinh khủng xung kích, đạo tâm tại chỗ sụp đổ. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm tâm huyết, khí tất cả người trong nháy mắt hể bại xuống dưới, hai mắt trở nên trống rỗng vô thần, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Giả, đều là giả. Ta tu cả đời nói, là cái rắm. Dễ hiểu. Ha 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 ha. Dễ hiểu. Mà hắn sụp đổ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Liền như là quân bài domino, bị đẩy ngã tờ thứ nhất. Lý Triệu Phong quỳ gối phía trước nhất, thân thể run như là lá rụng trong gió. Hắn không có điên, nhưng hắn so điên rồi còn khó chịu hơn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn tiên lực, kia không thể phá vỡ Thánh Hoàng đạo cơ, tại Diệp Trần câu nói kia trước mặt, yếu ớt giống một trang giấy. Xong, đây là trong đầu của hắn ý niệm duy nhất. Bọn hắn lần này, căn bản không phải đá vào tấm sắt. Bọn hắn là mở ra nhỏ thuyền hỏng, đâm đầu vào ngay tại hủy diệt vũ trụ lỗ đen. Ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Sợ hãi vô ngần, triệt để thôn phệ lý trí của hắn. Mà Vương gia bưng chén trà tay, ngưng kết tại trong giữa không trung. Cái kia song ngoạn vị trong con ngươi, lần thứ nhất xuất hiện kinh đảo hải lãng. Hắn vừa rồi đương nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Trần thi triển sinh mệnh đại đạo, đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Dù sao, chính hắn là làm không được. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, hắn vậy mà nói mình đối với sinh mạng đại đạo vận dụng, còn rất dễ hiểu. Cái này mẹ hắn là khái niệm gì? Vương gia cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đối với mình nhận biết sinh ra hoài nghi. Bạch Ngọc trên quảng trường, những cái kia nguyên bản đã lâm vào đờ đẫn thiên kiêu nhóm, đang nghe Diệp Trần về sau, triệt để chết lặng. Bọn hắn nghe không hiểu cái gì sinh mệnh đại đạo, nhưng bọn hắn có thể nghe hiểu dễ hiểu cùng không tính là gì mấy chữ này. Có thể để cho mấy trăm lão tổ quỷ xuống cầu xin tha thứ thủ đoạn thông thiên, lại còn không tính là gì. Kia cái gì mới tính? Thế giới quan của bọn hắn đã bị đổi mới đến một cái không thể nào hiểu được chiều không gian. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không tại làm một trận hoang đường ác ngộng. Ngay tại đây cơ hồ ngưng kết bầu không khí bên trong, Diệp Trần rốt cục trấn an được hai tên đồ đệ của mình. Hắn chậm rãi xoay người qua, động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, nhưng ở tất cả mọi người cảm giác bên trong, lại như là toàn bộ thiên địa trung tâm đang chậm rãi chuyển động. Tâm mắt mọi người, mặc kệ là quỳ, đứng đấy, trên lầu, lầu dưới, toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Khẩn trương, ngắt thở, chờ đợi thẩm phán dày vò, để mỗi một giây đều trở nên vô cùng dài. Diệp Trần ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn đảo qua quỳ đầy đất thánh hoàng các lão tổ, liền như là đang nhìn một đám ven đường sâu kiến. Sau đó, một đạo đạm mạc lời nói rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vô tướng tên kia, thật đúng là thích làm không có ý nghĩa cảnh tượng hoành tráng. Hừ. Diệp Trần có chút bất đắc dĩ hừ một tiếng, phàn nàn vô tướng thánh hoàng có chút nhỏ nói thành to. Đây vốn là một câu rất bình thường, nhưng là dính đến nhân vật, lại là vô tướng thánh hoàng a. Vô tướng thánh hoàng là ai? Là toàn bộ vô tướng thần quốc người sáng lập, là đứng tại toàn bộ thượng thương thần giới đỉnh cao nhất nhà vô địch. Ai dám mạo phạm vô tướng thánh hoàng bệ hạ? Nhưng mà tại Diệp Trần trong miệng, không chút nào nghe không ra đối vô tướng thánh hoàng bệ hạ sợ hãi cùng cung kính, ngược lại là tràn đầy ghét bỏ. Hắn thậm chí còn tại phàn nàn vô tướng thánh hoàng bệ hạ chuyện bé xé ra to. Thử hỏi, toàn bộ vô tướng thần quốc, có ai dám dùng như thế đại nghịch bất đạo đến đánh giá vô tướng thánh hoàng bệ hạ? Toàn bộ thế giới phản phất bị dừng lại. Lệch cạch, vương gia chén trà trong tay rời khỏi tay, quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Ấm áp nước trà tung tóe ướt hắn vương bảo, nhưng hắn lại không có chút nào phát giác. Cả người hắn đều cứng đờ, tấm kia vĩnh viễn treo nghiền ngẫm ý cười mặt, giờ phút này biết đầy kinh hãi. Vô tướng, tên kia, hắn không nghe lầm chứ? Người trẻ tuổi này, xưng hô chí cao vô thượng vô tướng thánh hoàng bì. Tên kia, đây cũng không phải là gan lớn vấn đề, đây là điên rồi, là triệt để điên rồi. Vương gia trái tim điên cuồng địa co quắp, hắn cảm giác mình sống nhiều năm như vậy tạo dựng lên nhận biết, ngay tại từng tấc sụp đổ. Mặc dù nói, vô tướng thánh hoàng là hoàng huynh của hắn, quan hệ của hai người rất là chặt chẽ, chính là người một nhà. Hắn cũng không dám như thế mạo phạm hoàng huynh của mình a. Một bên khác, Phong Vạn Lý trên mặt cuồng hỉ tiêu dung cũng triệt để ngưng kết. Hắn miệng mở rộng, một chữ đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn mới vừa rồi còn đang vì bọn này thánh hoàng lão tổ quỳ xuống mà cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bây giờ, hắn thật luống cuống. Hắn biết Diệp Tiền Bối rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Từ Diệp Tiền Bối cầm trong tay thánh hoàng ngự lệnh đến xem, Diệp Tiền Bối tại bệ hạ nơi đó địa vị là phi thường cao. Thế nhưng là, coi như địa vị lại cao hơn, Diệp Tiền Bối như thế đánh giá bệ hạ thật có thể chứ? Thật sẽ không để cho bệ hạ tức giận sao? Mà quỳ gối bạch ngọc trên quảng trường mấy trăm vị thánh hoàng lão tổ, phản ứng càng là kịch liệt. Lý Triệu Phong quỳ gối phía trước nhất, khi hắn nghe được câu nói kia lúc, toàn bộ đại não đều đứng máy. Trống rỗng. Hắn thậm chí đều quên sợ hãi, quên đi khuất đủ, trong đầu chỉ còn lại kia bốn chữ đang điên cuồng quanh quẩn. Tên kia. Tên kia. Chương 1322, mời khách ăn cơm. Chương 1322, mời khách ăn cơm. Hắn từng lần một địa ở trong lòng nhai nuốt lấy mấy chữ này, sau đó, một cỗ so tử vong còn kinh khủng hơn hắn ý, trong nháy mắt thôn phệ hắn tất cả thần trí. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hạng tướng quân sẽ vì hắn ra mặt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hoàng cung sẽ vì hắn quan bế. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn hắn mấy trăm thánh hoàng sẽ bị bước đến nơi này đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nguyên lai, bọn hắn trêu chọc, căn bản cũng không phải là một cái bọn hắn có thể lý giải tồn tại. Có thể sử dụng loại này giọng điệu xưng hô vô tướng thánh hoàng, toàn bộ thượng thương thần giới, có sao? Không có. Vậy cái này nam nhân, Lý Triệu Phong không còn dám nghĩ tiếp, hắn sợ mình sẽ sống sinh sinh bị ý nghĩ này dọa cho chết. Thân thể của hắn run run biên độ càng lúc càng lớn, trên hàm răng hạ run lên, phát ra ha 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 tiếng vang, cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Phù phù. Phía sau hắn một cái thánh hoàng, rốt cuộc không chịu nổi cái này phá vỡ thế giới quan xung kích, hai mắt lật một cái, vậy mà trực tiếp dọa ngất tới, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mà càng nhiều người thì là giống như Lý Triệu Phong, run như là run rẩy. Bọn hắn rốt cục ý thức được, mình trước đó sở tác sở vi là buồn cười biết bao, cỡ nào vô tri. Dùng thân niệm nhìn trộm loại này tồn tại, đơn giản chính là tại dùng một đầu ngón tay đi đâm một cái ngay tại bộ phát siêu tân tình. Bọn hắn không có tại chỗ thần hồn câu diệt, đều đã là đối phương hạ thủ lưu tình. Ngay tại mảnh này chết đồng dạng trong yên tĩnh, ngay tại tất cả mọi người cho là mình một giây sau liền bị xóa đi thời điểm, Diệp Trần rốt cục có hành động mới. Cái kia bình thản ánh mắt quét qua quỳ trên mặt đất, run thành một đoàn mấy trăm láo ra hỏa. Ánh mắt của hắn bên trong không có phẫn nộ, không có sát ý, thậm chí không có khinh miệt, chỉ có một loại nhàn nhạt không kiên nhẫn. Thật giống như đang nhìn một đám ngăn tại giữa đường, chậm chạp không chịu chuyển ổ con kiến. Sau đó, hắn mở miệng, đứng lên đi. Thật đơn giản ba chữ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang. Nhưng ba chữ này rơi vào Lý Triệu Phong đám người trong lỗ tai, lại không thua gì sáng thế thần chỉ hạ xuống tin mừng. Một máy mắt, Lý Triệu Phong cảm giác mình từ 18 tầng địa ngục bị trực tiếp lôi trở lại nhân gian. Kia cố sắp gặp tử vong ngạt thở cảm giác trong nháy mắt tối lui. Thay vào đó là sống sót sau tai nạn to lớn cuồng hỉ cùng cảm ơn. Đa tạ đại nhân ân không giết, đa tạ đại nhân tha mạng. Lý Triệu Phong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, khàn giọng địa hô to. Giờ khắc này, cái gì thánh hoàng tôn nghiêm, gia tộc gì mặt mũi, tất cả đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Còn sống, chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Sau lưng kia mấy trăm đã nhanh muốn sợ mất mật thánh hoàng lão tổ, cũng tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh. Đa tạ đại nhân tha mạng. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, tội đáng chết vạn lần. Đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Đại nhân ân tình, chúng ta vinh thế không quên. Liên tiếp cảm tạ âm thanh, tràn đầy hèn mọn nhất cầu xin cùng chân thành nhất cảm kích. Bọn hắn là thật sợ. Những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem trong lòng bọn họ chí cao vô thượng các lão tổ, vì ba chữ liền cảm động đến rơi nước mắt. Thế giới quan của bọn hắn và hôm nay đã bị lặp đi lặp lại nghiền nát, tái tạo, lại nghiền nát. Hiện tại đã triệt để chết lặng. Những lão tổ này nhóm đều một lần nữa đứng lên, chân của bọn hắn còn tại như nhũ ra, đứng cũng không vững. Từng cái quần áo lộn xộn, đầy bụi đất, nơi nào còn có nửa điểm thánh hoàng cường giả phong thái. Bọn hắn đứng lên về sau, tất cả đều cúi đầu, cong thân thể, ngay cả không dám thở mạnh một cái, lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Trần bước kế tiếp xử lý. Là để bọn hắn lăn, vẫn là có cái gì khác trừng phạt. Tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng mà, Diệp Trần lại ngay cả nhìn đều không tiếp tục xem bọn hắn một chút. Hắn đã xoay người, một lần nữa mặt quay về phía mình hai cái bảo bối đồ đệ. Hắn buông tay, ôn nhu địa vuốt vuốt u nhược cùng Tạ Bộ nhu đầu. Vừa rồi dọa sợ a. Hắn tiếng nói ôn hòa, cùng vừa rồi đạm mạc tưởng như hai người. Đi, sư tôn mang các ngươi đi ăn một chút gì. Nói xong, hắn liền lôi kéo hai cái còn có chút choáng váng tiểu nha đầu, cất bước liền muốn rời khỏi. Phản phất, kia quỷ đầy đất, lại vừa mới đứng lên mấy trăm vị thánh hoàng cường giả, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một đoàn không quan trọng gì không khí. Sinh tử của bọn hắn, sợ hãi của bọn hắn cảm ơn, tại hắn nơi này, thậm chí không bằng dạy đồ đệ đi ăn bữa cơm trọng yếu. Hai cái tiểu nha đầu sững sờ trong một giây lát, lập tức liền cao hứng kêu lên, tốt ta, đi ăn được ăn. Chúng ta đánh lâu như vậy đấu vòng loại, rốt cục có thể ăn được ăn. Hai người bọn họ một trái một phải địa kéo Diệp Trần cánh tay, vui vẻ ra mặt. Phong Vạn Lý phi thường tức thời xuống tới, cung kính đi vào Diệp Trần ba người bọn họ trước mặt, mỉm cười nói, Diệp tiên bối, an không cần lo lắng, vạn bối toàn bộ hành trình đều có thể an bài đến thỏa đáng. Làm Phong Vũ lâu lâu chủ, chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói không chút nào thành vấn đề. Phong Vũ lâu mỹ thực vô số, rượu ngon cũng nhiều vô số kể, hắn không dám nói mình mỹ thực và rượu ngon nhất định có thể thỏa mãn Diệp Trần khẩu vị. Nhưng là, chinh phục hai cái này tiểu nha đầu khẳng định là không có vấn đề. Lấy hai cái này tiểu nha đầu cùng Diệp tiền bối quan hệ thân mật, mình chỉ cần đem các nàng lấy lòng, như vậy thì đồng đẳng với đem Diệp tiền bối cũng lấy lòng. Tốt, đây chính là ngươi nói nha. Ba ở trên thân thể ngươi á. Tạ Bồ Nhu cười hì hì nói với Phong Bản Lý. Đối mặt một cái so với mình tuổi trẻ nhiều như vậy, đối phận so với mình nhỏ nhiều như vậy tiểu nữ hài, Phong Bản Lý không có chút nào tức giận. Tương phản, hắn thiếu dung càng thêm sán lạ, dùng sức vỗ tại bộ ngực của mình, nói, giao cho ta cứ yên tâm đi. Hắn mặc dù là một vị thánh hoàng cường giả, bối phận cùng thực lực đều không phải là hiện tại Tạ Bồ Nhu có thể so sánh ấn lý thuyết, lấy bối phận của mình, giống Tạ Bồ Nhu dạng này tiểu nữ hài căn bản liền không có tư cách cùng mình như thế đối thoại. Nhưng hắn không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại cảm thấy mười phần vinh hạnh. Lúc này, một đạo khác người mặc hoàng gia áo gấm trung niên nhân cũng xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, chính là Vương gia. Vương gia vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Diệp Trần, không có chút nào thân là Vương gia cao ngạo cùng uy hiếp, càng giống là một cái phi thường thân hòa người bình thường. Hắn đã sớm đoán được Diệp Trần không đơn giản, nhưng là tại tận mắt nhìn đến nhiều như vậy đại thần đều bị mình hoàng huynh lệnh cưỡng chế hướng Diệp Trần thỉnh tội về sau, hắn mới ý thức tới mình đối cái này xa lạ cường giả vẫn là quá coi thường. Có thể làm cho mình hoàng huynh đều coi trọng như vậy người, tuyệt đối là cùng hoàng huynh cùng một cấp độ nhân vật đáng sợ. Tại thứ đại nhân vật này trước mặt, chính mình cái này cái gọi là hoàng thất vương gia thân phận, cơ hồ tính là không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu, mời khách ăn cơm loại sự tình này vẫn là giao cho ta tới làm đi. Phong Vạn Lý, ngươi không phải là muốn cùng ta tranh đi? Vương gia cố ý sụ mặt, nói đùa địa nói với Phong Vạn Lý. Chương 1323, Vương gia mời khách. Chương 1323, Vương gia mời khách. Nghe xong lời này, Phong Vạn Lý cười hì hì nói, Vương gia, đã ngươi nghĩ mời khách, tại hạ đương nhiên là cầu cũng không được. Vương gia gật gật đầu, như vậy đi, ta mời các vị về phủ Vương gia, ta đến mở tiệc chiêu đãi các vị. Bao quát lần này thiên tài thịnh hội 100 người đứng đầu đều sẽ nhận mời. Tiến vào trước 100 đám thiên tài, bọn họ nghe được mình vậy mà cũng có thể nhận mời, đều kích động hoan hô. Bọn hắn đều là có bối cảnh người, có thể bị Vương gia mời, kỳ thật không tính là gì, không đáng bọn hắn kích động như vậy. Mấu chốt ở chỗ, Vương gia đã cố ý mời bọn hắn, luôn không khả năng thật chỉ ăn một bữa cơm à. Lấy Vương gia cách cục, chẳng lẽ ngay cả một điểm đồ tốt đều không đưa? Còn lại các thiên tài đều thần sắc cực kỳ hâm mộ. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Trần gật đầu. Mấy người cùng rời đi nơi này, 101 thiên tài các nhân vật thì là theo sát phía sau, tạo thành một cái đại bộ đội, trùng trùng điệp điệp đi ra Phong Vũ lâu. Phía sau tất cả mọi người chỉ có hâm mộ phần. Mà quỳ trên mặt đất rất nhiều đám đại thần, bọn hắn thẳng đến Diệp Trần biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, mới run run rẩy rẩy địa từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem Diệp Trần bọn hắn rời đi phương hướng, đám này đám đại thần trong lòng một trận hoảng sợ. Lý Triệu Phong lòng còn sợ hãi, hồi tưởng lại vừa rồi trải qua hết thảy, hắn cũng còn sợ không thôi. Nghĩ mà sợ đồng thời, hắn cũng càng phát ra địa nghi hoặc, người kia đến tuột cùng là thân phận gì, đáng ra thánh hoàng bệ hạ nghiêm túc như vậy đối đãi. Đây cũng không phải là quý khách, mà là cùng thánh hoàng bệ hạ bình khởi bình tọa thân phận a. Người này, quá mức kinh khủng. Chúng ta vẫn là không nên tùy tiện nghe ngóng thân phận của hắn, miễn cho lần nữa tự rước lấy họa. Lý Triệu Phong lúc nói lời này, Giang Tựa Hồ cũng nhịn không được địa đang run rẩy. Vừa rồi những chuyện kia, hắn là cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Cái khác đám đại thần cũng gật đầu nhau nhau biểu thị đồng ý. Lúc này, có một vị đại thần bỗng nhiên suy tư nói ra, đoạn thời gian trước, thượng quan gia bị diệt, các ngươi biết à? Sao có thể không biết? Thượng quan gia mấy cái kia lão gia hỏa bỗng nhiên liền không có, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lớn như vậy một cái gia tộc, không có khả năng nói không có liền không có, mà lại, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái làm quan gia tộc không có, thánh hoàng bệ hạ vậy mà phản ứng gì đều không có. Đã sớm nghĩ đến có vấn đề, thượng quan gia tộc đều có hoàng triều khí vận che chở, người bình thường căn bản không động được bọn hắn. Ngươi nói là, thượng quan gia tộc hủy diệt, vô cùng có khả năng cùng người kia có quan hệ. Lúc này, Lý Triệu Phong nghe mọi người thảo luận, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Vừa rồi cái thứ nhất nâng lên thượng quan gia quan viên sắc mặt 10 phần ngưng trọng gật đầu, không sai, chỉ có người này xuất thủ mới có thể để thánh hoàng bệ hạ đối không nhìn. Đám người càng nói sắc mặt thì càng khó nhìn. Thượng quan gia tộc che diện, đó cũng không phải là việc nhỏ á, ở đây quan viên bên trong có không ít quan viên gia tộc nội tình, còn không bằng thượng quan gia tộc. Đương nhiên, cũng có cùng thượng quan gia tộc không sai biệt lắm quan viên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối phương có thể diệt đi thượng quan gia tộc, có phải hay không cũng có thể đem bọn hắn cho diệt đi. Nếu như thượng quan gia tộc thật là đối phương cho diệt đi, như vậy đối phương thật là có thực lực đem bọn hắn cũng cho diệt đi. Về phần thánh hoàng bệ hạ bên kia là phản ứng gì, bọn hắn nào dám cược? Bị diệt mất một cái thượng quan gia tộc, bệ hạ không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng chưa hề nói muốn hung hăng trừng trị hung thủ. Như vậy đến phiên bọn hắn bị diệt mất thời điểm, bệ hạ có thể hay không cũng là giống bây giờ như vậy, không có chút nào phản ứng, căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn. Đương nhiên, khả năng này ngược lại không có như thế lớn. Bởi vì một cái hoàng triều tổ kiến, chỉ có bệ hạ một người là không thể nào, cũng cần bọn hắn những đại thần này tổ hợp. Nếu nói, bọn hắn những đại thần này có thật nhiều cái đều bị đối phương cho diệt đi, vậy liền đã dao động đến hoàng triều căn cơ. Thật muốn đến tình trạng kia, bệ hạ khẳng định vẫn là sẽ ra tay. Nhưng là, ai nguyện ý đương cái này chim đầu đàn? Người ở chỗ này, từng cái lại không đốc, nhất là kinh lịch vừa rồi kia một dãy chuyện về sau, bọn hắn liền càng thêm sâu sắc ý thức được, Diệp Trần tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc người. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta hôm nay có thể nhặt về một cái mạng, đã là may mắn, đi nhanh lên đi, hôm nay mất mặt còn chưa đủ nhiều không? Tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong đó một vị đại thần mặt âm trầm nói, bọn hắn nhiều người như vậy náo động lên động tĩnh lớn như vậy, hiện tại toàn bộ thần đều biết, mà lại đi tới Phong Vũ lâu về sau, bọn hắn còn tưởng là lấy vô số thiên kiêu mặt cho người khác quỳ xuống. Tại cái này tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, có rất nhiều chính là chính bọn hắn hậu đại. Cái này tương đương với không chỉ có là ở trước mặt người ngoài cho gia tộc mất mặt, càng là ngay trước mình hậu đại mặt ném đi một lần mặt mo. Loại này xấu hổ, ai có thể tiếp nhận? Nâng lên cái này, bọn hắn lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, bây giờ còn có vô số ánh mắt con mắt thần cổ quái nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đâu. Lúc này không đi nhanh lên, còn lưu tại nơi này cho người làm hầu tử thưởng thức sao? Đi thôi. Lần này thật là cắm ngã nhào một cái. Không có gì đáng nói, lần sau nhớ lâu một chút đi. Những đại thần này từng cái mặt đen lên mau chóng rời đi nơi này, chỉ để lại vô số cái một mặt một bức, thần sắc cổ quái thiên tiêu nhóm. Tận mắt đưa mắt nhìn đám này đám đại thần rời đi, thẳng đến bọn hắn triệt để rời đi tầm mắt của mình, Phong Vũ lâu bên trong thiên tiêu cửa, lúc này mới bạo phát ra trước nay chưa từng có tiếng ồ lên. Ai có thể nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi thật nhìn thấy nhà ta lão tổ cùng cái khác các lão tổ quỳ xuống đến. Không chỉ là nhà ngươi lão tổ, ta cũng nhìn thấy nhà ta lão tổ. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Nhiều như vậy có danh tiếng lao tổ, thế mà tất cả đều quỳ gối cái kia tiền bối trước mặt. Thế giới này là nổi điên sao? Đám này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, từng cái đầu góc đều nhanh muốn nổ. Có người trừng lớn hai mắt, căn bản không thể tin được vừa rồi phát sinh sự thật. Có người đem trên đầu tóc đều tóm đến loạn thành một đoàn ổ gà, cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ Phong Vũ lâu bạch ngọc quảng trường trở nên trước nay chưa từng có ầm ĩ cùng lộn xộn, đám này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tại trong lòng của bọn hắn, nhà mình lao tổ không hề nghi ngờ chính là địa vị cao nhất cái chủng loại kia người. Thế nhưng là bọn hắn lại tận mắt thấy địa vị cao nhất người, còn muốn tập thể hướng phía người khác quỳ xuống. Cái này thật không phải là ảo giác mà thôi sao? Đám này lao tổ tập thể sau khi quỳ xuống, đối phương trực tiếp lựa chọn không nhìn, phản phất bọn hắn quỳ xuống cùng cầu xin tha thứ, căn bản không bị hắn để vào mắt. Cái này càng thêm nghe rợn cả người. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy được nhà mình lao tổ như thế kinh ngạc qua. Tạ Bối Nhu cùng U Nhược, hai người bọn họ sư tôn đến cùng là thân phận gì? Chương 1324, Vương gia đãi khách đại điện. Chương 1324, Vương gia đãi khách đại điện. Vô số tuổi trẻ thiên kiêu đều lâm vào hỗn loạn ở trong. Kỳ thật, tại thấy tận mắt U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người này thực lực cường hãn, chói mắt thành tích về sau, bọn hắn liền đoán được hai người này sau lưng sư môn tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, các nàng sư tôn có thể cường hãn đến liền như vậy, bao lớn thần đều muốn quỳ lệ nhận lầm. Không thể ước đoán, không thể nắm lấy. Đây không phải chúng ta những bọn tiểu bối này có thể làm luận. Có người vô cùng ngưng trọng nói, bọn hắn mặc dù đều là làm cho người ta chú mục thiên chi tiêu tử, tại ngoại giới tùy tiện một người đều được hưởng rất lớn danh khí. Nhìn như vô cùng quang huy xinh đẹp, nhưng là tại chính thức tầm cao nhất các đại nhân vật trước mặt, bọn hắn cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Có ít người thật không phải bọn hắn có thể tùy ý thảo luận. Bọn hắn là rất có ăn ý cũng sẽ không tiếp tục đàm luận, nhưng toàn bộ thần đều trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt. Trước đó, nhiều như vậy đại thần trùng trùng điệp điệp địa muốn xông hoàng cung, cái kia chẳng diện, những cái này thánh hoàng uy áp đều được mọi người thấy rất rõ ràng. Vô số thần đều người đều đặc biệt hiếu kỳ cùng nghi hoặc, thần đều bao la như vậy, người tài ba vô số, nhưng cũng cực ít sẽ xuất hiện lớn như vậy chẳng diện. Nhiều như vậy đại thần cùng một chỗ hiện thân, vốn là phi thường chú mục sự kiện lớn. Ngay tại vô số thần đều người đều đang suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, đã thấy đến trước đó còn uy phong lấm lấm đám đại thần đông nhiên vẻ mặt cầu xin, giống như là một bang bị tóm lên đến giêu phố thị chúng tù chiến tranh, hành tẩu tại trên đường cái, hướng phía Phong Vũ lâu mà đi. Từ khí thế mười phần, lại đến mặt mũi tràn đầy ủ rũ, ở giữa đến cùng phát sinh biến hóa gì?
mà toàn bộ thần đều chỉ có một người có thể để cho những đại thần này đều vẻ mặt cầu xin, đó chính là vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Đến cuối cùng, còn không đợi bọn hắn thăm dò được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền trông thấy những đại thần kia xám xịt điệu từ phong vũ lâu chạy vừa. Xem bọn hắn dáng vẻ, đơn giản tựa như là một đám chạy trối chết chuột. Trước sau to lớn tương phản, liền để thần đều nhân dân nhóm càng thêm bất khả tư nghị. Tại toàn bộ thần đều cũng đang thảo luận chuyện này thời điểm, Diệp Trần bọn hắn đã tiến vào phủ vương gia. Phủ vương gia khí thế rộng rãi, kiến trúc phảng phất tại đám mây nối thành một mảnh, tiên khí mờ mịt, chính là một chỗ được trời ưu ái tu luyện thánh địa. Trước 100 thiên kiêu nhóm tiến vào phủ vương gia, đều bị nơi này tu luyện hoàn cảnh kinh đến. Thật không hổ là phủ vương gia, thậm chí ngay cả ngoại bộ tiên khí đều nồng đậm như vậy. Nhanh so ra mà vượt nhà ta tổ điện. Một cái thiên kiêu kinh ngạc thấp giọng nói, bọn hắn đều là có bối cảnh người, bình thường hưởng thụ tu luyện hoàn cảnh cũng rất ưu tú. Thế nhưng là, cùng phủ vương gia so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Đây vẫn chỉ là phủ vương gia ngoại bộ miễn cảnh mà thôi, cũng không phải là chuyên môn dùng cho chỗ tu luyện. Hoàn toàn chính xác rất đáng ngưỡng. Rất muốn nhìn một chút phủ vương gia chỗ tu luyện là như thế nào, tuyệt đối so nhà ta tổ địa mạnh hơn. Rất nhiều thiên tiêu nhóm đều hết nhìn đông tới nhìn tây, không chỗ ở phát ra tiếng thán phục. Chỉ có 10 vị trí đầu mấy vị kia thiên tiêu thần sắc bình thản, cũng không có vì vậy liễu díu. Tỷ như hoàng thất mấy cái kia tiểu bối, bọn hắn bình thường hưởng thụ tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên đều không thể so với phủ vương gia kém bao nhiêu, đối với mấy cái này đã sớm quá quen thuộc. Rất nhanh, tại vương gia dẫn dắt phía dưới, bọn hắn liền đi tới một tòa tên là Thanh Hồng Điện địa phương. Thanh Hồng Điện chính là phủ vương gia chuyên môn dùng để nơi tiếp khách, nơi này mặc dù không phải chỗ tu luyện, nhưng dù sao cũng là dùng để đãi khách, các loại bề ngoài công phu khẳng định phải làm được thật tốt. Các loại phối trí, tuyệt không thể ít. Tỷ như, Thanh Hồng Điện sàn nhà đều là dùng chân quý vĩnh hằng tinh thạch chỗ làm nền. Tại ngoại giới, một cân vĩnh hằng tinh thạch đều có thể đấu giá giá trên trời, đây chính là dùng để phụ trợ tu luyện tuyệt hảo vật liệu. Chế tạo tu luyện bảo tọa thời điểm, dung hợp một điểm vĩnh hằng tinh thạch sẽ có thể giúp trợ người tu luyện càng nhanh điệu tiến vào nội đạo trạng thái, để người tu luyện tốt hơn địa lĩnh hội đại đạo huyền bí. Mà Thanh Hồng trong điện, vậy mà khắp nơi đều có vĩnh hằng tinh thạch. Chỉ là cả khối sàn nhà đều đủ để tại ngoại giới đấu giá giá trên trời. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chân quý vật liệu. Tỷ như, phàm là chất gỗ đồ dùng trong nhà, hay là cái khác chất gỗ đồ vật dùng đến vật liệu, hoặc là thái ớt thanh mục, hoặc là niết bản ngô đồng loại hình chân quý tiên mục, dùng để chiêu đãi khách nhân, tuyệt đối có bài diện. Trăm vị tiên tiêu tiến vào Thanh Hồng điện, đều bị hoàn cảnh này cho kinh đến. Như thế xa hoa hoàn cảnh, cũng không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể gặp phải. Thái ớt thanh mục, còn có vĩnh hằng tinh thạch, nhà ta đều không nỡ dùng để trải đất tấm. Quá xa xỉ. Hoàng thất phối trí chính là không giống. Nếu không có hạnh đến một chuyến, ta cũng không biết đây mới gọi là nhân ngoại hữu nhân. Cái này tuổi trẻ thiên tiêu nhóm lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là các loại chân quý vật liệu, khắp nơi đều lộ ra xa xỉ. Liền ngay cả kia năm cái hoàng thất tiểu bối, giờ phút này cũng theo đó động dung. Hoàng thất cùng hoàng thất ở giữa cũng là có khoảng cách. Càng đừng đề cập bọn hắn chỉ là tiểu bối, đối phương lại là vương gia. Chân chính chính lệnh hiện tại mới thể hiện ra. Cái này bố trí, liền ngay cả Phong Vạn Lý cái này thánh hoàng cường giả đều có chút kinh ngạc. Làm Phong Vũ lâu lâu chủ, hắn tích lũy tài phú cũng là rất nhiều, có cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Nhưng hắn cũng không có xa xỉ đến có thể sử dụng các loại chân quý vật liệu đến chế tạo, trang trí một tòa dùng cho đãi khách đại điện. Xem ra, hắn loại này bình dân thân phận người, cùng người của hoàng thất tại nội tình bên trên kém cách, thật không là bình thường lớn. Vương gia tựa hồ rất hài lòng Phong Vạn Lý phản ứng. So với ở đây những đứa bé này tử, còn là một vị thánh hoàng cường giả kinh ngạc có thể cho hắn càng nhiều cảm xúc giá trị. Phong Vạn Lý, ta cái này đãi khách đại điện như thế nào? Còn có thể a? Vương gia cười híp mắt hỏi, ít nhiều có chút khoe khoang ý tứ. Phong Vạn Lý biết Vương gia chính là nghĩ ở trước mặt mình hảo hảo đắc ý một chút, hắn hết sức phối hợp gật đầu nói, Vương gia phẩm vị cùng thiết kế, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác khâm phục. Chỉ là những tài liệu này, không phải ta có thể làm được. Hắn nói như vậy, có chút quá khiêm tốn, một vị thánh hoàng cường giả còn không đến mức thật làm không được, liền nhìn trả ra đại giới có đáng giá hay không đến hắn làm như vậy mà thôi. Bất quá, tại Vương gia trước mặt, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Cho nên, hắn nói như vậy, xem như nửa thật nửa giả. Vương gia đối với cái này có chút hưởng thụ, hắn thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Trần. Vô ý thức cũng muốn hỏi hỏi Diệp Trần cách nhìn, nhưng nghĩ lại, vị đại nhân vật này ngay cả nhà mình hoàng huynh cũng dám đắc tội, há lại sẽ coi trọng hắn điểm ấy gia sản. Thế là, hắn linh cơ khẽ động, bị lệnh ánh mắt, hơi cúi đầu nhìn về phía U Nhược cùng Tạ Bồi Nhu hai người, cười híp mắt hỏi, hai vị tiểu cô nương, bản vương không tính bạc đãi các ngươi à? Nghe được bạc đãi hai chữ, ở đây tuổi trẻ thiên tiêu nhóm đều vô ý thức lắc đầu. Như thế xa hoa nơi trốn, làm sao có thể xem như bạc đãi? Nếu như cái này đều xem như bạc đãi, trên thế giới liền không có cái gì là hậu đãi. Chương 1325, hắn chính là Côn Luân Thánh Địa chi chủ. Chương 1325, hắn chính là Côn Luân Thánh Địa chi chủ. Vương gia hơi có chút đắc ý nhìn xem hai người bọn họ chờ đợi lấy hai cái này tiểu cô nương giật nảy cả mình biểu lộ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, hai cái này tiểu cô nương vậy mà không có chút nào ngạc nhiên ý tứ. Tạ Bồ Nhu đánh giá bốn phía, nhìn xem phi thường hào hoa thanh cầu đồng điện, gật đầu nói, là cũng không tệ lắm, bất quá cùng chúng ta tông môn so sánh, luôn cảm thấy còn kém chút. U Nhược cũng biểu thị tán đồng, sư muội, dùng chúng ta tông môn đến cùng vương gia so sánh, có phải hay không quá không cho vương gia mặt mũi? Tạ Bồ Nhu từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, trải qua U Nhược một nhắc nhở như vậy về sau, cũng ý thức được mình quá trực bạch, lung túng cười hắc hắc, nói, tựa như là đạo lý này. Nàng an ủi vương gia, không có quan hệ, mặc dù kém một chút, nhưng cũng rất hào hòa. Nàng tận lực biểu hiện được rất chi kỷ, rất thức thời, khắp nơi cố lấy vương gia mặt mũi, không cho vương gia tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Nhưng cũng chính là nàng chi kỷ để vương gia biểu lộ ra có chút đặc sắc. Vương gia hiện tại là tức giận cũng không đúng, thoải mái cười to cũng không đúng, tình cảnh hết sức khó xử. Hắn có thể nhìn ra được, Tạ Bồ Nhu cũng không phải là cố ý dùng loại phương thức này để hắn xấu mặt. Nàng ban đầu những lời kia, đích thật là nhanh mồm nhanh miệng, phát ra từ tại bản tâm, không có chút nào dèm pha hắn ý tứ. Phía sau bụ về lại khiến người ta buồn cười, thực sự để cho người ta không tức giận được. Vương gia chỉ có thể lúng túng cười ha ha hai tiếng, nói ra, không biết các ngươi là cái gì tông môn. Ta cũng đi theo ta hoàng huynh nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói hoàng huynh còn có ngươi như thế một vị bằng hữu. Hắn tò mò nhìn về phía Diệp Trần, do hỏi. Đối với Diệp Trần lai lịch, hắn tràn đầy nghi vấn cùng hiếu kỳ. Mạnh mẽ như vậy một vị cường giả, hắn không có lý do chưa nghe nói qua. Bao quát phong và lý, cùng ở đây tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, đều tràn ngập hiếu kỳ. Diệp Trần cười nói, chúng ta đến từ tại Côn Luân Thánh Địa. Đây cũng không phải là bí mật, nói ra cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Côn Luân Thánh Địa cái tên này vừa nói ra, những người ở chỗ này liền càng thêm cuốn hoặc. Bọn hắn nghe nói qua rất nhiều tông môn, rất nhiều thánh địa, nhưng duy chỉ có đối Côn Luân Thánh Địa không có ấn tượng. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm là mình quá cô lậu quá văn sao. Vẫn là nói, Côn Luân Thánh Địa vốn là thanh danh không hiện. Thế nhưng là, có được vị tiền bối này chấn giữ một cái thế lực lớn, lại thế nào có thể là bừa bãi vô danh địa phương đâu. Nghĩ tới đây, ở đây tuổi trẻ tài tuấn nhóm trong lòng mười phần ngưng trọng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, bình thường mình nhìn như kiến thức rộng rãi, hiểu được rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ mới hiểu được, so với toàn bộ thượng thương thần giới mà nói, mình vẫn là quá mức cô lậu quả văn. Phong bạn Lý đồng dạng đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì hắn mình cũng chưa nghe nói qua Côn Luân Thánh Địa cái này tông môn. Nếu như nói những này thanh niên chưa nghe nói qua cái này tông môn, là bởi vì còn chưa trưởng thành, cô lậu quả văn dẫn đến. Như vậy, hắn cái này thánh hoàng cảnh giới cường giả, luôn không khả năng cũng đồng dạng cô lậu quả văn a. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là chưa nghe nói qua. Đại khái là khoảng cách vô tướng thần quốc cực kỳ xa xôi vũ trụ vị trí a. Phong bạn Lý thầm nghĩ nói, cho dù hắn là thánh hoàng cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng du lịch hoàn chỉnh cái thượng thương thần giới. Hắn biết đồ vật cũng giới hạn tại vô tướng thần quốc cùng xung quanh rất nhiều vũ trụ, nếu như vượt qua cái phạm vi này, vậy liền không trách hắn chưa nghe nói qua. Chỉ có vương gia đang nghe Côn Luân Thánh Địa bốn chữ này thời điểm, thần sắc có chút phát sinh một chút cải biến. Làm hoàng thất cao tầng, hắn nắm giữ đến các loại bí ẩn tình báo, tuyệt đối không phải những người khác có thể đánh đồng. Đối với Côn Luân Thánh Địa nơi này, thật sự là hắn hơi có nghe thấy. Tại không lâu quá khứ, thượng thương thần giới thế giới quy tắc nhận lấy ảnh hưởng, nguyên bản đã ổn định vô số năm thế giới quy tắc, thế mà xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn. Lúc ấy, tất cả chân chính đứng ở thượng thương thần giới sinh linh chi đỉnh phong một nhóm kia thánh hoàng các cường giả đều cảm nhận được thế giới quy tắc biến hóa. Điều này cũng làm cho bọn hắn chấn động theo, bởi vì muốn làm được loại trình độ này cũng không phải cái nào đó thánh hoàng đỉnh phong cảnh giới cường giả có thể làm được. Cho dù là vô tướng thánh hoàng đều tuyệt không có khả năng. Dù sao đây chính là toàn bộ thượng thương thần giới thế giới quy tắc nha. Có thể nghĩ lúc ấy vô tướng thánh hoàng bọn hắn là bực nào chấn kinh. Thông qua một loạt thủ đoạn, vô tướng thánh hoàng rất nhanh liền tra được quy tắc phát sinh biến hóa nguyên nhân. Đó chính là thượng giới cùng hạ giới hàng rào thế mà bị đả thông. Thượng thương thần giới vì thượng giới, chư thiên vạn giới vì hạ giới, thượng giới cùng hạ giới ở giữa tồn tại không cách nào đánh xuyên qua hàng rào, đây là mọi người đều biết sự tình. Thân là hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả, bọn hắn càng là rõ ràng, muốn đánh xuyên qua thế giới hàng rào, cơ hội chính là chuyện không thể nào. Không có bất kỳ người nào có biện pháp làm được. Thế nhưng là, thượng giới cùng hạ giới thế giới hàng rào, cứ như vậy không hiểu thấu đả thông. Mà làm được chuyện này, chính là một cái tên là Côn Luân Thánh Địa tông môn. Lúc ấy, chư thiên vạn giới bên trong có không ít sinh linh cũng theo đó phi thăng, trong đó có một bộ phận sinh linh cũng tiến vào vô tướng thần quốc khu vực. Thông qua những này phi thăng hạ giới sinh linh tình báo, vô tướng thần quốc biết vô số năm cũng không thể đả thông thế giới hàng rào, lại là Côn Luân Thánh Địa cho đánh xuyên qua. Mà Côn Luân Thánh Địa vị tông chủ kia càng là mang theo toàn bộ thánh địa cả giáo phi thăng. Cử động lần này đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thân là hạ giới sinh linh ấn lý thuyết trưởng thành đến tiên đế cảnh giới, đỉnh trời chính là thiên đế cảnh giới. Muốn tiến thêm một bước đạt tới hỗn nguyên thần quân cảnh giới, căn bản cũng không khả năng. Đây là thế giới quy tắc đã để ra chế, không phải sức người có khả năng cải biến. Nhưng mà Côn Luân Thánh Địa tông chủ thế mà đánh xuyên qua thế giới hàng rào, còn mang theo toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng, đây quả thực không phải kỳ tích hai chữ liền có thể giải thích. Cho dù là thân là hỗn độn thánh hoàng quốc gia, đều không thể tưởng tượng đối phương đến cùng làm sao làm được. Từ đó về sau, vô tướng thánh hoàng liền ban bố mệnh lệnh để cho người ta tìm kiếm Côn Luân Thánh Địa. Không nghĩ tới Côn Luân Thánh Địa người giờ phút này liền đứng trước mặt mình. Trong chốc ngắn này, vương gia trong đầu tuyệt đại đa số hoang mang đều như là bị thổi tan mê vụ, trở nên vô cùng rõ ràng. Chắc không được hoàng huynh sẽ đối với người này như thế tôn kính, thân phận của người này thật rất có lai lịch. Nếu như không phải trường hợp không thích hợp, vương gia khẳng định lôi kéo Diệp Trần, đem mình tất cả hoang mang đều hỏi ra. Thì như chư thiên vạn giới đến cùng biến thành dạng gì? Diệp Trần lại như thế nào làm được đánh vỡ thế giới hàng rào? Hắn lại là tu luyện như thế nào đến trước mắt cảnh giới này? Chư thiên vạn giới, tại sao có thể có hoàn cảnh có thể để cho hắn tu luyện tới cảnh giới này? Rất nhiều mới nghi vấn, lại xông ra, để hắn gấp đến độ hận không thể vào đầu bứt tai. Bất quá bây giờ vẫn là mở tiệc chiêu đãi Diệp Trần làm chủ. Hôm nay chi đến hội, còn xin chư vị thỏa thích hưởng thụ. Vương gia vung tay lên, rất nhiều người hầu liền riêng phần mình bưng lấy rượu ngon, mỹ thực, tiên quả, từ đại điện bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Chương 1326, cao nhất tiến hội quy cách chương 1326, cao nhất tiến hội quy cách phủ vương gia mỹ tiểu mỹ thực, quy cách đương nhiên sẽ không thấp. Ở chỗ này, có thể ăn vào, có thể uống đến đồ bật, tuyệt đối đều là bên ngoài có tiền đều khó mà mua được. Đây là điện ngọc tiên bánh ngọt. Ta từng nghe nói qua, loại này bánh ngọt hương vị cực kỳ mỹ diệu, mà lại chế tác điện ngọc tiên bánh ngọt vật liệu đều là cực kỳ chân quý. Có một vị tiên kiêu nhìn thấy một loại màu ngà sữa bánh ngọt về sau, kinh ngạc phát ra thấp giọng hô. Loại này màu ngà sữa bánh ngọt, đôi mức địa chồng lên nhau, nhìn tựa như không có cái gì quá thần kỳ phương. Chính là phổ thông bánh ngọt thôi. Nhưng cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, mỗi một khối tứ phương bánh ngọt bên trong đều có ánh sao lấp lánh đang nhấp nháy, giống như là trong vũ trụ vô số ngôi sao đồng dạng. Nhìn nhiều vài lần, liền có một loại sắp lâm vào vũ trụ tinh không ảo giác. Đây chính là điện ngọc tiên bánh ngọt mới có đặc thù. Cái gì? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh điện ngọc tiên bánh ngọt. Ta cũng là nghe nói qua mà thôi. Một vị khác thiên kiêu cũng đối này cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi cái này cô lậu quả văn a. Chính ta mặc dù không có nếm qua, nhưng là nhà ta lão tổ đã từng bị bệ hạ ban cho hai phần điện ngọc tiên bánh ngọt, ta ngửi qua hương vị, chính là cái này mùi vị. Có một cái thiên kiêu một mặt kiêu ngạo mà nói, cùng những người khác so sánh, hắn mặc dù cũng chưa từng ăn qua, nhưng thấy tận mắt, còn ngửi qua, cái này đủ hắn khoe khoang. Điện ngọc tiên bánh ngọt vẫn chỉ là một trong số đó. Ngoại trừ loại này đỉnh cấp bánh ngọt bên ngoài, còn có phi mây tiên sủi cảo, cửu tiêu linh hạt quái, tử kim viên dâu, ngọc lộ tiên nhưỡng các loại mỹ tiểu mỹ thực. Theo những này đồ tốt từng cái đưa lên bàn, rất nhiều thiên tiêu nhóm đã sớm đã đợi không kịp. Đợi đến vương gia lên tiếng về sau, những này thiên chi tiêu tử nhóm rốt cục nhịn không được, tranh thủ thời gian nắm lên đũa, đối những này rượu ngon thức ăn ngon chính là một trận cướp đoạt. Người không biết chuyện thấy cảnh này, đoán chừng còn tưởng rằng những người này là ở đâu ra tên ăn mày. Ai sẽ tin tưởng bọn họ đều là có mặt mũi thiên chi tiêu tử. Tại chủ trên bàn, vương gia cười híp mắt cho Diệp Trần rót một chén rượu. Chén rượu này nước xanh biếc, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, phản phất là thiên địa tự nhiên sinh thành bảo dịch, chỉ là nghe được một sợi mùi rượu, cũng làm người ta tinh thần phấn chấn, sinh mệnh lực đều chiếm được tăng cường. Lại là thúy ngọc tiên nhưỡng. Vương gia, đại thủ ta. Phong Vạn Lý nhìn chằm chằm trong chén màu xanh biếc tiên nhưỡng, trợn cả mắt lên. Hắn đã nhận ra, đây chính là vô cùng chân quý một loại tiên nhưỡng, dùng 10 vạn 8000 loại chân quý vật liệu mới có thể sản xuất mà thành. Bình thường tu sĩ uống một ngụm, đều có thể phiêu phiêu dục tiên. Đối với thánh hoàng cường giả tới nói, uống thúy ngọc tiên nhưỡng cũng có một chút hiệu quả, có thể phụ trợ tu luyện. Đương nhiên, đối với bọn hắn dạng này thánh hoàng cường giả tới nói, hiệu quả vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là thúy ngọc tiên nhưỡng kia mỹ rượu tư vị a. Người người thúy ngọc tiên nhưỡng kia từng sợi mùi rượu hương vị, Phong Vạn Lý trong miệng bài tiết nước bọt. Chính hắn cũng không có uống qua loại này rượu ngon. Vương gia lườm hắn một cái, làm sao không biết Phong Vạn Lý gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Nhưng là, hắn cố ý nhìn không ra, chỉ là tiếp lấy Phong Vạn Lý gốc dạng, khoe khoang nói, ngươi rất tinh mắt, đây chính là thúy ngọc tiên nhưỡng, hao tốn ta không ít vật liệu cùng thời gian mới sản xuất ra. Phong Vạn Lý nghe hắn, liền càng thêm thèm. Hắn đem chén rượu của mình một chút xíu đẩy lên vương gia trước mặt, ám chỉ vương gia cũng cho mình đến một điểm. Không cần đổ đầy, chỉ cần đến cái non nửa chén, cũng đủ để cho hắn hưởng thụ một hồi. Nhưng vương gia tựa như là mù, làm như không nhìn thấy hắn tiểu động tác, mà là phối hợp nói chuyện với Diệp Trần. Diệp đạo hữu, ta cái này thúy ngọc tiên nhưỡng, ngươi cần phải hảo hảo nhấm nháp, bên ngoài rất khó tìm đến tốt như vậy tiên nhưỡng. Vương gia cười ha hà nói. Diệp Trần cầm chén rượu lên nghe mùi rượu, cái này thúy ngọc tiên nhưỡng quả nhiên là không tầm thường, cùng cái khác tiên nhưỡng so sánh, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Mà lại, loại này tiên nhưỡng ẩn chứa trong đó không ít mảnh vỡ đại đạo. Uống một ngụm, có thể cho người càng nhiều cảm ngộ. Chỉ sợ, cũng liền hoàng thất đỉnh cấp thành viên mới có tư cách sản xuất ra rượu ngon như vậy nước. Diệp Trần uống một ngụm, quả nhiên không sai, rượu thuận hoạt vào cổ họng, tương đương có phẩm chất. Phong Vạn Lý ở một bên mắt lom lom nhìn, biết vương gia căn bản không có ý định cho mình uống thúy ngọc tiên nhưỡng, đành phải uống khác tiên nhưỡng. Mà cái khác thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này cũng đều vô cùng hâm mộ nhìn xem Diệp Trần bọn hắn bàn này. Mặc dù đều là yến hội, nhưng là quy cách rõ ràng không giống. Diệp Trần bọn hắn bàn này, các món ăn ngon rượu ngon đều càng cao hơn ăn, hơn nữa còn không hạ lượng. Tú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai nữ tử này không có chút nào ưu nhã bộ dáng, ăn lên đồ vật đến, đơn giản có thể dùng hào phóng để hình dung. Tú Nhược một thân váy dài màu lam nhạt, nàng cho người ấn tượng từ trước đến nay đều là vô cùng lạnh nhạt, ưu nhã, ôn nhu. Nàng tựa như là một đóa yên lặng lam liên hoa, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Thế nhưng là nàng lúc này tay phải nắm một khối bánh ngọt, tay phải nắm nuốt một chén tiên nướng, một ngụm bánh ngọt một ngụm tiên nướng, không biết nhiều hưởng thụ. Tại bên cạnh nàng Tạ Bồ Nhu tại hình tượng bên trên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tạ Bồ Nhu thậm chí càng thêm hào phóng. Nàng một tay nắm lấy một cây to lớn một loại nào đó tiên cầm chân, một tay trực tiếp cầm một cái bầu rượu, một ngụm thịt, một ngụm rượu, không biết nhiều hưởng thụ. Hốt trưởng, sư tôn, ngươi khoan hãy nói, phủ vương gia cơm nước coi như không tệ. Miệng bên trong Tạ Bồ Nhu chất đầy thịt, nói tới nói lui đều mơ hồ không rõ. U Nhược nhíu mày, lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng thọc nàng một chút, nhắc nhở, sư muội chú ý một chút hình tượng, đừng cho sư tôn mất mặt. Diệp Chân thở dài, U Nhược, ngươi cho rằng chính ngươi hình tượng rất tốt sao? U Nhược ngây dại, nàng giờ phút này vừa ăn xong một khối bánh ngọt, tay trái đã vươn hướng một cái khác bàn tiên quả. Hai con trắng non tay nhỏ cũng là bóng nhẫy, mặc dù không có Tạ Bồ Nhu khoa trương như vậy, nhưng thật cũng không có tốt hơn chỗ nào. U Nhược ý thức được mình có chút thất thố, lúng túng nhíu môi, tay nhỏ cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung. Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ăn đi, vương gia có hảo ý, ăn nhiều một chút. Đạt được sư tôn cho phép, U Nhược lúc này mới nhọn miệng cười hì hì đem tiên quả chộp trong tay, sau đó há mồm răng rắc một tiếng, cắn rơi nước bốn phía tiên quả. Vương gia nhìn thấy các nàng hai người ăn đến như thế tận hứng, mình cũng là tâm tình thật tốt. Ha ha ha, thỏa thích ăn đi. Các ngươi có thể ăn bao nhiêu, ta cái này có bao nhiêu. Loại đãi ngộ này là cái khác thiên chi tiêu tử không có. Cho dù là kia năm cái thành viên hoàng thất đều không được. Năm cái thành viên hoàng thất cũng chỉ có thể trông mong địa hâm mộ. Không biết còn tưởng rằng U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu mới thật sự là thành viên hoàng thất. Tại ăn no uống đã về sau, không ít thiên chi tiêu tử nhóm cũng bắt đầu lặng lặng địa luyện hóa thể nội góp nhặt các loại lực lượng. Bọn hắn ăn món ngon, uống xong tiên dưỡng, toàn bộ đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Những lực lượng này nếu là không kịp thời luyện hóa lời nói, góp nhặt tại thể nội quá nhiều, đối bọn hắn mà nói không phải chuyện tốt. Chương 1327, khai phóng vương phủ bảo khố. Chương 1327, khai phóng vương phủ bảo khố. Ta cảm giác thể nội giống như có một đám lửa. Sẽ không cần ở chỗ này đột phá a. Vẫn chưa tới thời cơ, trước hết ngăn chặn. Rất nhiều thiên tiêu tại luyện hóa lực lượng trong cơ thể về sau, đều có muốn đột phá xúc động. Lấy tư chất của bọn hắn, muốn đột phá, đó thật là quá đơn giản. Nhưng là, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải đột phá đến càng nhanh càng tốt. Cho nên bọn hắn tình nguyện trước ngăn chặn cố này đột phá xúc động, chờ tương lai lại tìm một cái thời cơ thích hợp, làm ra đột phá. Tại đè xuống thể nội cảm giác kích động này về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu. Hai người bọn họ, một cái là quán quân, một cái là á quân. Mà lại các nàng ăn đồ vật uống tươi lượng so tất cả mọi người đều cao cấp hơn. Đã các nàng hấp thu nhiều như vậy lực lượng, chẳng phải là muốn tại chỗ đột phá. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía hai người bọn họ, muốn nhìn một chút các nàng đến cùng lựa chọn như thế nào. Cảnh giới của các nàng muốn là so với chúng ta thấp, chỉ có thần vương trung kỳ. Các nàng hấp thu lực lượng lại so với chúng ta càng nhiều. Cái này hẳn là sẽ trực tiếp đột phá a. Thạch Giai mặt mỉm cười, đối U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu cái này 2 tỷ bội tràn ngập tò mò. Một biển linh cũng nói ra, ta cảm thấy hẳn là sẽ trực tiếp đột phá, bằng không, các nàng như thế nào để ép được. Không sai, các nàng vốn là đã kẹt tại cực hạn nhất trạng thái, mới khiến cho mình không đột phá đến thần vương hậu kỳ. Hiện tại, sợ là áp chế không nổi. Bên cạnh, thân hình cao lớn Hạng Quán Hồng cũng tỉnh táo nói. Đối với hai cô bé này, hắn là tương đương kính nghệ. Làm hắn càng thêm để ý là, hai cô bé này tại không có đột phá thời điểm, cũng đủ để đánh bại bọn hắn ở đây bất kỳ người nào. Như vậy, nếu như chờ các nàng đột phá, chẳng phải là càng thêm khoa trương. Hạ Quán Hồng cảm giác áp lực rất lớn, mình tại cùng thế hệ thiên tiêu bên trong, chính là đỉnh tiêm cấp độ. Có thể thắng qua mình người, cũng liền mấy cái như vậy. Mấy cái kia có thể thắng qua mình, nhưng là, trên lệch cũng không phải rất lớn. Nếu mình ngày nào có thể lĩnh ngộ được một môn càng cường đại hơn pháp quyết, nói không chừng, liền có thể chiến thắng những người kia. Nhưng duy chỉ có tại đối mặt U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu thời điểm, hắn là cảm thấy mình không có chút nào sức đánh một trận. Cũng may hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Mình không cần thiết cùng loại quái vật này so sánh, bằng không, đạt được cũng chỉ có đả kích cùng thất bại. Tóm lại, đừng đem hai cái này quái vật xem như là cùng thế hệ thiên tiêu đến đối đãi là được rồi. Hoàng thất năm người, Vô Uyên, Vô Thương, Vô Bạo, Vô Trần, Vô Cương. Bọn hắn cũng đều nhìn xem U Nhược hai người, thần sắc khác nhau. Ngoại trừ Vô Cương bên ngoài, Vô Uyên, Vô Thương, Vô Trần, Vô Bạo, bốn người bọn họ đều đối U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu có chút không cam tâm, thậm chí là ghen ghét. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, dạng này ưu đãi hẳn là thuộc về bọn hắn năm người mới đúng. Tại Vô Tướng thần quốc, có cái nào thiên kiêu có thể cùng hoàng thất so sánh? Nhìn xem những năm qua, lần nào không phải hoàng thất thiên kiêu nghiền ép đám người. Duy chỉ có năm nay, bọn hắn năm người quan mang đều bị người khác chế trụ. Chói mắt nhất, không hề nghi ngờ chỉ có U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu. Về phần bọn hắn năm người, hoàn toàn trở thành bối cảnh của người khác tấm. Hừ, liền xem như đột phá, cũng chỉ là cùng chúng ta không sai biệt lắm mà thôi. Vô Trần ngữ khí chua chua nói. Nhưng là Vô Cương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nàng còn không có đột phá thời điểm, các ngươi đều không phải là đối thủ của các nàng. Đợi các nàng đột phá, các ngươi còn có cơ hội. Nói cầu thả lý không cầu thả. Vô Trần bốn người bọn họ sắc mặt lập tức liền cứng ngắt lại, rất nhanh, bọn hắn trở nên chán nản, rốt cục không có trước đó loại kia mắt cao hơn đầu, tự cho là so bất luận kẻ nào đều cao quý khí diễm. Vô Cương nhìn xem bị đả kích bốn người, ngự trọng tâm trường nói, thua chưa hẳn chính là chuyện xấu, đối với các ngươi tới nói, đây là một lần tâm linh ma luyện. Hào hào trải nghiệm đi. Nói xong, Vô Cương cũng nhìn về phía U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, đối với các nàng đột phá tràn đầy chờ mong. Lúc này, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai người chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể chính mạnh mẽ đâm tới, giống như là có vô số đầu cỡ nhỏ dao long ở trong kinh mạch va chạm đồng dạng. Cỗ năng lượng này bay thẳng đỉnh đầu, hóa thành tiên khí màu tím, sắp từ đỉnh đầu của các nàng lao ra ngoài. Hai cái tiểu nha đầu phát giác được về sau, vội vàng riêng phần mình vận chuyển công pháp, đem cảm giác kích động này chế trụ. Kỳ thật, các nàng hiện tại đột phá, hoàn toàn không có vấn đề, cũng sẽ không đối với các nàng căn cơ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sở dĩ còn để ép, là bởi vì Vô Tướng Thánh Hoàng đã sớm đã đáp ứng các nàng, nếu như có thể cầm quán quân, liền kéo dài mở ra vạn đạo nguyên ao thời gian. Dựa theo nguyên bản ban thưởng, Vô Tướng Thánh Hoàng sẽ chỉ mở ra 3 ngày thời gian. Nhưng là, xem ở Diệp Trần trên mặt mũi, Vô Tướng Thánh Hoàng đáp ứng kéo dài mở ra thời gian mặc cho các nàng tu luyện, lúc nào ra đều được. Mặc dù nói, các nàng cũng không biết vạn đạo nguyên ao là cái gì, nhưng là, có thể bị Vô Tướng Thánh Hoàng lấy ra làm quán quân ban thưởng đồ vật, nhất định là đồ tốt. Các nàng muốn đem thời cơ đột phá, đặt ở vạn đạo nguyên trong ao, để cho mình lấy được chỗ tốt, trở nên càng lớn. Ra ngoài loại này cân nhắc, các nàng thành công địa ngăn chặn đột phá xúc động, để lực lượng trong cơ thể từ từ hướng tới bình ổn. Nhìn thấy các nàng hai người đều làm ra lựa chọn giống vậy, Vũ Cương, Thạch Giai, Mộ Uyển Linh bọn hắn đều cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn cho rằng có thể tận mắt xem xét các nàng như thế nào đột phá. Hiện tại là không có cơ hội. Đám người đều tiêu hóa đến không sai biệt lắm về sau, Vương gia cũng bắt đầu chia phát thưởng lệ. Hắn vung tay lên, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến ảo. Đám người lấy lại tinh thần thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, mình đã không tại đại điện bên trong, mà là đi tới một tòa bị hỗn độn khí lưu bao vây một tòa khác tiên điện trước đó. Đông đảo tiên tiêu đánh giá bốn phía, mình tựa hồ đã không tại vương phủ, mà là đi tới một cái độc lập không gian hỗn độn. Tại cái không gian hỗn độn này bên trong, chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là trước mặt cái này vô cùng to lớn, giống như một cái vũ trụ hình thức ban đầu tiên điện. Tốt khổng lồ tiên điện. Tiên điện này tựa hồ lộ ra một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp. Tiên điện này không đơn giản a. Bản thân sẽ không phải cũng là một kiện pháp bảo cực kỳ khủng bố a. Chỉ là, vương gia mang bọn ta tới nơi này làm gì? Chúng tiên tiêu nhìn xem trước mặt cực lớn đến không cách nào hình dung tiên điện, chỉ cảm thấy mình trước nay chưa từng có nhỏ bé. Tại tiên điện này trước mặt, bọn hắn đều cảm thấy mình giống như là một hạt tro bụi, đối mặt mình là vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà. Vương gia đối bọn hắn phản ứng có chút hài lòng. Hắn cất cao giọng nói, đây là vua ta phủ bảo khố, hôm nay đem các ngươi mang đến nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là các ngươi đều có thể tại vua ta phủ bảo khố ở trong chọn lựa một kiện bảo vật xem như ban thưởng. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn đắm chìm trong tiên điện mang tới xung kích bên trong đám người, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn kích động. Chương 1328, thỏa thích chọn lựa chương 1328, thỏa thích chọn lựa không nghĩ tới, nơi này lại là vương phủ bảo khố. Bọn họ cũng đều biết, tại trận chung kết thời điểm, vương gia đã từng nói, quán quân có thể tiến vào hắn bảo khố, tùy ý tuyển ba loại bảo vật làm ban thưởng. Lúc ấy, vương gia cũng không có nói những người khác cũng có tiến vào bảo khố cơ hội. Nhưng bây giờ, vương gia chính miệng nói cho bọn hắn, 100 người đứng đầu tuyển thủ đều có thể thu hoạch được một kiện chọn thoải mái bảo vật. Vô Trần kích động nói, vương gia bảo khố so nhà ta lợi hại hơn nhiều, vậy mà có thể để cho ta tùy ý tuyển. Nếu là ta không cẩn thận tuyển một kiện thánh hoàng binh khí, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Vô Vọng trực tiếp đã kích nói, thánh hoàng binh khí làm sao có thể là chúng ta nghĩ tuyển liền có thể lựa chọn. Đây chính là thánh hoàng luyện chế bảo vật a. Bảo vật chi linh áp dễ chướng mắt chúng ta. Vô Trần hắc hắc cười không ngừng, vậy ta không thể huyễn tưởng một chút không? Một kiện thánh hoàng binh khí, nếu là đạt được thì tương đương với một vị không chọn bện hỗn độn thánh hoàng. Bất kể là ai đạt được, đều là một cái kinh thiên đại cơ duyên. Bất quá, Vô Vọng nói đến cũng rất hiện thực, thánh hoàng binh khí cực kỳ cao ngạo, lại thế nào khả năng để ý bọn hắn những tiểu tử này. Vô Cương thản nhiên nói, liên tuyển trước mắt đối với chúng ta có tác dụng lớn nhất đồ vật. Hắn vẫn như cũng là lãnh đạm như vậy, giống như đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi đồng dạng. Nhưng lần này, ngữ khí của hắn nghe nhìn như lãnh đạm, nhưng cũng có thể nghe ra một chút kích động cùng vui sướng. Tiến vào vương phủ bảo khố, còn có thể tùy ý tuyển một kiện bảo vật, ai có thể không kích động. Một đám thanh niên nhóm đều giấu không được cảm xúc, mọi người kỳ kỳ cha cha thảo luận không ngừng, trên mặt là khó nén kích động cùng chờ mong. Có người đã nghĩ đến muốn tuyển chọn tốt nhất tiên dược, có người thì là dự định chọn lựa thích hợp bản thân binh khí. Cũng có người muốn nhìn một chút có hay không cao thâm tiên quyết. Liền ngay cả Phong Văn Lý, giờ phút này cũng rất là tâm động. Hắn tại thần đều cắm rễ lâu như vậy, sinh ý làm được coi như không tệ, nội tình thâm hậu. Nhưng là cùng vương phủ so sánh, vẫn là kém xa. Hắn rất muốn nhìn một chút vương phủ trong bảo khố, đến cùng đều cất chứa thứ gì. Cái kia, vương gia, có thể hay không để cho ta cũng vào xem? Ta cái gì cũng không cần, liền nhìn xem, để cho ta mở mang tầm mắt. Phong Vạn Lý xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng. Vương gia trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp tự tuyệt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần này để hắn cùng đi theo bảo khố trước cổng chính, đã là xem ở Diệp Trần trên mặt mũi, còn muốn tiến vào trong bảo khố thưởng thức. Suy nghĩ nhiều quá a. Bị tự tuyệt Phong Vạn Lý đối với cái này tương đương tiếc hận, mình chỉ là nghĩ thoáng mở mắt mà thôi. Vương gia nhìn về phía U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu, đối với các nàng hai người nói ra, vốn là quán quân có thể cầm ba loại, nhưng là các ngươi chiến đấu quá đặc sắc, á quân đãi nộ cũng cùng quán quân đồng dạng đi. Ồ, tốt như vậy. U Nhược cũng có chút kinh ngạc. Mình là tên thứ hai ấn lý thuyết cũng chỉ có thể tuyển một kiện mà thôi, vương gia lại cho mình cùng quán quân đồng dạng đặc quyền. Tạ Bộ Nhu nghe được về sau, hưng phấn điệu lôi kéo U Nhược tay, quá tốt rồi, sư tỷ, chúng ta cần phải hào hào điệu kiếm bộn. Nàng không có cảm thấy mình thân là quán quân đặc quyền biến mất, cũng không có cảm thấy á quân không có tư cách hưởng thụ quán quân ngang hàng đãi ngộ, chỉ có thay U Nhược sư tỷ phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng mới mặc kệ cái gì quán quân, á quân. Nàng chỉ biết là, mình hai tỷ bội vậy mà có thể lấy đi vương gia 6 cái bảo vật. Có tốt như vậy hao lông dê cơ hội, vậy còn không hung hăng kiếm bộn. Diệp Trần sắc mặt có đen một chút, nhắc nhở, cái gì gọi là kiếm bộn? Nghe liền không đứng đắn. Chúng ta đây là hợp lý địa hưởng thụ vương gia tặng cùng. A đúng đúng đúng, cảm tạ vương gia tặng cùng. Vương gia khí quyển. Tạ Bộ Nhu phun ra cái lưỡi đinh hương, lập tức đổi giọng. Vương gia cười ha ha một tiếng, cũng không có đem nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Hắn đánh ra một đạo hỗn độn tiên lực, rơi vào tiên điện đại môn phía trên. Rất nhanh, đại môn liền ầm ầm rung động, tự hành mở ra. Theo đại môn mở ra, một loại giống như là đến từ viễn cổ man hoang khí tức đập vào mặt. Còn có không cách nào hình dung hỗn độn khí lưu xen lẫn trong đó, giống như là thiên địa vừa được mở mang chẳng cảnh. Các loại nguyên thủy nhất thế giới quy tắc tại hiện hóa đồng dạng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bên trong tản ra kim sắc quang mang, sáng rõ bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có dần dần đi vào trong đó, bảo khố một góc của băng sơn, mới chậm rãi mà hiện lên ở trước mặt bọn họ. Toàn bộ bảo khố tương đương to lớn, trong này chính là một cái độc lập thế giới, một chút căn bản là nhìn không thấy mở. Dưới đáy phủ lên một loại không biết tên vật liệu, xem như sàn nhà, cứng rắn vô cùng. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn thì là cái này đến cái khác cao lớn mà chỉnh tề giá đỡ. Mỗi một cái trên kệ đều trưng bày đủ loại bảo vật. Các ngươi bây giờ thấy được là binh khí loại. Ở chỗ này, các ngươi có thể tìm được bất luận cái gì hình thức binh khí đẳng cấp từ thấp đến cao, cái gì cần có đều có. Thậm chí có các ngươi khát vọng thánh hoàng cấp bậc binh khí. Vương gia hai tay chắp sau lưng, theo cước bộ của bọn hắn cũng chậm rãi đi vào bảo khố ở trong. Toàn bộ bảo khố chính là bọn hắn vương phủ lớn nhất nội tình chỗ, trong này chỗ góp nhặt bảo vật đơn giản vô cùng vô tận. Chỉ là binh khí loại, sử dụng đến giá đỡ liền đến không hết. Nghe đến đó thật cất giữ có thánh hoàng cấp bậc binh khí, tất cả mọi người trở nên càng thêm kích động. Đây chính là hỗn độn thánh hoàng mới có tư cách luyện chế ra tới binh khí nha. Ai không khát vọng đạt được đâu? Mặc dù nói bọn hắn vô cùng rõ ràng mình căn bản không có khả năng đạt được chân chính thánh hoàng binh khí, nhưng nếu như có thể tận mắt chứng kiến một phen, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngoại trừ binh khí loại, còn có tiên đan loại, còn có tiên quyết. Đương nhiên, những bảo vật này không tại khu vực này, chính các ngươi thăm dò cẩn thận đi. Nghĩ kỹ mình muốn cái gì, không cần phải gấp gáp làm ra lựa chọn. Vương gia mặt mỉm cười cho bọn hắn ấm áp nhắc nhở. Nghe được vương gia nói như vậy, mọi người ở đây rốt cục soạt một tiếng tản ra, bắt đầu tìm kiếm mình thích bảo vật. Bất quá trong này quá lớn, đừng nói là khu vực khác, chỉ là cất giữ binh khí khu vực này, cũng không phải là bọn hắn một lát có thể đi dạo cho hết. Thần hoàng cấp bậc binh khí, cái này không tệ nha. Tất cả đều là đồ tốt. Chỉ là thần hoàng cấp bậc các loại binh khí, liền nhiều đến ta đến không hết. Bộ áo giáp này coi như không tệ. Trước nhớ kỹ, chờ một lúc lại tới tuyển. Xong, ta cái gì đều muốn. Bọn hắn tại binh khí khu vực ở trong khắp nơi đi lung tung, chung quanh binh khí rực rỡ muôn màu, để bọn hắn không kịp nhìn. Thần vương cấp bậc binh khí, bọn hắn đương nhiên là không thèm liếc một cái. Dù sao ngay cả chính bọn hắn đều đã là thần vương cảnh giới, nếu như muốn thần vương cấp bậc binh khí, mình luyện chế không được sao? Mà lại mỗi người bọn họ đều có phong phú vô liếng, căn bản cũng không thiếu một kiện thần vương cấp bậc binh khí. Về phần thần hoàng cấp bậc binh khí, vậy cũng ít nhất là thần hoàng hậu kỳ, thậm chí là thần hoàng đỉnh phong cấp bậc mới có thể hấp dẫn bọn hắn. Tại vương phủ bảo khố bên trong, loại này cấp bậc binh khí nhiều đến đếm không hết. Chương 1329, kiến mục thần thụ cảnh cây. Chương 1329, kiến mục thần thụ cảnh cây hoàn vũ tinh hà đồ. Thần hoàng đỉnh phong cấp bậc bảo vật, một khi triển khai sẽ hiển hóa ra toàn bộ tinh không, đối với địch nhân tiến hành toàn phương vị áp chế. Hạ Quán Hồng đi vào một kiện bảo vật phía trước, con mắt lập lòe tỏa sáng. Món bảo vật này chính là một kiện thần hoàng đỉnh phong cấp bậc binh khí, uy lực tuyệt luân, diệu dụng vô tận, nếu như đem nó mang đi, đối với hắn tác dụng sẽ rất lớn. Nhưng là, hắn cắn răng, vẫn là tạm thời không làm lựa chọn. Ai biết đằng sau còn có hay không thứ càng tốt. Bất quá, cũng có thiên kiêu tại đi dạo không bao lâu về sau, liền chọn chúng mình muốn bảo vật. Một biển linh giờ phút này dừng lại tại một cái giá trước, cái này trên kệ, đặt vào một đoạn cây gỗ khô, nhìn qua chỉ có cánh tay lớn nhỏ, ước chừng dài 3 thước. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, cái này đoạn cây gỗ khô cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, chính là một khối rất phổ thông gỗ thôi. Thế nhưng là, một biển linh lại có thể cảm giác được, cái này đoạn gỗ nội bộ ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nàng vốn là thanh mục thánh tộc thánh nữ, trời sinh thân hòa sinh mệnh đại đạo, đối với sinh mệnh đại đạo tương quan quy tắc, nàng mẫn cảm nhất. Bởi vậy, có thể một chút nhìn ra, cái này đoạn cây gỗ khô tuyệt không đơn giản. Vương gia, vạn bối cả gan hỏi một chút, cái này đoạn cây gỗ khô ra sao lai lịch? Một biển linh khẽ cắn môi đỏ, trong lòng bủn rủn, nhưng vẫn là lấy can đảm nói hỏi vương gia cái này đoạn gỗ lai lịch. Vương gia gặp nàng dừng ở cái này đoạn gỗ phía trước, tiếu dung đều trở nên lớn có thâm ý, hắn không có trực tiếp trả lời một biển linh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, chính ngươi có ý kiến gì không? Một biển linh sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới vương gia vậy mà lại hỏi lại nàng. Đối mặt vấn đề này, nàng trầm tư một lát, ánh mắt tập trung tại kia một đoạn cây gỗ khô bên trên, nghiêm túc mở miệng nói ra, vạn bối không biết đây là cái gì vật liệu gỗ, nhưng là vạn bối có thể cảm giác được, cái này đoạn vật liệu gỗ ẩn chứa kinh người sinh cơ, mà lại không chỉ có là sinh mệnh đại đạo, còn ẩn chứa thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Vạn bối dám khẳng định, cái này đoạn cây gỗ khô tuyệt đối không phải tầm thường. Một biển linh bằng vào mình cảm giác bén nhạy, phát hiện cái này đoạn cây gỗ khô chỗ thần kỳ. Mọi người xung quanh nghe nàng nói như vậy, đều lộ ra vẻ kinh dị, cũng nhao nhao tò mò đánh giá đến cái này đoạn cây gỗ khô tới. Bọn hắn cũng đều có thể phát giác được một chút chỗ thần kỳ, thế nhưng là xa xa không có một biển linh nói tới thần kỳ như vậy. Không ít người đều ở trong lòng lâm thầm hoài nghi một biển linh có phải hay không cảm ứng ra sai. Một đoạn không rõ lai lịch gỗ thôi, thật có như thế kỳ lạ sao? Vương gia lại mỉm cười gật đầu, đối một biển linh lời nói mới rồi 10 phần tán thành, không sai, làm thanh mục thánh tộc thánh nữ, ngươi ở phương diện này cảm giác hoàn toàn chính xác so người khác càng thêm nhạy cảm. Đây là một đoạn kiến một thần thụ cánh cây. Vương gia nói, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là rất là giật mình. Kiến một thần thụ, đây không phải là trong truyền thuyết thế giới thụ sao? Ta nghe nói, kiến một thần thụ một khi trưởng thành, có thể quán thông từng cái vũ trụ, thế giới. Vô Cương một mặt giật mình thốt ra. Hắn nghe nói qua liên quan tới kiến một thần thụ một chút cố sự, đó là một loại độc nhất vô nhị thần thụ, nghe nói tán cây có thể lớn đến bao trùm vô số cái vũ trụ. Bất quá, hắn cũng chỉ là làm cái truyền thuyết đến xem mà thôi. Bởi vì, làm sao có thể có một loại thần thụ có thể bao trùm vô số vũ trụ? Ngẫm lại cũng không thể a. Hạng Quán Hồng nói ra, chẳng lẽ thật sự có kiến mục thần thụ tồn tại? Vương gia gật đầu, tự nhiên là có, nhưng là tại vô số năm trước, kiến mục thần thụ đã bị phá hủy, hiện tại lưu lại chỉ có một chút cành cây. Cho dù là những ngày cành cây cũng rất khó tìm. Vương gia, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ lại là một lần to lớn xung kích. Trong truyền thuyết kiến mục thần thụ, lại là chân thực tồn tại. Vô Cương nhịn không được hỏi, Hoàng thúc, kiến mục thần thụ thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? Có thể bao trùm vô số vũ trụ. Nếu thật là như thế, lại có ai có thể chân chính mà đem hủy đi? Đáp án của vấn đề này, cũng là tất cả mọi người muốn biết. Vương gia trầm tư một lát, nói ra, nói thật, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là, kiến mục thần thụ ẩn chứa thâm ảo sinh mệnh, thời gian, không gian đại đạo. Nó chưa hẳn thật có thể bao trùm rất nhiều vũ trụ, có lẽ hàm nghĩa trong đó, chỉ là nó có thể lợi dụng mình thời không đại đạo, tùy ý địa quán thông từng cái vũ trụ a. Vương gia nói ra suy đoán của mình. Ở đây tuổi trẻ thiên kiêu nhóm sau khi nghe, cũng đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy có thể là như thế. Nếu nói, kiến mục thần thụ thật nắm trong tay thâm ảo vô cùng thời không đại đạo, như vậy, nó thật là có khả năng làm được quán thông rất nhiều vũ trụ. Trong đám người, khi mọi người đều nghe được mê mẩn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thán phục thời điểm, chỉ có Ưu Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người, lúc này thần sắc hơi có chút cổ quái. Kiến mục thần thụ, các nàng Côn Luân Thánh Địa bên trong liền có một gốc, hơn nữa, còn là bản đầy đủ, không phải không chọn bài bản, trước mắt còn tại nhanh chóng trưởng thành ở trong. Các nàng hơi kinh ngạc chính là, Vương gia mặc dù không có thấy tận mắt kiến mục, nhưng là, hắn vậy mà có thể trực tiếp đoán ra kiến mục thần thụ đặc tính, biết kiến mục thần thụ cũng không phải là thật có thể lớn đến bao trùm tất cả địa phương, mà là chỉ hắn thời không đại đạo quá mức thâm ảo, đến mức có thể liên thông rất nhiều vũ trụ. Hai người nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người, sau đó lặng lẽ liếc nhau một cái, trong lòng có chút đắc ý bất quá, các nàng sẽ không tùy ý địa đem kiến mục thần thụ sự tình nói ra, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Một biển linh khi biết cái này đoạn cây gỗ khô lại là kiến mục thần thụ cảnh cây về sau, vừa mừng vừa sợ. Làm thanh mục thánh tộc thánh nữ, nàng quá cần kiến mục thần thụ cảnh cây. Cái này một đoạn cảnh cây bên trong, ẩn chứa ngay cả nàng đều vì đó sợ hãi than sinh mệnh đại đạo. Đối với nàng mà nói, đây là chân quý dị thường bảo vật. Nàng có thể lĩnh hội trong đó sinh mệnh đại đạo, cùng thanh mục thánh tộc sinh mệnh đại đạo tiến hành hai hai xác minh, đối nàng tương lai tu hành sẽ rất có ích lợi. Mà lại, trong đó ẩn chứa thời gian, không gian đại đạo, cũng có thể để nàng có đại thu hoạch. Một biển linh không chút suy nghĩ, liền kích động chỉ vào cái này đoạn cây gỗ khô, đối vương gia nói, "Vương gia, vạn bối muốn cái này, không biết có thể?" "Ha ha ha, đương nhiên có thể, cầm đi đi." Vương gia không chút suy nghĩ, liền biểu thị một biển linh có thể đem kiến một thần thụ cảnh cây mang đi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, bao phủ đang xây một thần cây ngoại bộ quang mang, liền tiêu tán. Cái này một đoạn kiến một thần thụ cảnh cây, tự động bay đến một biển linh trước mặt, sau đó bị nàng một phát bắt được. Cảm thụ được thần mục nội bộ ẩn chứa lực lượng, một biển linh vui vẻ ra mặt, đây chính là thích hợp nhất nàng bảo vật. Đối với vương gia tới nói, kiến một thần thụ nội bộ ẩn chứa các loại đại đạo, đã không có giá trị, đưa nó đặt ở trong bảo khố, cũng chỉ là cất giữ tác dụng mà thôi. Một biển linh trở thành lựa chọn thứ nhất bảo vật người. Có người bắt đầu gấp gáp, cũng gấp địa muốn tìm được thích hợp bản thân bảo vật, có người thì là chậm ung dung địa đi dạo, cũng không có gấp gáp như vậy. Ưu Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người là thuộc về không chút nào nóng nảy loại hình. Chương 1330, khai phóng tầng thứ H2 bảo khố. Chương 1330, khai phóng tầng thứ H2 bảo khố sư thị, ta làm sao không có phát hiện có quá thật tốt đồ vật à? Tạ Bồ Nhu thấp giọng, lặng lẽ nói với Ưu Nhược. Vương gia trong bảo khố có đồ vật, Côn Luân Thánh địa trong bảo khố cơ bản đều có, mà lại, thân là thân truyền đệ tử, các nàng có thể lấy được bảo vật, so vương phủ bảo khố đồ vật đều cao cấp hơn. Đương người chung quanh đều đối những cái kia bảo vật hai mắt sáng lên thời điểm, hai người bọn họ lộ ra liền bình tĩnh rất nhiều. Chủ yếu là những bảo vật này ở trong mắt các nàng, không đến mức để các nàng hoàn thiên hỉ địa trình độ. Ưu Nhược để nàng nói nhỏ chút, sư muội, nhìn nhìn lại đi, nói không chừng có thích hợp đâu. Hai người bọn họ có chút xấu hổ, vương gia đối với các nàng rất tốt, còn để các nàng tùy ý tuyển ba loại trong bảo khố bảo vật. Không phải các nàng không để mặt mũi, mà là những thứ này xác thực đều chẳng ra sao cả, vẫn chưa tới để các nàng phi thường động tâm trình độ. Ừm ân, ta minh bạch, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Tạ Bồ Nhu gật đầu, biểu thị mình vẫn là rất hiểu chuyện, sẽ không cho sư tôn mất mặt. Đương tất cả mọi người đang chọn thời điểm, Vô Cương đi tới một thanh kiếm phía trước. Thanh kiếm này toàn thân hiện ra màu đen, trên thân kiếm còn có huyết hồng sắc đường vân, trôi kiếm giống như là cánh nhưng bằng, chỉnh thể tạo hình, tương đương xuất khí. Thần Hoàng đỉnh phong binh khí, huyết ứng kiếm. Vô Cương con mắt tỏa sáng, thanh kiếm này cùng hắn phù hợp. Hắn không chút suy nghĩ, liền lựa chọn thanh kiếm này. Một bên khác, Hạ Quán Hồng cũng dừng lại tại một cây trường thương phía trước. Cái này trường thương chính là Thần Hoàng đỉnh phong cấp bậc vũ khí, uy lực rất mạnh, cùng hắn các loại phong cách chiến đấu vừa bạn ăn cướp. Lựa chọn cái này trường thương, đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Hạ Quán Hồng xưa nay không dây dưa dài dòng, đã lựa chọn, liền sẽ không chút do dự. Hắn lúc này lựa chọn cái này trường thương, là 10 hạng đầu một trong thạch giai, hắn thì là lựa chọn một thanh tạo hình tương đương giữ tận chiến phủ. Hắn tại phương diện phòng ngự đã đủ mạnh, tại phương diện công kích vẫn là hơi có không đủ. Có trôi này chiến phủ, liền có thể rất tốt địa đền bù hắn tại phương diện công kích không đủ. Cũng không ít người lựa chọn thích hợp bản thân tiên quyết hay là linh đan diệu dược. Còn có người lựa chọn phi thường hiếm thấy vật liệu luyện khí, bọn hắn dự định mình đem những này vật liệu luyện khí dung luyện đến binh khí của mình bên trong, để cho mình binh khí có cao hơn tiềm lực. Mọi người lục tục đều tìm đến vật mình muốn. Theo những người còn lại càng ngày càng ít, Ưu Nhược cùng Tạ Bồ Nhu các nàng cũng biến thành càng thêm làm người khác chú ý. Các nàng làm quán quân cùng á quân, vốn là có thụ chú mục, lại có thể trực tiếp chọn lựa ba loại bảo vật làm phần thưởng, tất cả mọi người muốn biết các nàng chọn lựa bảo vật gì. Bây giờ các nàng còn không có chọn lựa, trong đám người liền càng phát ra làm người khác chú ý. Các nàng làm sao còn chưa bắt đầu chọn lựa chọn khó khăn chứng phát tắc ca. Cũng bình thường, nơi này bảo vật rực rỡ muôn màu, chọn đều chọn không hết, ai nhìn không mơ hồ. Nhưng là, các nàng có 3 lần chọn lựa cơ hội, tốt hơn chúng ta nhiều, không đến nỗi ngay cả một kiện đều không có lựa đi ra à. Nữ hài tử nha, xoắn suýt một chút cũng là bình thường. Đám người nhỏ giọng thầm thì, tò mò nhìn hai người bọn họ đi tới đi lui. Nhưng nhìn nhìn xem, tất cả mọi người bắt đầu cảm giác được có điểm không đúng, bởi vì các nàng hai người không giống như là tại kích động chọn lựa, càng giống là chẳng có mục đích địa tại đi dạo chợ bán thức ăn. Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu cũng không có những người khác như thế tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Các nàng mím miệng, chậm ung dung địa đi dạo, tựa như đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Nhìn thấy các nàng loại trạng thái này, Vô Cương bọn hắn nhịn không được hai mặt nhìn nhau, không rõ các nàng là có ý tứ gì. Các nàng làm sao còn một mặt không hài lòng bộ dáng? Vô Cương đều có chút không hiểu. Nơi này rực rỡ muôn màu đều là đồ tốt. Thần vương cấp bậc, các nàng có thể trực tiếp xem nhẹ, cái này rất bình thường. Thế nhưng là, còn có nhiều như vậy thần hoàng đỉnh phong cấp bậc bảo vật, các nàng đều không vì này hưng phấn sao? Là những bảo vật này không hợp các nàng khẩu vị. Không thể nào. Nơi này tất cả đều là đồ tốt, các nàng còn có thể ghét bỏ hay sao? Ngay cả thần hoàng đỉnh phong cảnh giới bảo vật đều ghét bỏ. Ánh mắt không khỏi cũng quá cao a. Đám người không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn đều hận không thể có thể lấy thêm mấy món, dù sao, mỗi một kiện đều đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Hai người này ngược lại tốt, nhìn nhiều như vậy, vẫn là không hài lòng lắm bộ dáng. Đến cùng thứ gì mới phù hợp yêu cầu của các nàng? Tất cả mọi người có chút khó tin, các nàng là thật ánh mắt quá cao, vẫn là đơn thuần lựa chọn khó khăn chứng mà thôi. Không nghĩ ra. Vương gia cũng phát giác được hai người bọn họ tựa hồ đối với trong bảo khố đồ vật không phải rất hài lòng, cho nên tính chất không cao, thế là nhịn không được hỏi, các ngươi liền không có muốn lựa chọn bảo vật? Tạ Bồ Nhu gãi đầu, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, U Nhược mở miệng trước, "Vương gia, ngươi những thứ kia rực rỡ muôn màu, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên tuyển thứ gì tốt." Vương gia lại không phải người ngu, nghe xong liền biết cái này loại lời này chính là đơn thuần lời xã giao mà thôi. U Nhược sở dĩ vượt lên trước một bước, đoán chừng chính là lo lắng Tạ Bồ Nhu nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, đem nói thật ra đi. Nơi này thần hoàng định phong bảo vật, các ngươi đều trừng mắt. Kia tiên đan rượu dược đâu? Còn có các loại thiên tài địa bảo, cường đại công pháp đâu? Vương gia chính mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Mình trong bảo khố, có thể nói là cái gì cần có đều có, bảo vật gì đều có. Hắn tin tưởng, chỉ cần cảnh giới không đến thánh hoàng kỳ, đi tới cái này bảo khố, đều sẽ động tâm. Duy chỉ có hai nha đầu này, vậy mà thật không có chút nào động tâm. Điều này cũng làm cho hắn có chút không phục, mình lớn như vậy bảo khố, không có khả năng ngay cả hai cái nha đầu đều không có hứng thú à. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người liếc nhau một cái, cảm thấy nói đều nói đến phân thượng này, các nàng cũng không cần nói lời xa giao. Tạ Bồ Nhu thành thật địa nói ra, vương gia, trước mắt chúng ta thực sự không có gì quá cảm thấy hứng thú đồ vật. Bảo vật phương diện, mặc kệ là công kích vẫn là phòng thân, sư tôn đã sớm chuẩn bị cho các nàng tốt. Cho nên, các nàng kỳ thật không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo phương diện, các nàng liền càng thêm không có gì hứng thú. Vương phủ bảo khố lợi hại hơn nữa, vật tư lại phong phú, chẳng lẽ còn có thể có Côn Luân Thánh địa bảo khố phong phú hay sao? Đừng nói Côn Luân Thánh địa bảo khố, liền nói chính các nàng tiểu kim khố, đều chứa đựng không ít đồ tốt. Vô Cương, Hạ Quán Hồng, Thạch Giai, một quyển linh bọn hắn đều đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nghe vậy, vương gia sắc mặt có chút cứng đờ, ít nhiều có chút lúng túng. Hắn cho hai nha đầu này là quyền, mục đích lớn nhất cũng không phải là đơn thuần từ đối với các nàng thưởng thức, mà là đối Diệp Trần lấy lòng. Nếu là hai nha đầu này đối với hắn bảo khố không hài lòng, như vậy mình đối Diệp Trần lấy lòng chẳng phải thành một chuyện cười. Nghĩ nghĩ, vương gia cắn răng một cái dậm chân một cái, lúc này nói ra, đã như vậy, ta chỉ có thể mở ra tầng thứ hai bảo khố. Chương 1331, Thánh Hoàng Vũ Khí. Chương 1331, Thánh Hoàng Vũ Khí. Nghe được vương gia muốn mở ra tầng thứ hai bảo khố, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khó có thể tin. Như thế lớn vương phủ bảo khố, lại còn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi sao? Ở chỗ này, các loại bảo vật đều có, nếu như đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, như vậy tầng thứ hai bảo vật nên cỡ nào xa hoa? Làm cho người càng thêm kinh ngạc chính là, vương gia vì để cho hai người bọn họ hài lòng, lại muốn mở ra tầng thứ hai bảo khố. Vương gia đối với các nàng lưu đãi cũng quá khoa trương a. Liền ngay cả Vô Cương giờ phút này cũng nhịn không được toát ra chua chua ánh mắt. Bọn hắn làm hoàng thất tử đệ đều không có đãi ngộ tốt như vậy. Mà U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu nghe được vương gia muốn mở ra tầng thứ hai bảo khố, rốt cuộc đã đến có chút hứng thú. Vậy liền đa tạ vương gia ưu ái. U Nhược cười ngọt ngào. Vương gia hướng phía bảo khố chỗ sâu đánh vào mấy cái thủ ấn, kia một chỗ hư không bắt đầu phát sinh rung động, một cái không gian chi môn cứ như vậy mở ra. Ở bên trong chính là tầng thứ hai bảo khố. Đi theo ta. Vương gia đi ở phía trước. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu theo sát phía sau. Vô Cương bọn hắn những vạn bối này cũng rất muốn theo sau nhìn xem, cái kia trong bảo khố khẳng định đều là càng thêm bảo vật chân quý. Nếu là có thể tận mắt chứng kiến, vậy cũng không phạm sai lầm. Chỉ là vương gia cũng không có mời bọn hắn cũng không dám tùy ý đuổi theo. Vô Cương bọn hắn năm cái thành viên hoàng thất tâm tình rất là xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là cả gan cũng đi theo. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng là thành viên hoàng thất. Vương gia làm bọn hắn hoàng thúc, coi như không cho phép bọn hắn tiến vào tầng thứ hai trong bảo khố, cũng sẽ không đối bọn hắn quá nghiêm khắc. Năm người cứ như vậy đi theo U Nhược hai người bọn họ sau lưng, tiến vào cái thời không kia chi môn. U Nhược, Tạ Bồ Nhu hai người bước vào thời không chi môn, cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa không nhỏ. Nơi này, cùng bên ngoài kia không gian bao la khác biệt, càng giống là một chỗ lớn mật thất. Chỗ này không gian, ước chừng hơn 1000 bình phương, không lớn, nhưng là trong này cất giữ mỗi một kiện đồ vật, tất cả đều là chân quý dị thường. tinh hà đã ma kích, thánh hoàng vũ khí, huyền tiêu ngự lôi truy, thánh hoàng vũ khí, cửu hoa chu tả kiếm, thánh hoàng vũ khí. Theo ở phía sau tiến đến vô cương, bọn hắn năm cái thành viên hoàng thất khi nhìn đến trong này chỗ cất giữ bảo vật về sau, đều trợn mắt hốt mồm. Vô cương đọc lên những bảo vật này tin tức, mỗi một chữ đều phảng phất một thanh trọng truy, hung hăng đánh tại trên đầu của hắn, để đầu của hắn tử ông tác hưởng. Bởi vì những bảo vật này thế mà toàn bộ đều là thánh hoàng cấp bậc vũ khí. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là trong đó ba loại mà thôi. Ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài, còn có thật nhiều đem thánh hoàng vũ khí bị cất giữ trong đó. Vô cương không có cảm nhận được bất luận cái gì thánh hoàng uy áp, hắn biết rõ, cái này cũng không đại biểu những này thánh hoàng vũ khí chính là làm bộ. Tương phản, có thể bị lưu giữ ở đây, đủ để chứng minh giá trị. Hẳn là vương gia đem nó phong ấn, khiến cho uy áp không cách nào tiết lộ mà ra. Bằng không, chỉ là một sợi hơi ép, cũng đủ để cho bọn hắn những người tuổi trẻ này hôi phi yên diệt vô số lần. Ngoại trừ thánh hoàng cấp bậc vũ khí bên ngoài, còn có rất nhiều chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo đẳng cấp chi cao, hoàn toàn không phải bên ngoài những vật phẩm kia có thể đánh đồng. Trong này đan dược, tiên quả, tiên thảo loại hình bảo vật, bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, nếu không phải bên cạnh có văn tự ghi chép, bọn hắn căn bản cũng không biết đây là vật gì. Vô cương bọn hắn 5 người kinh hãi đối mắt nhìn nhau, chẳng lẽ vương gia thật muốn để hai cái này nữ hài trong này chọn lựa sao? Vậy có phải hay không ngầm thừa nhận các nàng có thể chọn lựa thánh hoàng vũ khí? Nghĩ tới đây, bọn hắn 5 người thân thể đều cứng ngắc đến khó mà nhúc nhích. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, nếu như đem cái này cơ hội nhường cho bọn hắn, nên có bao nhiêu may mắn à? Nói không chừng mình thật có thể chọn lựa đến một kiện thánh hoàng vũ khí. Vương gia, ngài thật muốn để chúng ta ở chỗ này chọn lựa ba loại bảo vật sao? Lần này, ngay cả Tạ Bồ Nhu đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhìn xem toàn bộ trong bảo khố chỗ cất giữ bảo vật, biết nơi này mỗi một kiện bảo vật cầm tới ngoại giới đi, tuyệt đối có thể khiến người ta tranh bể đầu, đánh bất tỉnh trời tối địa. Không nói những cái khác, chỉ là những này thánh hoàng vũ khí, chỉ cần một kiện lưu lạc ra ngoài vừa đi, cũng đủ để gây nên một trận khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Dù sao đây chính là thánh hoàng mới có thể luyện chế ra tới bảo vật nha. Một kiện thánh hoàng vũ khí, cơ hồ đồng đẳng với một vị chân chính thánh hoàng giáng lâm. Nếu có thể thôi động thánh hoàng vũ khí bộ phận lực lượng, như vậy, tại cùng cảnh giới bên trong, cơ bản sẽ không có người là đối thủ của mình. Đương nhiên, thánh hoàng cấp bậc vũ khí cũng không phải nói thôi động liền có thể thúc dụng. Đầu tiên, bảo vật có linh, thánh hoàng vũ khí chi linh sẽ không tùy tiện liền mặc cho bọn hắn những bọn tiểu bối này thúc đẩy chính mình. Đối bọn hắn tới nói, đây cũng là một loại sỉ nhục. Tiếp theo, thực lực còn không có đạt tới thánh hoàng cảnh giới, muốn thôi động thánh hoàng vũ khí sẽ hao phí đại lượng tiên lực. Bình thường hôn nguyên thần hoàng cường giả cũng không có cách nào vận dụng mấy lần, thể nội tiên lực đoán chừng liền sẽ bị ép khô. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như có thể thu hoạch được một kiện thánh hoàng cấp bậc vũ khí, mặc kệ đối với người nào tới nói, đều sẽ là trước nay chưa từng có to lớn cơ duyên. Cho dù là phủ đô gia, một khi mất đi một kiện thánh hoàng cấp bậc vũ khí, tuyệt đối là thường cân độ cốt. Nhìn xem mấy người mười phần kinh ngạc thần sắc, vương gia cười híp mắt nói ra, kia là tự nhiên. Không vương một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Lời này để vô cương bọn hắn 5 người kinh ngạc đến chảy nước miếng. Đáng tiếc bọn hắn 5 người cũng chỉ có thể ở một bên qua, đã nghiền mà thôi, căn bản không tới phiên bọn hắn đi lên chọn lựa những này đồ tốt. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người rất là kinh ngạc, xem ra vương gia lần này thật muốn dốc hết vốn liếng. U Nhược cười nói, vương gia đã như vậy, vãn bối liền không khách khí. Ha ha ha, tùy tiện tuyển. Các ngươi không phải cảm thấy phía ngoài bảo vật đều không hợp các ngươi ý sao? Như vậy thì ở chỗ này tuyển. Đối với cái này, vương gia biểu hiện mười phần đến rộng lượng, tựa hồ cũng không lo lắng hai nha đầu này sẽ đem mình tài phú cho vơ vét rơi. Về phần thánh hoàng cấp bậc vũ khí có thể hay không bị hai người bọn họ tuyển đi. Liên quan tới vấn đề này, vương gia chưa hề cũng không có lo lắng qua. Thánh hoàng vũ khí chi linh tương đương cao ngạo. Mỗi một chiếc thánh hoàng vũ khí đều cơ hồ đồng đẳng với một vị chân chính hỗn độn thánh hoàng. Bọn hắn ngạo là trời sinh. Hai nha đầu này mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng hiện tại các nàng thực sự quá mức nhỏ yếu. Tại thánh hoàng vũ khí chi linh nhãn bên trong, hai cái này tiểu nha đầu chỉ sợ ngay cả hai viên cho bụi cũng không bằng. Cho nên hai cái này tiểu nha đầu muốn đem thánh hoàng vũ khí cho mang đi. Làm sao có thể chứ? Thánh hoàng vũ khí chi linh tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bởi vậy, vương gia căn bản sẽ không đối với cái này có bất kỳ lo lắng. Về phần một chút thiên tài địa bảo, vương gia cũng không phải vô cùng đau lòng. Bởi vì những này đại giới vốn chính là tại dự đoán của hắn bên trong, nỗ lực những này giá cả to lớn, đổi lấy Diệp Trần hữu nghị, hắn cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Chương 1332, lấy bản nguyên câu thông chương 1332, lấy bản nguyên câu thông đã hắn đều nói như vậy, hai cái tiểu nha đầu đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Thế là các nàng tựa như là đi dạo chợ bán thức ăn, bắt đầu đánh giá trong này mỗi một kiện bảo vật. Tạ Bồ Nhu dẫn đầu dừng lại tại Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy phía trước. Đây là một thanh trọng truy, chỉnh thể hiện ra màu tím sậm, phía trên khắc họa rất nhiều phức tạp lôi văn, đương tụ dị thường thâm ảo đại đạo quy tắc. Xích lại gần nhìn, còn có thể nhìn thấy Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy mặt ngoài ẩn ẩn có tử sắc lôi đỉnh đang lưu động. Nếu không có phong ấn, như vậy Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy trôi thả ra lôi đỉnh tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Tạ Bồ Nhu bản thân liền là cựu kiếp tiên thể, thể nội ẩn chứa phi thường khủng bố cựu kiếp thần lôi. Nếu như có thể thu hoạch được Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy, cùng nàng cựu kiếp tiên thể kết hợp lại, sẽ phát huy ra uy lực khủng bố. Hiện tại vấn đề ngay tại ở nàng có thể hay không thu hoạch được Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy tán thành. Ừm. Nhìn chúng Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy, cái này thánh hoàng binh khí sắc thực thích hợp với nàng, nhưng là coi như nàng là cựu kiếp tiên thể, muốn thu hoạch được thánh hoàng binh khí tán thành cũng không dễ dàng như vậy. Vương gia đối Tạ Bồ Nhu lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. thân là cựu kiếp tiên thể, thể nội ẩn chứa cựu kiếp thần lôi, tự nhiên là muốn tuyển chọn Huyền Tiêu Ngự Lôi nện cho. Có trôi này chiến truy, nhất định có thể tối đại hóa địa phát huy ra nàng cựu kiếp thần lôi uy lực. Liên nhìn nàng có thể hay không thu hoạch được Huyền Tiêu Ngự Lôi truy công nhận. Đối với cái này, Vương gia đã tính trước, hắn tin tưởng vững chắc Tạ Bồ Nhu là không thể nào thu hoạch được Huyền Tiêu Ngự Lôi truy công nhận. Cho dù là cựu kiếp tiên thể đều không được. Tạ Bồ Nhu dừng ở Huyền Tiêu Ngự Lôi truy phía trước, ngưỡng mộ trôi này ẩn chứa kinh khủng thần lôi lực lượng trọng truy, trong lòng hiện ra một vòng mong mỏi mãnh liệt. Trôi này trọng truy, cùng nàng rất xứng đôi. Tạ Bồ Nhu bắt đầu thôi động thể chất bản nguyên lực lượng, màu đỏ lôi đỉnh từ thể nội bừng lên, tại bên ngoài cơ thể nhảy lên không thôi. Nàng mảnh khảnh tay nhỏ cũng bị một tầng màu đỏ lôi đỉnh cho bao trùm, phát ra lốp bốp thanh âm. Đem bổ sung lấy lôi đỉnh bàn tay hướng Huyền Tiêu Ngự Lôi truy, lôi đỉnh lực lượng quả nhiên cùng Huyền Tiêu Ngự Lôi truy sinh ra có chút hô ứng. Nguyên bản yên lặng Huyền Tiêu Ngự Lôi truy cũng bắt đầu hiện ra từng tia từng sợi tử sắc lôi đỉnh, những cái kia khắc họa tại mặt ngoài lôi văn cũng dần dần phát sáng lên. Cảm nhận được Huyền Tiêu Ngự Lôi truy lực lượng đang thức tỉnh, trong lòng Tạ Bồ Nhu vui mừng, nếm thử cùng Huyền Tiêu Ngự Lôi truy câu thông. Tinh thần của nàng phản phất là một sợi lôi đỉnh, xuyên qua rất nhiều cách trở, cùng Huyền Tiêu Ngự Lôi truy tương hô đột vào. Thế nhưng là, ngay tại nàng coi là có thể thành công thời điểm, chợt ở giữa cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang cuộn trào lấy. Cùng kia cỗ lôi đỉnh so sánh, mình điểm ấy lôi đỉnh đơn giản như là không quan trọng cho bụi. Tạ Bồ Nhu sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng cảm giác mình đang lấy phạm nhân tư thái đối mặt một tôn kinh khủng đến cực điểm thượng cổ thần linh. Lúc này mình chính tiếp nhận đối phương xem kỹ, thậm chí là coi thường. Chính mình cái này tiểu nhân vật tại đối phương trong mắt căn bản không coi là cái gì. Thư lạnh một tiếng truyền vào thần hồn của nàng bên trong, giống như là một thanh đến từ vô tận viễn cổ lôi đỉnh trọng truy, hung hăng cho nàng tới một chút. Tạ Bồ Nhu phát ra thống khổ kêu rên, thân thể mềm mại run rẩy đến mấy lần, liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của nàng tương đương thống khổ, kém chút không có trực tiếp ngồi sập xuống đất. Thấy được nàng giống như là đụng phải trọng thương, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nàng là thất bại sao? Hẳn là thất bại, muốn có được một kiện thánh hoàng vũ khí tán hành, nào có đơn giản như vậy. Năm cái thành viên hoàng thất tâm tình vào giờ khắc này đều rất khẩn trương, bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là đều không muốn nhìn thấy Tạ Bồ Nhu thật đạt được Huyền Tiêu Ngự Lôi truy tán thành. Đây chính là một kiện hoàn chỉnh thánh hoàng vũ khí a, nếu như bị nàng đạt được, trong lòng của bọn hắn đến không có nhiều cân bằng a. Nhìn thấy Tạ Bồ Nhu thất bại về sau, bọn hắn đều thở dài một hơi. Vương gia thì là một mặt ta đã sớm ngờ tới biểu lộ, hắn cũng không cho rằng Tạ Bồ Nhu có thể thành công, thất bại là tất nhiên. Nào có thể đoán được, thất bại về sau Tạ Bồ Nhu cũng tới kỉnh, ta cũng không tin. Nàng lần nữa đi vào Huyền Tiêu Ngự Lôi truy trước mặt, nhìn xem kia đại yên tĩnh lôi đỉnh, thôi động mình cựu kiếp tiên thể bản nguyên, lần nữa nếm thử cùng Huyền Tiêu Ngự Lôi truy câu thông. Vẫn là giống vừa rồi như thế, nàng lại cảm ứng được cái kia cổ lão, cao thượng, tồn tại cường đại, nàng có thể cảm giác được, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Tựa như là nhìn chăm chú lên một con run dế. Loại này ngưỡng vọng cự vật cảm giác, là tương đương sợ hãi. Tạ Bồ Nhu thần hồn đều đang run rẩy, đây là thấp vĩ độ đối cao vĩ độ sợ hãi. Giống như là con kiến tại ngẩng đầu nhìn voi. Nhưng là, nàng vẫn là đối cứng lấy một hơi, không có lùi bước, mà là đem thể chất của mình bản nguyên thôi động đến cực hạn. Lốt buốt. Màu đỏ cựu kiếp thần lôi từ trong cơ thể của nàng tuôn trào ra, đây là một loại cực hạn cuồng bạo lực lượng. Đương cựu kiếp thần lôi toàn bộ dũng mãnh tiến ra về sau, Huyền Tiêu Ngự Lôi truy rõ ràng là sửng sốt một chút. Huyền Tiêu Ngự Lôi truy chi linh minh hiển có thể cảm giác được, tiểu nha đầu này sức mạnh sấm sét mặc dù rất yếu, yếu đến hắn có thể bỏ qua. Thế nhưng là, cái này lôi đỉnh bản chất cấp độ lại khá cao. Liền ngay cả hắn dạng này thánh hoàng vũ khí đều cảm thấy kinh ngạc. Có chút ý tứ. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, lần nữa tiến vào Tạ Bồ Nhu thần hồn ở trong. Lần này, đạo này rộng lớn, tràn ngập thanh âm uy nghiêm bên trong, thiếu một tia lạnh lùng cùng trêu tức, nhiều một tia cảm thấy hứng thú. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú mà thôi. Tạ Bồ Nhu biết, muốn có được một kiện thánh hoàng vũ khí tán thành tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nàng vô cùng chăm chú, thôi động thể nội bản nguyên chi lực, liên tục không ngừng màu đỏ lôi đỉnh tuôn trào ra. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, phương viên 10 trượng bên trong, toàn bộ hóa thành màu đỏ lôi đỉnh hải dương. Cựu kiếp tiên thể bản nguyên lực lượng, toàn bộ bị nàng phóng xuất ra. Vô Cương bọn hắn 5 người vẻ mặt nghiêm túc địa lui ra phía sau mấy bước, bị Tạ Bồ Nhu cố khí tức này cho chấn nhất đến. Lực lượng thật mạnh. Đây chính là cựu kiếp tiên thể chi lực sao? Vô Cương dùng sức mí môi, nội tâm ít nhiều có chút lần nữa gặp khó. Còn lại 4 người nói không ra lời, làm đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn gần nhất nhận đả kích không khỏi có hơi nhiều. Vương gia con mắt lại là híp lại, khoảng cách gần như vậy quan sát cựu kiếp tiên thể, để hắn đối loại này thể chất đặc thù có càng thêm sâu sắc lý giải. Theo ta được biết, cựu kiếp tiên thể mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng không có cường đại đến loại tình trạng này mới đúng. Vì cái gì tiểu nha đầu này cựu kiếp tiên thể như thế cường hãn? Nếu như ta không nhìn lầm, nàng cựu kiếp tiên thể cùng cựu kiếp tiên thể thật là có chút không giống. Vương gia kiến thức rộng rãi, làm một vị hỗn độn thánh hoàng, hắn đã từng cũng đã gặp một vị cựu kiếp tiên thể cường giả. Cho nên, đối cựu kiếp tiên thể cũng có một chút hiểu rõ. Cũng chính vì vậy, hắn mới rất nghi hoặc, Tạ Bồ Nhu cựu kiếp tiên thể, làm sao cùng người khác không giống? Chương 1334, liền ném hát hai cái, Vương gia đau lòng. Chương 1334, liền ném hát hai cái, Vương gia đau lòng. Hắn tự nhiên là không biết, nguyên bản cựu kiếp tiên thể ở trên thân Tạ Bồ Nhu đã sớm phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến. Bình thường cựu kiếp tiên thể đã sớm không phải nàng dạng này. Nếu như cái khác cựu kiếp tiên thể gặp được nàng, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, cùng là một loại thể chất, hai chênh lệch vậy mà có thể như thế lớn. Tại Côn Luân Thánh Địa, tất cả các đệ tử tại tư chất bên trên đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là phổ thông tạp dịch, ngoại môn, nội môn đệ tử đều là như thế. So với còn không có gia nhập Côn Luân Thánh Địa thời điểm, bọn hắn bây giờ tư chất đạt được tăng lên rất nhiều. Nếu là đặt ở ngoại giới lời nói, mỗi một cái đều là đủ để gây nên rất nhiều thế lực tranh đoạt thiên tài người kế tụ. Chí Vu thân truyền các đệ tử liền càng thêm khoa trương. Liền lấy Tạ Bồ Nhu cựu kiếp tiên thể tới nói, nguyên bản cựu kiếp tiên thể làm rất cường hãn, rất đặc thù thể chất đặc thù, vẫn luôn là đỉnh cấp thiên tiêu tư chất. Đang cùng Diệp Trần về sau, lại lấy được Diệp Trần các loại tài nguyên gia trì, cùng các loại dạy bảo, đương nhiên là tại nguyên bản trên cơ sở phát sinh thủy biến. Cái khác cựu kiếp tiên thể so ra kém nàng, kia là quá bình thường cực kỳ. Lúc này, Tạ Bồ Nhu đã đem tự thân thể chất bản nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn, lấy nàng làm trung tâm, hoàn toàn hóa thành màu đỏ lôi đỉnh chi hải. Lốp bốp lôi đỉnh nhảy lên âm thanh, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu. Cỗ này kiếp diệt chi lực, cho dù ai cảm nhận được đều sẽ phát ra từ nội tâm địa sợ hãi. Kia năm cái thành viên hoàng thất lại rời khỏi một khoảng cách, bọn hắn phi thường nghiêm túc lại ngưng trọng. Vô Cương đại ca, xem ra chúng ta cùng nàng chênh lệch so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Vô Trần bờ môi run rẩy một chút, sau đó có chút chán nản phát ra thở dài một tiếng. Thân là hoàng thất thiên kiêu kiêu ngạo, trong đoạn thời gian này mặt cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu hồi. Vô Cương cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn cảm thấy Vô Trần nói đúng. Mình cùng Tạ Bồ Nhu chênh lệch thật so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Khi màu đỏ lôi đỉnh không ngừng mà bộc phát, phóng xuất ra không có gì sánh kịp khí tức thời điểm, Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Một cỗ độc thuộc về Thánh Hoàng vũ khí cao thượng khí tức xuất hiện. Lốt buốt. Từ sắc lôi đỉnh tại Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy mặt ngoài nhảy lên, cùng cựu kiếp thần lôi sinh ra hô ứng. Cũng không biết qua bao lâu, có thể là một mấy mắt, cũng có thể là thật lâu, Tạ Bồ Nhu thần hồn liền lần nữa nghe được cái kia thanh âm uy nghiêm. Nhữ, còn có thể. Đang phát ra thanh âm này về sau, Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy mặt ngoài từ sắc lôi đỉnh, nhan sắc vậy mà phát sinh cải biến. Thứ nguyên bản từ sắc biến thành màu đỏ. Cái này nhan sắc cùng Tạ Bồ Nhu cựu kiếp thần lôi giống nhau như lúc. Nhìn đến đây, vẫn luôn duy trì tâm bình tĩnh Vương gia con ngươi bỗng nhiên co bảo, thốt ra, làm sao có thể? Lấy tầm mắt của hắn, lại thế nào khả năng nhìn không ra đây là Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy đã tán thành Tạ Bồ Nhu rồi. Khôi phục về sau, Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy chủ động phá vỡ phong ấn, chậm rãi phiêu phù ở Tạ Bồ Nhu trước mặt. Nhìn trước mắt Thánh Hoàng vũ khí, Tạ Bồ Nhu cảm xúc bành trướng, đây chính là nàng bằng vào năng lực của mình lấy được Thánh Hoàng vũ khí. Hơn nữa, còn là phiên bản hoàn chỉnh. Cùng bình thường sư tôn ban cho những cái kia bảo vật ý nghĩa không giống. Tạ Bồ Nhu kích động nắm chặt Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy tay cầm, chỉ nghe thấy xoạt một thanh âm vang lên, trong cơ thể nàng màu đỏ cựu tiếp thần lôi, toàn bộ đều tràn vào truy bên trong. Đến tận đây, một người một truy, cuối cùng là song hướng lao tới. Cảm thụ được trong tay hấp thụ năng lượng cường đại, Tạ Bồ Nhu kích động miệng lớn thở phì phò, trên ngực hạ kịch liệt phập phồng. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy mình có được đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ thực lực. Ngay tại nàng sinh ra loại này ảo giác cùng xúc động thời điểm, Diệp Trần thanh âm truyền vào trong đầu của nàng, không cần thiết bởi vì ngoại vật mê thất bản tâm. Câu nói này, tựa như là hướng nung đỏ bàn ủi bên trên khuynh đảo nước đá, để nàng trong lòng kia cố lửa nóng, trong nháy mắt biến mất. Đầu óc cũng khôi phục tinh minh. Nhìn xem trong tay Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy, Tạ Bồ Nhu mặc dù vẫn như cũ rất kích động, nhưng cũng dần dần bình tĩnh. Sau đó, tại mọi người cực kỳ chấn động ánh mắt bên trong, nàng đem trôi này truy thu vào. Một kiện Thánh Hoàng vũ khí, cứ như vậy bị nàng lấy đi. Cũng không biết sư tỷ bên kia thế nào. Tạ Bồ Nhu hết nhìn đông tới nhìn tây điệu tìm kiếm Vũ Nhược thân ảnh, rất nhanh liền phát hiện Vũ Nhược không biết lúc nào dừng lại tại một viên hạt châu màu u lam trước mặt. Hạt châu kia, tên là Lam Minh Tinh Hồn Châu, cũng là một kiện Thánh Hoàng vũ khí. Nhìn thấy Vũ Nhược sư tỷ cũng tại cùng hạt châu kia câu thông, Tạ Bồ Nhu không có tiến lên quấy rầy, mà là mình đi tìm khác bảo vật. Có thể cầm tới một kiện Thánh Hoàng vũ khí, đã là cực lớn tạo hóa, nàng cũng không hy vọng xa vời có thể được kiện thứ hai. Bởi vậy, nàng đem ánh mắt đặt ở những cái kia thiên tài địa bảo phía trên. U Nhược bên này, nàng cũng tại điều động thể chất bản nguyên chi lực, cùng Lam Minh Tinh Hồn Châu câu thông. Nàng cũng cảm ứng được một cỗ phi thường lực lượng hùng hậu, chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Kia là Thánh Hoàng vũ khí chi linh. Lam Minh Tinh Hồn Châu mặt ngoài có màu lam dòng nước đang lưu chuyển, nhìn tựa như là màu lam lưu ly hạt châu, dị thường mỹ lệ. Nhưng là, cái này mỹ lệ phía sau cũng ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. U Nhược hết sức chăm chú, cùng cái kia chí cao vô thượng tồn tại tiến hành câu thông. Liên cùng trước đó Tạ Bồ Nhu, đương Lam Minh Tinh Hồn Châu cảm nhận được nữ hài tử này thể chất bản nguyên rất không bình thường về sau, lúc này đối nàng nhìn với con mắt khác. Tư chất còn có thể. Lam Minh Tinh Hồn Châu chi linh chỉ phát ra bốn chữ này, liền hóa thành một đạo màu lam dòng nước, ngưng tụ tại U Nhược cái trán mi tâm ở giữa, biến thành nàng mi tâm một đạo màu lam vết dọc. Nàng cũng thành công thu phục một kiện Thánh Hoàng vũ khí. Nhìn đến đây thời điểm, Vương gia hai mắt tối đen, kém chút ngã sắp xuống. Hai kiện Thánh Hoàng vũ khí a, dòng giá hai kiện a. Cho dù là hắn, cũng là cắt thịt đau lòng. Mỗi một kiện Thánh Hoàng vũ khí đều không phải là dễ dàng như vậy luyện chế thành công. Chỉ là thu thập vật liệu phương diện, liền muốn hao phí thời gian dài cùng tài nguyên. Bởi vì, không phải tài liệu gì đều thích hợp luyện chế. Còn nữa, cần từ một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng tiến hành luyện chế. Nói như vậy, luyện chế thời gian cũng tương đương dài dằng dặc, mới có thể luyện chế thành công. Đương nhiên, cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, cũng có thất bại tỷ lệ. Cái này cũng càng thêm nói rõ một kiện hoàn chỉnh Thánh Hoàng vũ khí có thể được luyện chế ra, muốn hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên. Hôm nay, hắn lập tức liền đã mất đi hai kiện. Nếu không phải Vương gia bản thân thực lực đủ mạnh mẽ, cách cục cũng đủ lớn, hắn cũng không có cách nào tiếp nhận như thế tổn thất lớn. Không sao, vốn chính là vì đền đáp, các nàng có thể lấy đi, cũng là bản lãnh của các nàng. Không có quan hệ. Ta khóc một hồi liền tốt. Trong lòng Vương gia mặc niệm, chỉ có thể dùng cái này lý do tới dỗ dành chính mình. Mà Vô Cương bọn hắn, thấy tận mắt 2 tỷ muội đều thành công lấy đi một kiện thánh hoàng vũ khí, bọn hắn đã bị đả kích e rằng lời có thể nói. Chương 1334, Diệp Trần uy hiếp chương 1334, Diệp Trần uy hiếp bọn hắn 5 người đều có chút hối hận, mình có lẽ liền không nên tiến vào tầng thứ 2 bảo khố. Nếu là không có tận mắt chứng kiến hai người bọn họ thành công lấy đi 2 kiện thánh hoàng vũ khí, trong lòng mình gặp đả kích cũng sẽ không như thế lớn. T, người T. Tại thành công riêng phần mình cầm tới một kiện thánh hoàng vũ khí về sau, Vũ Nhược cùng Tạ Bộ Nhu 2 người hài lòng bắt đầu chọn lựa khác bảo vật. Đang suy nghĩ hồi lâu sau, các nàng đều chọn lựa thích hợp tiên đan hay là thiên tài địa bảo. Vô luận là tiên đan vẫn là thiên tài địa bảo, nó chân quý trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, cùng một kiện thánh hoàng vũ khí so sánh, còn kém đến xa. Lại thêm, hai người bọn họ lâu dài tại Côn Luân tu luyện, bây giờ lại cùng Diệp Trần Sư Tôn cùng một chỗ lịch luyện, có cái gì là chưa thấy qua. Cho nên, tiên đan, thiên tài địa bảo cái gì, rất khó có thể làm cho các nàng cảm thấy rung động. Đang chọn xong tất về sau, Vương gia mang theo cứng ngắc Tiểu Dung, đóng lại thứ 2 bảo khố. Người bên ngoài đều đã thối lui ra khỏi bảo khố, về tới đại khách Thanh Hồng Điện. Bọn hắn đều rất muốn biết Vũ Nhược cùng Tạ Bồi Nhu đến cùng đều chọn lựa vật gì tốt. Tại bọn hắn mong mỏi cùng trông mong bên trong, Vương gia bọn hắn cuối cùng từ không gian chi môn ở trong đi ra. Theo không gian chi môn qua bế, biến mất, tất cả mọi người nhịn không được tiến tới góc mặt. Một biển linh đầy mắt hiếu kỳ, hai vị muội muội, các ngươi đều thắng lợi trở về đi. Thạch Giai thăm dò mà nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, thu hoạch cũng không nhỏ. Bọn hắn không dám trực tiếp hỏi có hay không thu hoạch được thánh hoàng vũ khí, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy khả năng này cực nhỏ. Nhỏ đến căn bản không có khả năng phát sinh. Nhưng là, bọn hắn cũng sợ hãi kia một tia nhỏ bé khả năng thật tồn tại. Nếu như hai người bọn họ thật lấy được thánh hoàng vũ khí, bọn hắn nhận đả kích cũng không là bình thường lớn. Về phần Vô Cương bọn hắn 5 người, giờ phút này bọn hắn 5 người miệng đóng chặt, giữ yên lặng. U Nhược không có trực tiếp trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉ là cung kính đối Vương gia nói ra, lần này còn muốn đa tạ Vương gia thành toàn. Lấy đi Vương gia bảo vật, vãn bối hổ thẹn trong lòng. Nghe được nàng như thế có lễ phép, Vương gia trong lòng càng đắng chát. Nghĩ thầm, lời này của ngươi còn không bằng không nói, cái này không cùng cấp tại hắn tâm khẩu bên trên sắt muối sao? Rõ ràng trong lòng thịt đau cực kỳ, Vương gia vẫn là duy trì rộng lượng tiểu dung, thờ ơ khoát tay nói, ta nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nói để các ngươi chọn lựa liền nhất định sẽ không nuốt lời. Các ngươi có thể được đến như thế lớn thu hoạch, cũng là vận mệnh của các ngươi. Diệp Trần tán dương, Vương gia miệng vàng lời ngọc, ta đều rất bội phục. Ha ha ha, việc rất nhỏ thôi. Vương gia bật cười lớn, biểu thị cái này cũng không tính là cái gì. Diệp Trần nhìn mình 2 người đệ tử, biết các nàng đã được đến thánh hoàng vũ khí. Bất quá, đạt được về đạt được, coi bọn nàng tu vi, muốn chân chính chi phối thánh hoàng vũ khí, căn bản liền không khả năng. Thánh hoàng vũ khí lựa chọn các nàng, là nhìn chúng tiềm lực của các nàng. Chỉ thế thôi. Song phương nhiều lắm là xem như một loại hợp tác trạng thái. Nghiêm chỉnh mà nói, 2 người bọn họ cũng không phải là kia 2 kiện thánh hoàng vũ khí chủ nhân. Đây chính là Diệp Trần chuẩn bị trợ giúp các nàng giải quyết vấn đề. Làm đồ đệ của hắn là tuyệt không cho phép đồ đệ của mình bên người cất ở đây bao lớn không ổn định nhân tố. Các ngươi đem kia 2 kiện bảo vật lấy ra đi, vi sư giúp các ngươi trưởng trưởng nhãn. Diệp Trần đối với các nàng 2 người nói. Nghe nói lời này, 2 cái nha đầu không có chút gì do dự, liền đem bảo vật của mình đem ra. Lốt buốt. Tạ Bồ Nhu đem Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy đem ra, lôi đỉnh nổ đùng thanh âm, lập tức vang vọng toàn bộ Thanh Hồng Điện. Đồng thời, Thánh Hoàng vũ khí bị áp, cũng nghiền ép toàn trường. U Nhược mi tâm màu u lam dòng nước ấn ký cũng lấp lóe lên, sau đó hóa thành một dòng nước, từ nàng mi tâm tách rời mà ra, bay tới đầu ngón tay của nàng. Đạo này dòng nước ngưng tụ trở thành một viên màu u lam viên cầu, thỉnh thoảng còn truyền ra như sóng biển rầm rầm tiếng vang. Đương 2 món bảo vật này xuất hiện thời điểm, 2 cỗ Thánh Hoàng vũ khí bị áp tràn ngập đại điện. Chỉ là vô hình uy áp, liền để cả tòa đại điện lung lay sắp đổ. Tất cả tuổi trẻ thiên tiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thực lực bọn hắn thấp, làm sao có thể chịu được cường đại như vậy uy áp? Là Thánh Hoàng uy áp. Các nàng thật đạt được Thánh Hoàng vũ khí. Con mẹ nó chứ thật phục. Các nàng vậy mà thật làm được. Tất cả tuổi trẻ thiên tiêu tại lúc này chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng giáng lâm, tại cái này 2 cỗ Thánh Hoàng uy áp trước mặt, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt mất. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu thiên tài, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào tầm cao khí ngạo, giờ phút này tất cả đều là sâu kiến. Cũng may, cái này 2 cỗ Thánh Hoàng uy áp chỉ là tự nhiên phát ra, cũng không phải là thật muốn càn quét nơi này toàn bộ sinh linh. Lại thêm, Diệp Trần đã để các nàng đem bảo vật lấy ra, đương nhiên cũng sẽ bảo đảm ở đây là đám thanh niên bình yên vô sự. Cho nên, làm người tuyệt vọng Thánh Hoàng uy áp chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị áp chế lại, cũng không có đối bọn hắn tạo thành chân chính tổn thương. Vô Cương bọn hắn tất cả mọi người phủ điệu nhau nhau ngồi sập xuống đất, mỗi người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, đơn giản liền cùng mới từ trong nước vớt lên không có 2 loại. Mỗi người ánh mắt đều tràn ngập trước nay chưa từng có hoảng sợ. Bọn hắn 2 mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh phát ra lôi đỉnh truy, cùng hạt châu màu u lam, trong lòng rung động. Đây chính là U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu 2 người bọn họ cầm tới Thánh Hoàng vũ khí sao? Diệp Chân nhìn xem cái này 2 kiện vũ khí, khóe miệng mang theo hứng hở mỉm cười. Hắn tiện tay rũi ra ngón tay, điểm ra 2 xóa linh quang, rơi vào cái này 2 kiện Thánh Hoàng vũ khí ở trong. Đương cái này 2 xóa linh quang rơi vào 2 kiện vũ khí thời điểm, bọn chúng riêng phần mình sinh ra rất mãnh liệt phản ứng. Huyền Tiêu Ngự Lôi Truy mặt ngoài hồng sắc thiểm điện tuôn trào ra, tựa hồ muốn chống cự Diệp Trần lực lượng. Nó thế nhưng là cao cao tại thượng Thánh Hoàng vũ khí, lại thế nào có thể sẽ tùy ý địa bị người trả đạp. Lam Minh Tinh Hồn Châu cũng giống như thế, nó tuôn ra màu u lam dòng nước, muốn cùng Diệp Trần lực lượng đối đầu kháng. Thế nhưng là, Diệp Trần chỗ điểm ra hai đạo linh quang nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa kinh khủng vô thượng uy áp. Oanh! Cái này hai kiện thánh hoàng vũ khí như là gặp trọng kích, bản thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bộ dáng này, cực kỳ giống bị cuồng bạt thai gà trống lớn, không còn có trước đó cao ngạo khí diễm. Diệp Trần sắc mặt lạnh lùng, cảnh cáo nói, kể từ hôm nay, các nàng chính là các ngươi chủ nhân, về mặt thân phận đừng sai lầm, nếu không, để các ngươi biến thành đồng nát sắt vụn cũng bất quá là trong mấy mắt. Bị hắn uy hiếp như vậy, cái này hai kiện thánh hoàng vũ khí sừng sốt một điểm tính tình không có, tất cả khí diễm đều thu liễm đến sạch sẽ. Bọn chúng rõ ràng địa minh bạch, trước mắt cái này nam nhân nếu là muốn cho bọn chúng biến thành đồng nát sắt vụn, hoàn toàn có cái năng lực kia. Huyền Tiêu Ngự Lôi truy bản nguyên lực lượng bắt đầu dung nhập Tạ Bồ Nhu thể nội, Lam Minh Tinh Hồn Châu bản nguyên chi lực cũng đồng dạng dung nhập U Nhược thể nội. Hành động này cũng đại biểu cho bọn chúng chân chính đem hai cái tiểu nha đầu xem như là chủ nhân, mà không phải phổ thông đồng bạn mà thôi. Chương 1335, tiếp nhận ngự tứ chương 1335, tiếp nhận ngự tứ hai kiện thánh hoàng binh khí triệt để nhận chủ, cũng làm cho U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai cái này tiểu nha đầu có càng lớn cảm giác an toàn. Trở thành chủ nhân của bọn chúng, hai cái tiểu nha đầu liền cơ hồ chân chính có thể không hạn chế sử dụng vũ khí. Đương nhiên, chân chính không hạn chế là không thể nào. Chỉ nói là so với trước đó, các nàng có thể động dụng uy năng càng nhiều không biết bao nhiêu lần. Theo tu vi của các nàng tăng lên, có thể vận dụng lực lượng sẽ còn tăng lên, thẳng đến một ngày nào đó có thể chân chính phát huy ra hai kiện thánh hoàng chi binh lực lượng. Hi hi. Tạ ơn sư tôn. Tạ Bồ Nhu cầm trong tay Huyền Tiêu Ngự Lôi truy dựa theo tâm tư của nàng, có thể tùy ý địa để truy biến lớn thu nhỏ, có thể nói là tùy tâm sử dụng. Vừa rồi, đây là nàng làm không được. Ta đối Lam Minh Tinh Hồn Châu trưởng không trình độ, thật đề cao không biết bao nhiêu lần. Ta cảm giác nó chính là ta thân thể một bộ phận. U Nhược cũng không nhịn được mở ra môi đỏ hét lên kinh ngạc âm thanh. Các nàng hiện tại mới chính thức minh bạch, thu phục một kiện thánh hoàng vũ khí là cái gì cảm thụ. Nếu không phải sư tôn xuất thủ, các nàng căn bản liền làm không được loại trình độ này. Các ngươi mặc dù có riêng phần mình thánh hoàng vũ khí, nhưng là đang đánh tạo thuộc về mình thánh hoàng chi binh lúc, cũng không thể lười biếng, hiểu chưa? Diệp Trần nghiêm túc dặn dò. Thánh hoàng chi binh vẫn là mình tạo ra thích hợp nhất chính mình. Đối với cái này, hai cái nha đầu tự nhiên cũng minh bạch. Các nàng có đầy đủ tài nguyên chế tạo mình thánh hoàng chi binh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tương lai một ngày nào đó, các nàng sẽ đánh tạo ra mình thánh hoàng chi binh. Nhìn xem hai người bọn họ, Vương gia cũng không nhịn được phát ra cảm thán, hai nha đầu này, sau này tiền đồ vô lượng. Diệp đạo hữu, ta thật hâm mộ ngươi a, có ưu tú như vậy hai người đệ tử. Diệp Trần lại nói ra, lời ấy sai rồi. Vương gia nghi hoặc, vì sao? Diệp Trần khiêm tốn cười một tiếng, bởi vì, giống các nàng tốt như vậy đệ tử, ta tổng cộng có 13 cái. 13 cái? Vương gia sắc mặt đều cứng đờ, thoạt nhìn như là bị trứng gà ngăn chặn yết hầu nói không ra lời đồng dạng. Như là hai cái này tiểu nha đầu đệ tử ưu tú, hắn lại có 13 cái. Cái khác tuổi trẻ thiên kiêu càng là lớn thụ xung kích, bọn hắn đầu góc cơ hồ đều muốn thiếu dưỡng. 13 cái. Tiền bối, không muốn đánh như vậy kích chúng ta a. Hai cái cũng đã làm cho người rất tuyệt vọng, tổng cộng có 13 cái. Còn có để cho người sống hay không? Ta còn có thể nói cái gì tốt, 13 cái. Thật đều cùng U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu các nàng đồng dạng thiên tư. Ở đây tuổi trẻ thiên kiêu nhóm phát ra liên tiếp kêu rên, bọn hắn muốn khóc tâm đều có. Tại thiên kiêu thịnh hội phía trên, tận mắt chứng kiến hai người bọn họ cô nương thực lực kinh khủng, bọn hắn đã cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có to lớn. Nếu là có 13 cái dạng này người đứng trước mặt mình, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tương lai thượng thương thần giới, còn đến phiên bọn hắn tung hoành sao? Chỉ sợ, chân chính đứng ở vô số sinh linh chi đỉnh cường giả, có rất nhiều đều là xuất từ Côn Luân Thánh Địa đi. Diệp Chân gật đầu nói, không sai, ngoại trừ hai người bọn họ, ta còn có mặt khác 11 người đệ tử. U Nhược cảm thán nói, sư tôn, ngươi đừng nói giỡn, ta chỗ nào có thể cùng những đồng môn khác so sánh. Tư chất của ta đều coi là bình thường. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình tư chất tương đối bình thường. Nhìn xem cái khác đồng môn, không phải song thần thú huyết mạch, chính là các loại thể chất đặc thù. Nhất là tiểu sư đệ, càng là trùng đồng thêm trí tôn cốt, thiên phú cao đến làm cho người tuyệt vọng a. Tạ Bồ Nhu lại nói ra, sư tỷ, ngươi cũng đừng khiêm tốn, chúng ta đều là sư tôn thân truyền đệ tử, sư tôn trong lòng không có điểm số sao? Theo sư tôn lâu như vậy, mọi người thể chất, huyết mạch, tư chất đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không có người nào tư chất thật rất kém cỏi. Hai người bọn họ đối thoại, lại làm cho người bên ngoài nghe được áp lực càng lúc càng lớn. Các nàng đã đủ cường đại, những đồng môn khác tư chất thậm chí còn mạnh hơn các nàng. Côn Luân Thánh Địa đến cùng là một cái như thế nào thế lực? Vương gia đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ, từ khi gặp được cái này sư đồ ba người, mình nhận biết liền không ngừng mà bị đổi mới. Chắc không được hoàng huynh muốn cùng đối phương tạo mối quan hệ, càng nhận biết Diệp Trần, lại càng thấy đến Diệp Trần quá thần bí. Không sai biệt lắm, mọi người như là đã chọn tốt mình muốn bảo vật, như vậy nên đi một chuyến hoàng cung. Vương gia không tiếp tục trò chuyện liên quan tới thiên phú chủ đề, mà là để mọi người chuẩn bị tiến về hoàng cung. Vô tướng thánh hoàng bên kia còn có rất nhiều ban thưởng muốn tặng cho những này tiên tri tiêu tử nhóm. Hoàng cung, trong ngự hoa viên. Tại vương gia dẫn dắt phía dưới, 100 người đứng đầu thiên tiêu đều đi tới ngự hoa viên chờ đợi bệ hạ ban thưởng. Các ngươi chờ đợi ở đây là đủ. Vương gia nói với bọn hắn, sau đó cũng an tĩnh đứng ở một bên khác, không nói nữa. Hiện trường chờ những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau, trong lòng bồn chồn. Bọn hắn chưa từng có thấy tận mắt bệ hạ, bao quát vô cương bọn hắn cái này nằm cái thành viên hoàng thất, cũng là như thế. đây là tất cả mọi người lần thứ nhất may mắn nhìn thấy bệ hạ. Các ngươi nói, chúng ta gặp được bệ hạ hình dáng sao?
Kia là tự nhiên, dù nói thế nào chúng ta cũng là vạn cổ thiên tiêu thịnh hội trước 100 tên tuyển thủ dựa theo lệ cũ, cuối cùng đều sẽ bị bệ hạ triệu kiến.
Thật khẩn trương nha, đây là ta lần thứ nhất có cơ hội tận mắt nhìn đến bệ hạ.
Ai cũng không phải đâu, cũng không biết bệ hạ sẽ ban cho chúng ta cái gì. Nếu như có thể để bệ hạ tự mình chỉ điểm ta tu luyện, đã là ta lớn nhất cơ duyên.
Đám này tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, giờ phút này tâm tình đều tương đương khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết tiếp xuống vô cùng có khả năng tận mắt nhìn đến vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Phóng nhãn toàn bộ vô tướng thần quốc, có tư cách nhìn thấy vô tướng thánh hoàng bệ hạ người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải tại vạn cổ thiên tiêu thịnh hội bên trên lan truyền ra lời nói, bọn hắn những người này cả một đời vô cùng có khả năng cũng không có tư cách nhìn thấy vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Hôm nay cũng hẳn là một lần duy nhất cơ hội. Tại mọi người khẩn trương xì xào bàn tán thời điểm, phía trước giữa hư không, đột nhiên ở giữa có chói mắt kim sắc quang mang tại trống rông xuất hiện. Hào quang màu vàng nóng này lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tại lúc này, có thể đột nhiên xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là Thánh Hoàng Bệ Hạ. Tại tất cả mọi người tràn đầy kích động cùng chờ mong, còn có tâm tình khẩn trương bên trong, luồng hào quang màu vàng nóng này từ từ ngưng tụ trở thành một đạo cao lớn uy vũ thân ảnh. Sau đó, theo kim sắc quang mang chậm rãi thu liễm, một cái uy vũ nam nhân xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Người này cao lớn uy mãnh, nhưng lại không có cùng loại với đại tướng quân như thế thiết huyết khí tức. Trên người hắn phát tán ra khí chất là tương đương thần bí cao quý cùng cường đại. Hắn không cần tận lực biểu hiện ra mình cao thượng thân phận, chỉ là đứng tại cái này, tựa như là vũ trụ trung tâm trụ cột. Mà người này chính là vô tướng thánh hoàng bản nhân. Chương 1336, tiến vào vạn đạo nguyên tê nhật. Chương 1336, tiến vào vạn đạo nguyên tê nhật. Sự xuất hiện của hắn khiến cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm hô hấp cũng vì đó đình trệ. Tại chính thức đại nhân vật trước mặt, bọn hắn những người tuổi trẻ này căn bản cũng không có hình thành thuộc về mình khí tràng. Vô tướng thánh hoàng chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để bọn hắn những này nguyên bản tâm cao khí ngạo các thiên tài hoàn toàn thần phục. Tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người bên ngoài, những người khác giờ phút này đều biểu hiện được tương đương e ngại. Dù là vô tướng thánh hoàng cũng không có bày ra một nước chi chủ ra đỡ, cũng không có tận lực phóng thích mình thánh hoàng uy áp. Bọn hắn những người tuổi trẻ này đều không thể tiếp nhận loại này vô hình khí tràng. Đây là đại nhân vật lâu dài thân cư cao vị, mới có thể nuôi ra khí tràng. Vô Cương bọn hắn năm cái hoàng thất huyết mạch, giờ phút này cố gắng muốn lưỡng ngực, muốn tại trước mặt bệ hạ biểu hiện ra phong thái của mình, để bệ hạ có thể nhìn nhiều mình một chút. Nhưng là vô tướng thánh hoàng ánh mắt đối xử như nhau, dễ như trở bàn tay địa lướt qua bọn hắn năm người thân thể về sau, ngược lại là dừng lại tại Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược trên người của hai người. Lấy hắn độc ác ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra hai người bọn họ trên thân phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ồ, thế mà riêng phần mình thu phục một kiện thánh hoàng vũ khí, các ngươi so với ta nghĩ còn muốn càng có bản lĩnh. Vô tướng thánh hoàng cũng nhịn không được phát ra tán dương. Hắn biết hai cái này tiểu nữ hài cuối cùng thu hoạch được quán quân là tất nhiên. Lấy hai cái này tiểu nữ hài thực lực, muốn đánh bại ở đây những người này cũng không phải là rất khó. Nhưng là các nàng thế mà riêng phần mình thu phục một kiện thánh hoàng vũ khí, hắn là thật kinh ngạc. Tại thần vương cảnh giới, liền có thể làm được điểm này, đúng là không dễ. Mặc dù hắn biết ở giữa khẳng định cũng có Diệp Trần hỗ trợ, nhưng cũng đủ để chứng minh hai cái này tiểu nữ hài to lớn tiềm lực. Ta cũng không biết ngươi hào phóng như vậy. Vô tướng thánh hoàng nhìn về phía vương gia, mỉm cười trêu ghẹo. Vương gia đối với cái này mười phần bất đắc dĩ, hoàng huynh, ngươi cũng đừng trò cười ta. Duy nhất một lần nỗ lực hai kiện thánh hoàng vũ khí, ai không đau lòng? Vô tướng thánh hoàng một lần nữa nhìn về phía ở đây những người tuổi trẻ này, nhàn nhạt mở miệng nói ra, có thể tại nhiều như vậy cùng thế hệ thiên kiêu ở trong chỗ hết tài năng, nói rõ các ngươi chính là cái này thời đại người mạnh nhất. Đối với nhân tài, chúng ta vô tướng thần quốc từ trước đến nay sẽ không keo kiệt, nên cho ban thưởng tuyệt đối cho đúng chỗ. Nghe vô tướng thánh hoàng, ở đây tất cả thiên kiêu nhóm thân thể đều đi theo khô nóng lên, nội tâm tương đương kích động. Thánh hoàng bệ hạ câu nói này đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất khẳng định, mà lại kế tiếp còn có bệ hạ ban thưởng. Các ngươi tất cả mọi người đều có các loại bảo vật làm ban thưởng, trừ cái đó ra, mỗi người đều có tiến vào vạn đạo nguyên ao ở trong tu luyện cơ hội. Vô tướng thánh hoàng thần sắc lạnh nhạt nói, tự nhiên phát ra loại này chí cao vô thượng uy áp, để cả người hắn giống như áp đảo vũ trụ phía trên. Trong lúc nói chuyện, tựa hồ ngay cả một phương này thiên địa quy tắc đều đi theo biến hóa. Lúc này, vương gia cũng đúng lúc đó ở một bên làm bổ sung, cái gọi là vạn đạo nguyên ao chính là một chỗ vũ trụ đại đạo chỗ tập hợp. Ở bên trong tu luyện, đối với các ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tiêu mà nói mới là lớn nhất cơ duyên. Nếu là thu hoạch to lớn, đối với các ngươi tương lai thành tựu thánh hoàng cảnh giới đều có trợ giúp. Nâng lên cái này vạn đạo nguyên ao, liền ngay cả vương gia loại này hỗn độn thánh hoàng cường giả đều tương đương chăm chú. Cùng các loại thiên tài địa bảo ngoại vật so sánh, vạn đạo nguyên ao ban thưởng mới thật sự là to lớn cơ duyên. Tại vạn đạo nguyên trong ao, có vô số đến không hết vũ trụ đại đạo đang chạy, nơi đó tựa như là đạo khởi nguyên, ở gần nhất đạo bản chất. Ở nơi đó tu luyện, thậm chí có thể cho tương lai thành tựu thánh hoàng chi cảnh thời điểm, đánh xuống thâm hậu cơ sở. Lúc trước còn chưa trở thành thánh hoàng cảnh giới thời điểm, vương gia cũng tại vạn đạo nguyên ao ở trong khổ tu vô số năm, tìm hiểu vô số đại đạo bản chất, hắn mới tại một ngày nào đó hậu tích bạc phát, linh quang lóe lên, cuối cùng từ hôn nguyên thần hoàng cảnh giới đỉnh cao tiến vào hôn độn thánh hoàng cảnh giới. Không ra đùa giỡn nói, hắn sở dĩ có thể có được hôm nay thực lực kinh khủng, cùng vạn đạo nguyên ao có quan hệ trực tiếp. Nghe được, liền ngay cả vương gia đều đối cái này vạn đạo nguyên ao đều tràn đầy sùng kính cùng hướng tới, kia không che giấu chút nào tán thưởng, khiến cái này tuổi trẻ thiên tiêu nhóm cảm xúc bành trướng, thân thể của bọn hắn đều đi theo lửa nóng,
hận không thể hiện tại liền hảo hảo kiến thức một chút vạn đạo nguyên ao chỗ kỳ diệu. Thánh hoàng cảnh giới, ai không muốn đạt tới đâu? Vạn đạo nguyên ao, thế mà còn có thể đối bọn hắn tương lai đạt tới thánh hoàng cảnh giới có trợ giúp cực lớn, bọn hắn liền càng thêm muốn chân quý cơ hội lần này. Dựa theo quy tắc, 10 hạng đầu có thể vào vạn đạo nguyên ao tu hành 3 ngày. Sau 50 tên có thể vào vạn đạo nguyên ao tu hành 2 ngày. Sau 100 tên có thể vào vạn đạo nguyên ao tu hành 1 ngày. Nhìn xem bọn hắn đã lâm vào vô cùng chờ mong trạng thái, Vương gia mỉm cười, sau đó tuyên bố mỗi người bọn họ nhưng tu hành thời gian. Đã có thứ tự phía trên khác biệt, như vậy ban thưởng bên trên tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. 10 hạng đầu có thể thời gian tu luyện dài nhất, tên thứ 11 đến người thứ 50 thì là ở giữa. Thứ 51 tên đến hạng 100 thì là xếp hạng cuối cùng. Loại này an bài phương pháp cũng coi như công bằng. Chỉ bất quá ở đây là đám thanh niên nghe được mình có thể tu hành thời gian thế mà ngắn như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mới 1-2 ngày, thật đủ tu hành sao? Bọn hắn cũng biết tại bệ hạ loại này cường giả vô địch mắt người bên trong, mình chỉ là sâu kiến kẻ yếu. Nhưng như thế nào đi nữa, dù sao cũng là thần vương cảnh giới. Một khi tu luyện, thường xuyên là có thể xem nhẹ thời gian. Vạn đạo nguyên ao tốt như vậy địa phương, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể ở chỗ này tu luyện càng lâu càng tốt. Vẹn vẹn 1-2 ngày thời gian, thật đủ sao? Mắt thấy trong đám người dần dần vang lên thanh âm huyên áo, Vương gia cái gì cũng không có làm nhiều giải thích, mà là nói với bọn hắn, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị mang các ngươi tiến vào vạn đạo nguyên ao ở trong. Không chờ bọn họ đưa ra nghi ngờ của mình, Vương gia liền cầm trong tay một viên thánh hoàng ngự lệnh, mở ra một đầu thời không thông đạo. Đầu này thời không thông đạo cuối cùng, tựa hồ nối liền mặt khác một vùng vũ trụ. Sau đó, Vương gia vung lên ống tay áo, đánh ra một đạo lực lượng vô hình. Đạo này lực lượng vô hình, tựa như cuồng phong, bao vây lấy thân thể tất cả mọi người, cưỡng ép đem bọn hắn toàn bộ đẩy vào đầu này thời không thông đạo ở trong. Chờ bọn hắn tất cả mọi người biến mất tại cái này thời không thông đạo về sau, thời không thông đạo chậm rãi quan bế, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Kia một vùng không gian lại khôi phục, trước đó rất là bình thường dáng vẻ. Hy vọng bọn họ riêng phần mình đều có tốt tạo hóa, Diệp Minh, đến, chúng ta uống rượu. Vô tướng Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó biến ra bầu rượu, cùng Diệp Trần uống rượu làm vui. Về phần bị ném hợp thời không thông đạo đám người, tại ra thời không thông đạo về sau, bọn hắn nhao nhao từ trên cao rơi xuống, một cái nện ở một người khác trên thân. Đừng để ép ta, ai đem ta đầu đập, đều chớ quấy rầy được không? Mọi người cũng không phải cố ý. Tại một mảnh cãi nhau bên trong, những người tuổi trẻ này nhao nhao bỏ lên, bắt đầu dò xét cái này xa lạ hoàn cảnh mới. Chương 1337, đại đạo quy tắc tụ tập thể. Chương 1337, đại đạo quy tắc tụ tập thể. U Nhược đã sớm ổn định thân hình, nàng hóa thành một đạo màu u lam dòng nước phiêu phù ở giữa không trung, sau đó một lần nữa ngưng tụ làm hình người. Nàng đánh giá một phương thế giới này, nhìn đến đây chính là rất phổ thông, rất bình thường nguyên thủy rừng cây miễn cảnh. Các nàng hiện tại sở tại địa phương chính là một chỗ bằng phẳng trên đồng cỏ. Phía trước thì là liên miên chập trùng nguyên thủy dãy núi, đập vào mắt chỗ tất cả đều là cổ thụ che trời, xanh um tươi tốt. Nơi này chính là vạn đạo nguyên ao. Làm sao cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm? Tạ Bối Nhu đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng nơi này sẽ là một cái rất lớn ao nước. Vạn đạo nguyên ao đã lấy cái tên này, chẳng phải hẳn là một cái ao nước sao? Bằng không làm gì lấy cái tên này? Một biển linh bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo hoa cỏ thanh nhã hương thơm, đi tới bên người Tạ Bộ Nhu, ánh mắt của nàng xa xăm, giống như là vượt qua trùng điệp dãy núi. Tại cái kia phương hướng chỗ sâu, hẳn là vạn đạo nguyên ao chỗ. Trong giọng nói của nàng có chút không bình tĩnh. U Nhược cũng nói, không sai, tại cái kia phương hướng, ta cảm nhận được là khó nói lên lời đại đạo uy áp. Đi. Tạ Bộ Nhu hì hì cười một tiếng, trong mắt lóe ra hồng sắc tiềm điện, một ngựa đi đầu địa liền hướng phía cái hướng kia bay đi. Những người khác thấy thế, cũng theo sát phía sau nhau nhau gặp phải, hóa thành từng đạo quang mang. Rất nhanh, bọn hắn xa xa liền thấy một cái cự đại hồ. Cái kia hồ cứ như vậy bị dãy núi bao khỏa, giống như là lặng lặng địa nằm tại dãy núi ở giữa một cái màu lam tấm gương, sạch sẽ sáng long lanh, không có một tơ một hào tạp sắc. Đến gần thời điểm, bọn hắn phát hiện, cái này hồ lớn cũng không có chút nào tiên khí phát ra, phản phất, bên trong không có chút nào năng lượng. Nhưng, tất cả mọi người rung động đến mở to hai mắt. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, tới gần nơi này cái hồ về sau, bọn hắn đối với thiên địa các loại đại đạo quy tắc càng ngộ, liền trở nên càng phát ra điệu rõ ràng. Càng đến gần cái này hồ, tựa như là tại ở gần đại đạo đầu nguồn. Nơi này chính là vạn đạo nguyên ao, tranh thủ thời gian tu luyện. Giống như là vô cương dạng này thường xuyên duy trì lãnh đạm thần thái người, giờ phút này đều thất thố. Thân thể của hắn nhịn không được địa run rẩy, so trông thấy vô cùng chân quý thiên tài địa bảo đều muốn kích động. Nơi này thật là tu luyện, ngộ đạo bảo địa. Nếu như vận khí tốt, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này trực tiếp đột phá đến thần hoàng cảnh giới, đồng thời vì về sau thánh hoàng cảnh giới đánh xuống cơ sở vững chắc. Bắt đầu đi, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta thời gian không nhiều. Vô Trần vội vã địa liền rơi vào trong hồ. Xoạt một thanh âm vang lên, tóe lên không ít bọt nước. Không sai, thời gian của chúng ta càng ít, chỉ có một ngày, lãng phí liền không có. Những cái kia xếp hạng tại 51 tên đến 100 tên đám tuyển thủ không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Thời gian của bọn hắn muốn chính là ít nhất, chỉ có một ngày. Thời gian ngắn như vậy, đừng nói ngộ đạo, sợ là vừa tiến vào trạng thái, thời gian đã đến, sau đó bị cưỡng ép đá ra đi à. Số 100 người, dầm dầm tựa như là hạ sủi cảo, tất cả đều rơi vào trong hồ, không dám lãng phí từng phút từng giây. U Nhược lúc này cả người đều rơi vào trong hồ nước, văng lánh nước hồ, làm ướt toàn thân của nàng. Tại bọt nước nhộn nhạo thời điểm, nàng tỉ mỉ phát hiện, những này bọt nước lóe ra từng tia từng sợi quang mang. mỗi một sợi bóng mang đều giống như phi thường mảnh tơ tạm. Nói cách khác, mỗi một đạo bọt nước kỳ thật chính là vô số đạo dạng này sợi tơ tập hợp. Nơi này nước hồ kỳ thật không phải chân chính nước, mà là từ vô số đại đạo quy tắc sợi tơ tạo thành. Mỗi một đạo bọt nước, mỗi một giọt nước, mỗi một đạo dòng nước đều không phải là chân chính nước, mà là đại đạo quy tắc tự nhiên lưu động. Cho dù là ưu nhược dạng này kiến thức rộng rãi người, giờ khắc này ở phát hiện vạn đạo nguyên ao bản chất về sau, cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Mặt ngoài là hồ nước trong eo, kỳ thật tất cả đều là các loại đại đạo quy tắc ngưng tụ, chắc không được gọi là vạn đạo nguyên ao. Thật sự là không thẹn cái tên này. Tạ Bồ Nhu cũng phát hiện điểm này, nàng ổn định lại tâm thần, dốc lòng đi cảm ứng. Lấy nàng thiên tư, lập tức liền từ chung quanh dòng nước bên trong phát hiện các loại lôi đỉnh có liên quan đại đạo quy tắc. Những dòng nước này bắt đầu hóa thành các loại nhan sắc lôi đỉnh, màu đỏ, màu lam, tử sắc, màu đen, màu trắng. Các loại lôi đỉnh cứ như vậy hiện ra ở trước mặt nàng, không ngừng mà vặn vẹo lại tụ hợp, sau đó lại tản ra. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều đại biểu cho một loại cùng lôi đỉnh tương quan đại đạo quy tắc. Tạ Bồ Nhu kinh ngạc mở to hai mắt, cẩn thận quan sát, cảm ngộ. Vạn đạo nguyên ao, đưa thân vào trong đó, nhưng rõ ràng cảm ngộ đại đạo quy tắc. Cái này ban thưởng, tuyệt đối là ngoại trừ thánh hoàng binh khí bên ngoài, tốt nhất phần thưởng. Nàng tại nội tâm không chỗ ở sợ hãi thán phục. Bất quá, còn không đến mức để nàng vì vậy mà thất thố. Tại Côn Luân Thánh Địa bên trong, có một chỗ cũng cùng vạn đạo nguyên ao rất tương tự, đó chính là hỗn độn giới. Côn Luân Thánh Địa hỗn độn giới chính là từ vô số đại đạo quy tắc chỗ cấu thành một cái cự đại tinh cầu. Thân ở tại hỗn độn giới bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số đại đạo quy tắc là như thế nào vận chuyển. Có thể nhìn thấy các loại quy tắc ở giữa là như thế nào dung hợp cùng tách rời. Loại này phương thức tu luyện phi thường trực quan. Vạn đạo nguyên ao cũng là tình huống tương tự. Cho nên, Tạ Bồ Nhu tại phát hiện điểm này về sau, cũng không có quá mức chấn kinh. Nhưng là, cũng có khác biệt. Hỗn độn giới tựa hồ càng thêm nguyên thủy, mà vạn đạo nguyên ao thì là càng thêm nhẹ nhõm. Cả hai đặc điểm khác biệt. Tạ Bồ Nhu lập tức phân biệt ra được hỗn độn giới cùng vạn đạo nguyên ao chỗ khác biệt. Hỗn độn giới, quy tắc biểu hiện ra phương thức càng thêm phức tạp, tu vi thấp người không dễ dàng tiến vào trạng thái, cũng không dễ dàng có thu hoạch. Nhưng là, hỗn độn giới hạn mức cao nhất cao hơn. Bởi vì, hỗn độn giới quy tắc càng thêm phức tạp, càng cao thâm hơn, càng tiếp cận chân chính đại đạo bản nguyên. Nó hướng đám người biểu hiện ra là một loại mô phỏng đại đạo bản nguyên vận hành phương thức, để lĩnh hội người có cơ hội lĩnh ngộ bản chất. Mà vạn đạo nguyên ao, mặc dù cũng là đại đạo quy tắc tụ hợp phương thức, nhưng nó đối tân thủ nhập môn càng thêm hữu hảo. Tỷ như, nàng vừa tiến vào trong đó, rất nhanh liền có thể cảm nhận được các loại lôi đỉnh quy tắc tồn tại. Tư chất kém một chút người, đều có thể ở chỗ này thu hoạch được rất lớn thu hoạch. Chỗ thiếu sót, chính là không giống hỗn độn giới như thế thẳng tới bản chất. Cho nên, một cái là cánh cửa rất cao, hạn mức cao nhất cũng rất cao. Một cái khác là cánh cửa khá thấp, hạn mức cao nhất cũng so với thấp. Hai mỗi người mỗi vẻ, đều có đặc sắc. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều phát hiện điểm này, cho nên tâm tình của các nàng tương đối bình tĩnh. Nhưng những người khác nơi nào thấy qua thứ đồ tốt này? Đắm chìm trong vạn đạo nguyên ao bên trong, bọn hắn cố gắng đi cảm ngộ bên người các loại đại đạo quy tắc, để cầu thu hoạch được lớn nhất tiến bộ. Mà ngoại giới, Diệp Trần, Vô Tướng Thánh Hoàng, Vương Gia, ba người bọn họ uống rượu luận đạo, tương đương nhàn nhã. Chương 1338, tiếp theo Tê Nhở Ất Nhờ, Minh Huyết Thần Quốc. Chương 1338, tiếp theo Tê Nhở Ất Nhờ, Minh Huyết Thần Quốc. Ba người chỗ uống tiên nướng, đều là bên ngoài có tiền cũng mua không được đỉnh cấp tiên nướng. Nói lên hưởng thụ, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ. Tốt như vậy tiên nướng, ta liền không có. Diệp Trần cho mình châm một chén, kim hoàng sắc tiên nhượng rơi vào trong chén, phát ra rầm rầm thanh âm. Mùi rượu lập tức bốn phía. Hắn có tài nguyên, đã nhiều vô số kể, nhưng là, luận hưởng thụ, thật đúng là so ra kém một cái thần quốc quốc chủ. Vô Tướng Thánh Hoàng thành lập thần quốc không biết bao nhiêu năm, không nói tài nguyên tích lũy, liền nói các loại liên quan tới hưởng thụ phương diện đồ vật, liền so với hắn càng hiểu. Có lẽ, đây chính là thân là thần quốc chi chủ mới có thể nghiên cứu đồ tốt. Ha ha ha, này tiên nướng, tên là kim trạch tiết lộ, vì sản xuất ra loại này tiên nướng, thật đúng là bỏ ra ta không ít tâm tư. Vô Tướng Thánh Hoàng cười híp mắt nói, cùng cái này kim trạch tiên lộ so sánh, đua ta phủ tiên nướng, quả thực kém nhiều lắm. Nếu không phải dính Diệp đạo hữu ngươi ánh sáng, ta đều uống không đến thứ đồ tốt này. Vương gia hai mắt sáng lên cũng cho mình rót một ly kim trạch tiên lộ, sau đó mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bắt đầu phẩm vị. Hắn trong vương phủ những cái kia tiên nướng, cũng không sánh nổi kim trạch tiên lộ. Kim trạch tiên lộ, đây chính là toàn bộ vô tướng thần quốc cấp cao nhất một loại tiên lộ, chỉ có chính vô tướng thánh hoàng mới có thể sử dụng. Giống như hắn nói, nếu không phải dính Diệp Trần ánh sáng, hắn đều uống không lên kim trạch tiên lộ. Diệp huynh, tại thần đều chờ lâu chút thời gian, nếu là không ghét bỏ, liền thường ở vương phủ, như thế nào? Vương gia phi thường nhiệt tình mời Diệp Trần vào ở hắn vương phủ. Nghe được hắn nói như vậy, vô tướng thánh hoàng lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì. Gia hỏa này, đơn giản chính là suy nghĩ nhiều chiêm Diệp bụi ánh sáng, thỉnh thoảng liền có thể đến chính mình nơi này ăn nhờ ở đậu sao? Vậy ta có biện pháp nào? Hoàng huynh, bằng không, ngươi ban thưởng ta một chút kim trạch tiết lộ, không cần quá nhiều, một vạn cân liền tốt. Vương gia cười hì hì nói. Vô tướng thánh hoàng đều bị hắn khí cười, ngươi tại sao không nói ban thưởng ngươi 10 vạn cân? Vương gia thoải mái cười to, ha ha ha, vậy cũng không có vấn đề. Ta không chọn. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Vô tướng thánh hoàng tức giận đến kém chút nhịn không được cho hắn một quyền, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều không biết xấu hổ như vậy ra. Trừng vương gia một chút về sau, vô tướng thánh hoàng nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, Diệp huynh, ta biết ngươi tại thần đều là sẽ không ở lâu, tiếp theo chỉnh ngươi muốn đi đâu? Nghe được vấn đề này, Vương gia cũng tò mò địa rũi cổ. Diệp Trần uống một hớp kim trạch tiết lộ, cười yếu ớt nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ đi Minh Huyết Thần Quốc dạo chơi.
Ồ, Minh Huyết Thần Quốc? Nơi đó thế nhưng là Minh Huyết Thánh Hoàng địa bàn, tên kia từ trước đến nay không quá hữu hảo. Nghe được Diệp Trần lại muốn đi Minh Huyết Thần Quốc, Vô Tướng Thánh Hoàng lộ ra cảm thấy hứng thú tiêu dung. Minh Huyết Thánh Hoàng, huyết linh tộc người mạnh nhất, thành lập Minh Huyết Thần Quốc. Tác phong của hắn cùng Vô Tướng Thánh Hoàng không giống. Minh Huyết Thần Quốc chính là một cái phi thường bài ngoại địa phương, nơi đó thuộc về thượng cổ ma tộc địa bàn, nhân loại đi thượng cổ ma tộc địa bàn sẽ cùng tại dê vào miệng cọp. Hắn đương nhiên không cảm thấy Diệp Trần đi Minh Huyết Thần Quốc chính là dê vào miệng cọp, bởi vì liền xem như Minh Huyết Thánh Hoàng tự mình hiện thân, cũng không có khả năng cầm Diệp Trần có biện pháp. Hắn đối Diệp Trần muốn đi Minh Huyết Thần Quốc quyết định cảm thấy rất hứng thú, cái này hai tôn cường giả gặp nhau, chẳng phải là muốn buộc phát một trận đại chiến? Hoàn toàn chính xác, ta rất sớm trước kia liền cảm nhận được hắn không hữu hảo. Diệp Trần nhịn không được cười lên, hắn đối Minh Huyết Thánh Hoàng không tính rất lạ lẫm, sớm tại Hoang Tiên Đại Thế Giới thời điểm, bọn hắn liền giao thủ qua. Vô Tướng Thánh Hoàng hơi kinh ngạc, ồ, các ngươi chẳng lẽ đã gặp mặt? Sẽ không còn đánh qua một không a? Diệp Trần gật đầu, xem như thế đi, kia là phát sinh ở hạ giới sự tình, cùng hắn phân thân từng có một chút ma sát, lại còn có loại sự tình này, thượng giới cùng hạ giới không phải đã ngăn cách sao? Hắn là thế nào làm được để phân thân tiến về hạ giới? Vương gia đối với cái này mười phần ngạc nhiên, Vô Tướng Thần Quốc đã từng cũng tại hạ giới từng có bố cục, nâng đỡ một cái tên là Vô Tướng Thánh Địa tông môn. Thế nhưng là, từ khi lưỡng giới ngăn cách về sau, bọn hắn cùng hạ giới liên hệ liền triệt để không có. Bọn hắn cũng từng thử qua các loại biện pháp, đều không thể cùng hạ giới câu thông. Minh Huyết Thánh Hoàng tên kia lại có biện pháp làm được. Bọn hắn tại hạ giới còn sót lại một cái thượng cổ truyền tống trận, thông qua cái truyền tống trận này, hắn đem một sợi phân thân đưa đến hạ giới. Nhớ lại ban đầu ở Hoang Tiên Đại Thế Giới kinh lịch, Diệp Trần cũng có chút cảm khái. Thoáng chớp mắt, mình liền đã từ hạ giới phi thăng tới thượng giới. Thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Trần nội tâm lúc cảm khái, nếu như bị người khác biết, hắn cái gọi là thời gian kỳ thật chính là như vậy mấy năm mà thôi, Vô Tướng Thánh Hoàng đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Từ hạ giới đến thượng giới, hắn chỗ tốn hao thời gian quá ngắn, mà lại liên quan tới điểm này, chỉ có chính hắn biết. Hừ, thì ra là thế, bất quá, bằng vào một cái truyền tống trận khẳng định làm không được, hắn hẳn là còn cần khác thủ đoạn, đồng thời hao tốn giá cả to lớn. Vô Tướng Thánh Hoàng cười lạnh nói, hắn cũng nghĩ qua liên thông hạ giới biện pháp, nhưng là không có đầu mối, tất cả có thể nghĩ tới biện pháp đều thất bại. Nhưng Minh Huyết Thánh Hoàng lại có thể làm được. Chỉ có thể nói, Minh Huyết Thánh Hoàng khi tìm thấy phương pháp đồng thời, cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới. Không nghĩ tới, các ngươi nhân quả lúc ở hạ giới liên kết. Vương gia cười nói, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cùng Minh Huyết Thánh Hoàng phân thân giao thủ, Diệp Trần lại còn có thể còn sống sót. Diệp huynh, lúc ấy ngươi lúc ở hạ giới, không có thực lực hôm nay a? Minh Huyết Thánh Hoàng đều bắt ngươi không có cách nào. Vương gia nhịn không được hỏi thăm. Liên quan tới Diệp Trần tại hạ giới quật khởi quá trình, hắn đã sớm tràn ngập tò mò. Một cái tại hạ giới trưởng thành cường giả ấn lý thuyết bất kể thế nào cường hãn, cũng không thể đạt tới Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới mới đúng. Mà Minh Huyết Thánh Hoàng làm Hỗn Độn Thánh Hoàng cường giả, dù chỉ là một sợi phân thân, đều đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào Hỗn Nguyên Thần Quân. Ngay lúc đó Diệp Trần, tại hạ giới nếu là Tiên Đế cảnh giới, không có khả năng chống đỡ được Minh Huyết Thánh Hoàng a. Lại hoặc là, hắn lúc ấy đã là Hỗn Nguyên Thần Quân, vậy cũng không được a. Cho nên, Diệp Trần lúc ấy đến cùng là thế nào làm được? Vô Tướng Thánh Hoàng cũng thu liễm tiêu dung, thần sắc trở nên chăm chú, nghiêm trọng. Một cái đến từ hạ giới thiên tài, lại có thể đánh vỡ trên dưới lượng giới ngăn cách. Chỉ là điều này, liền đã rất bất khả tư nghị. Diệp Trần đi vào Thượng Thương Thần Giới về sau, thế mà nhảy lên trở thành cùng mình sánh vai Hỗn Độn Thánh Hoàng, đây cũng là kiện thứ hai không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra Diệp Trần đến cùng là thế nào làm được. Bị bọn hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào, Diệp Trần phát ra một tiếng cười khẽ, cũng không có gì ly kỳ, lúc ấy ta liền bình thường xuất thủ, hắn liền bại lui. Liên quan tới ngay lúc đó trải qua, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là sơ lược. Chương 1339, lần lượt tỉnh lại chương 1339, lần lượt tỉnh lại Vô Tướng Thánh Hoàng cùng Vương gia hai người liếc nhau một cái, cũng không có tốt truy vấn quá nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, nhất là Diệp Trần, hắn đánh vỡ lượng giới cách trở, lại trở thành Hỗn Độn Thánh Hoàng. Trên người hắn lưng đeo bí mật, tuyệt đối lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn có thể đánh lui Minh Huyết Thánh Hoàng phân thân, khẳng định cũng là cùng mình bí mật tương quan. Dính đến tự thân thiên đại bí mật, hắn lại thế nào khả năng tùy tiện lộ ra? Vô Tướng Thánh Hoàng cười nói, chờ Diệp huynh ngươi cùng Minh Huyết Thánh Hoàng gặp nhau, khẳng định sẽ để cho Minh Huyết Thánh Hoàng giật nảy cả mình. Khi bọn hắn ba người tại trong Ngự Hoa Viên nâng cốc luôn hoan thời điểm, vạn đạo nguyên trong ao đã có người lần lượt địa đến tự mình tu luyện mức cực hạn. Một cái thiên tiêu đông nhiên mở mắt, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, phản phất có rất nhiều đại đạo phù văn tại chìm nổi. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã đạt đến cực hạn của mình, không tỉnh lại cũng không được. Theo người đầu tiên thức tỉnh, những người khác lục tục cũng tỉnh lại. Mỗi một cái tỉnh lại người, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép đuổi ra vạn đạo nguyên ao. Bọn hắn tựa như là bị người đương rất rời, ném ra ngoài, rơi vào núi rừng trung quanh ở trong. Phi phi phi, ta làm sao đống nhiên tới nơi này? Ta không phải mới vừa tại vạn đạo nguyên ao sao? Một người trẻ tuổi đầu hướng xuống gặm đầy miệng bùn, chật vật đứng lên nôn không ngừng. Ở xung quanh hắn, còn có mười mấy cái gần giống như hắn tuổi trẻ thiên tiêu, cũng đều bị ném ra, mọi người bộ dáng đều khá chật vật. Vừa mới tỉnh lại liền bị ném ra, bọn hắn đều tương đương mở miệng, không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta thời gian tu luyện đến, thật sao? Người đầu tiên tỉnh lại vị trẻ tuổi kia, giờ phút này sờ lấy đầu, còn có chút nghi hoặc.
Bởi vì tại tu luyện thời điểm, hắn đều là hết sức chăm chú đi lĩnh hội vạn đạo nguyên ao ở trong các loại pháp tắc, cho nên cũng không rõ ràng ngoại giới thời gian trôi qua. Dựa theo quy tắc, hắn chỉ có thể tu luyện một ngày thời gian. Thời gian một ngày tương đương ngắn ngủi, trên cơ bản hai mắt nhắm lại vừa mở, một ngày liền đi qua. Nay thời gian cũng quá ngắn, cảm giác vừa nhắm mắt lại lại mở ra. Một cái khác người trẻ tuổi cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình đối các loại đại đạo quy tắc tìm hiểu thêm, hẳn là còn có thể tiếp tục tinh tiến. Bất quá cũng có khác người trẻ tuổi giờ phút này xoa huyệt thái dương, nói ra, các ngươi nói lời này là chăm chú sao? Coi như thật cho các ngươi nhiều mấy ngày thời gian, các ngươi đều không thể tiếp tục tham ngộ đi xuống a. Tại vạn đạo nguyên trong ao tu luyện cũng không phải là đợi càng lâu càng tốt. Ở bên trong tu luyện, đối với các loại đại đạo quy tắc cảm ngộ đích thật là vô cùng rõ ràng, tu luyện tương đương nhanh chóng. Nhưng là đợi đến quá lâu, mình liền sẽ bởi vì không cách nào tiêu hóa, lý giải ngoại bộ những cái kia đại đạo quy tắc, bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Đây vẫn chỉ là nhẹ nhất triệu chứng, tiếp tục phát triển tiếp sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, không chỉ là hoa mắt chóng mặt mà thôi, đối với mình thần trí đều là to lớn ảnh hưởng. Đến cuối cùng thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình đạo, dẫn đến chính mình đạo trở nên vô cùng hỗn loạn vô tự. Cho đến lúc đó, bọn hắn tu luyện tiếp sống thật liền xong đời. Cho nên, thời gian một ngày mặc dù rất ngắn, trên thực tế, vừa lúc là phi thường thích hợp thời gian của bọn hắn. Đám người bắt đầu trở nên ồn ào, bọn hắn nhìn về phía vạn đạo nguyên ao phương hướng, nhìn thấy còn có tận mấy chục người vẫn như cũ ngâm mình ở trong hồ nước. Bây giờ còn có thể ngâm mình ở trong hồ nước, chính là bài danh phía trên những người kia. Lại đợi vài ngày thời gian, những cái kia đã kết thúc người tu luyện, giờ mới hiểu được, cái gọi là thời gian một ngày, cũng không phải thật sự là chỉ có một ngày. Trong này tốc độ thời gian trôi qua cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua là không giống. Phía ngoài một ngày, ước chừng là nội bộ một tháng. Nói cách khác, chúng ta mặt ngoài chỉ tu luyện một ngày, kỳ thật đã tu luyện một tháng. Ta đã nói rồi, một ngày thời gian cũng quá ngắn, nếu như là một tháng lời nói, vậy liền nói qua. Tu luyện một tháng, so ra mà vượt ta ở bên ngoài tu luyện 100 năm. 100 năm đều ít, chỉ ít 1000 năm. Tại làm rõ trong này tốc độ thời gian trôi qua kỳ thật cùng ngoại giới không giống về sau, đám này tuổi trẻ thiên tài nhóm trong lòng lúc này mới thăng bằng không ít. Tu luyện một tháng, thu hoạch của bọn hắn tương đương to lớn. Đối với tự thân con đường tu luyện thăm dò, tuyệt đối vượt qua ở bên ngoài khổ tu 1000 năm. Trong khoảng thời gian này, ngay trong bọn họ cũng lục tục có người bắt đầu đột phá. Ở chỗ này tu luyện lâu như vậy, nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Mới đầu thời điểm còn chỉ có mấy người mà thôi, nhưng là theo thời gian trôi qua, đột phá người càng ngày càng nhiều. Một đạo lại một đạo cường hãn khí tức tại núi này dừng ở trong phóng lên tận trời. Đến cuối cùng, còn ngâm mình ở vạn đạo nguyên ao ở trong người, liền chỉ còn lại 10 hàng đầu. 10 đạo thân ảnh cứ như vậy lặng lặng địa ngâm mình ở vạn đạo nguyên ao bên trong, mỗi một đạo thân ảnh thân thể, ngoại bộ đều có cực kỳ chói lọi quang mang, đường cong tại vần quanh. Từ bên ngoài nhìn, chính là 10 cái chói lọi yêu kiều kẻ lớn. Một quyển linh thì là bị nồng đậm tia sáng xanh lá bao vây quấn quanh, tản ra cực kỳ cường hãn sinh cơ. Đây chính là sinh mệnh đại đạo cụ tượng hóa. Những này lục sắc sợi tơ chính là sinh mệnh đại đạo biểu hiện. Xen lẫn tại những này tia sáng xanh lá bên trong, còn có một số ngân sắc sợi tơ, hay là cái khác nhan sắc sợi tơ. Điều này đại biểu lấy những chủng loại khác pháp tắc. Đông nhiên ở giữa, một quyển linh trên người tất cả pháp tắc đường cong ầm vang tán loạn, nàng cả người tản ra mãnh liệt lục sắc quang mang, phóng lên tận trời. Cảnh giới của nàng cũng cấp tốc đạt được đột phá, nhất cử vọt tới thần vương đỉnh phong cảnh giới. Theo thành công của nàng đột phá, người còn lại phảng phất cũng nhận tác động, thế mà cũng liên tiếp bắt đầu đột phá. Vô Cương, Hạ Quán Hồng, Thạch Giai, bọn hắn từng cái đều thực hiện cảnh giới tăng lên. Dòng ra 8 đạo thân ảnh, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra dị thường cường hãn khí tức. Mà cái khác tuổi trẻ thiên tiêu nhóm nhìn xem cái này 8 đạo thân ảnh thời điểm, cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Mọi người cùng là thiên tiêu, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại như cũ lấy mắt trần có thể thấy chênh lệch thật lớn. Đối mặt cái này 8 đạo thân ảnh, liền ngay cả bọn hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Đây chính là 10 hạng đầu sao? Mặc dù chúng ta cảnh giới là giống nhau, nhưng là ta lại có thể cảm giác được rõ ràng, ta cùng bọn hắn ở giữa có chênh lệch rất lớn. Cảnh giới, nhưng chân chính đánh nhau, chiến lực liền không đồng dạng. Thật là quái vật nha, bọn hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Đám người nhao nhao nhịn không được phát ra cảm thán, đối mặt cái này 8 vị đỉnh cấp thiên tài, trong lòng bọn họ cũng sẽ tuôn ra cảm giác bất lực. Nhưng mà, lúc này, trên trời 8 đạo thân ảnh nhưng không có quan tâm những người khác đối với mình cách nhìn. Bởi vì trên trời 8 đạo thân ảnh đều không hẹn mà cùng rơi vào vạn đạo nguyên ao bên trong, còn lại cuối cùng 2 thân ảnh lên. Kia là Tạ Bổ Nhu cùng Ú Nhược. Chương 1340, lần thứ nhất xuất hiện động tĩnh chương 1340, lần thứ nhất xuất hiện động tĩnh hiện tại chỉ còn lại 2 đạo thân ảnh kia, còn ngâm mình ở vạn đạo nguyên ao bên trong, lặng lặng tu luyện. Vô Cương bọn hắn 8 người đã chậm rãi rơi vào xung quanh sơn lâm bên trong, cũng thu liễm tự thân khí tức. Bọn hắn nhìn xem vạn đạo nguyên trong ao kia 2 đạo bóng hình xinh đẹp, thần sắc đều tương đương chi phức tạp. Đều tu luyện lâu như vậy, bọn hắn làm sao còn không có kết thúc? Lĩnh hội thời gian càng lâu, đối với mình ngược lại càng không tốt, chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Vô Trần cắn răng, ngữ khí ở trong để cho người ta nghe ra một chút chua chua hương vị. Ở loại địa phương này tu luyện chính là hang quá hóa dở. Đơn giản tới nói, đem bọn hắn ví von thành một cái ấm trà, ở chỗ này lĩnh hội sẽ cùng tại đem nước rót vào ấm trà ở trong. Nếu như vừa đúng, như vậy ấm trà vừa vặn được đầy. Khả thi ở giữa một dài, như vậy ấm trà liền sẽ tràn ra nước đến, thậm chí dẫn đến toàn bộ ấm trà đều sẽ nổ tung. Mấy người bọn họ tu luyện tới khoảng thời gian này, chính là vừa vặn đem ấm trà đựng đầy thời gian. Để bọn hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, ngược lại là được không bù mất. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, 2 người giờ phút này còn tại tu luyện bên trong, hai người các nàng thật sự có thể chịu được nhiều như vậy đại đạo quy tắc cảm nộ sao? Nếu là vượt qua hạn chế lời nói, các nàng thật không lo lắng mình xảy ra vấn đề sao? Một Uyển Linh thì là cười như không cười quay đầu nhìn Vô Trần một chút, sau đó có chút cười nói, ngươi cái này lo lắng có chút dư thừa. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hai người bọn họ giống như ngươi chỉ có thể tiếp nhận loại trình độ này lĩnh hội à? Một Uyển Linh thanh âm thanh thúy êm hai, ôn nhu êm hai, giống như là trong gió chung gió, để cho người ta như một xuân phong. Thế nhưng là nàng nói tới ra, ít nhiều có chút đối chọi gay gắt, kẹp thương nhau vậy. Vô Trần bị nàng nói trong lòng tức giận, nhịn không được về chừng nàng một chút. Nhưng là Vô Trần cũng phản bác không được nàng cái gì, Một Uyển Linh thực sự nói thật. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người, các nàng có thể tiếp nhận trình độ khẳng định vượt xa tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn tám người lấy mình làm tiêu chuẩn đi cân nhắc hai người kia, ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Vô Trần cực hạn, không có nghĩa là U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu cực hạn. Thế nhưng là dựa theo quy định, chúng ta 10 hạng đầu chỉ có thể tu luyện 3 ngày thời gian. Nếu đổi lại là cái không gian này, đó chính là thời gian 3 tháng. Bây giờ thời gian 3 tháng đã đến, hai người bọn họ vì cái gì còn không có bị cưỡng chế bước ra? Nhìn xem bị các loại đại đạo quy tắc hiện ra quang mang đường con bao trùm hai người, Vô Cương không khỏi nhíu mày. Cái này thời gian tu luyện quy tắc chính là Thánh Hoàng Bệ Hạ tự mình chế định, không người nào dám chống lại hắn, cũng không có người có tư cách chống lại hắn. Thánh Hoàng Bệ Hạ chính là thánh chỉ. Bây giờ thời gian đã đến, coi như hai người bọn họ không muốn tỉnh lại, cũng không có cách nào. Nơi này tồn tại một loại nào đó hạn chế, chỉ cần thời gian vừa đến, nhất định sẽ làm cho hai người bọn họ cưỡng ép tỉnh lại. Nhưng vì sao đến bây giờ còn không có phát sinh? Chẳng lẽ làm quán quân cùng á quân, hai người các nàng có đặc quyền? Thạch Giai tỉnh táo phân tích, cũng không phải không có khả năng này. Hạ Quán Hồng cũng thản nhiên nói, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, hai người bọn họ sư tôn cùng vô tướng thánh hoàng ở giữa quan hệ 10 phần không tệ, mà lại thuộc về bình khởi bình tọa địa vị. Làm như vậy đệ tử, hai người bọn họ có thể thu hoạch được bộ phận đặc quyền, vậy cũng quá bình thường. Cũng không biết các nàng muốn tu luyện tới lúc nào. Vô Cương đối với cái này rất là hiếu kỳ. Hai người này làm so với mình còn mạnh hơn thiên tài, năng lực chịu đựng, hấp thu năng lực, khẳng định cũng mạnh hơn chính mình ra một mảng lớn. Như vậy, cực hạn của các nàng là nhiều ít? Vô Cương rất muốn biết, hai người này đến cùng có thể làm được loại trình độ nào. Đã kết thúc thiên tiêu nhóm đều không có rời đi, ở chỗ này, bọn hắn tựa hồ cũng không có cách nào chủ động rời đi, hẳn là muốn chờ Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai người sau khi tu luyện xong, mới có thể thống nhất rời đi. Trong đoạn thời gian này mặt, bọn hắn cũng vui vẻ đến ở chỗ này củng cố tu vi của mình. Còn có thể một bên quan sát hai người tu luyện, nhìn có thể hay không từ đó học được một chút kinh nghiệm. Cái này nhất đẳng, chính là 5 tháng. Khoảng cách Vô Cương bọn hắn tu luyện kết thúc, đã qua 2 tháng, cộng lại, bọn hắn trong này, đã chờ đợi 5 tháng. Vạn đạo nguyên ao ở trong hai đạo thân ảnh kia, giờ phút này còn ngầm tại trong hồ nước, vẫn luôn chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất có biến hóa địa phương, đại khái chính là bao vây lấy các nàng các loại quang mang sợi tơ, trở nên càng ngày càng nhiều, bao khỏa đến càng ngày càng dày. Các nàng tựa như là hai cái rực rỡ màu sắc, sắc sỡ lóa mắt kẻ lớn, cứ như vậy lặng lặng địa ngâm mình ở trong nước. Cái này mang ý nghĩa, các nàng đúng đại đạo quy tắc càng ngộ, đã càng ngày càng sâu, càng ngày càng phức tạp. Các nàng sẽ không tính toán cứ như vậy một mực đắm chìm đi xuống đi. Dạng này sẽ rất nguy hiểm. Có nhân nhẫn không ở thấp giọng kinh hô. Không phải càng ngộ đến càng sâu lại càng tốt, hai người bọn họ nếu là một mực đắm chìm, một mực bất tỉnh tới, vậy cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Các nàng hiện tại đối đại đạo quy tắc càng ngộ đã vượt xa chúng ta. Chúng ta không có tư cách đi cân nhắc cực hạn của các nàng. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, các nàng sư tôn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chúng ta quan tâm những thứ này làm gì? Chờ các nàng tu luyện hoàn tất, cũng không biết có thể đột phá đến cảnh giới gì. Ta hoài nghi các nàng có thể vọt thẳng đến thần hoàng cảnh giới. Thần hoàng? Quá khoa trương đi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ trước dừng lại tại thần vương đỉnh phong. Thần hoàng cũng không phải là không thể được, nhưng khoảng cách sẽ không lớn như vậy, ta cũng cảm thấy hẳn là thần vương đỉnh phong. Đám người nhàn rỗi không chuyện gì, bắt đầu trò chuyện lên U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu sẽ đột phá đến đâu cái cảnh giới. Có người cảm thấy các nàng sẽ đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Hai người bọn họ tiềm lực chi lớn, đều là rõ như ban ngày. Lại thêm, đám chìm trong nộ đạo trạng thái đã lâu như vậy chờ các nàng sau khi tỉnh lại, liên phá mấy cái tiểu cảnh giới, đều có thể lý giải. Cũng có người cho rằng sẽ không khoa trương như vậy. Thần vương cùng thần hoàng ở giữa, có to lớn vượt qua. Các nàng hiện tại lĩnh ngộ trình độ, hoàn toàn chính xác đã rất sâu. Nhưng là, muốn nhất cử xông phá thần vương cảnh giới giới hạn. Vậy nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, tại các nàng vẫn chưa có tỉnh lại trước đó, hết thảy đều cũng còn chưa biết. Theo các nàng thời gian tu luyện càng lâu dài, mọi người đối với vấn đề này liền càng phát ra địa tràn ngập hiếu kỳ, càng nghĩ biết cực hạn của các nàng đến cùng ở nơi nào. Thời gian thoáng một cái đã qua, từ bọn hắn tiến vào vạn đạo nguyên ao bên trong, đã qua 10 tháng. Tại ngoại giới, cũng chính là 10 ngày. Đợi ở chỗ này mặt là đám thanh niên thỉnh thoảng sẽ ở núi rừng bên trong luật bàn, có thì là an tĩnh tu luyện, cũng có con rối ngươi sẽ nhìn kia hai cái hào quang kén lớn một chút. Bọn hắn đã thành thói quen hai cái hào quang kén lớn tồn tại. Tại một ngày nào đó, mọi người vẫn là giống thường ngày thời điểm, kia hai cái ngâm tại vạn đạo nguyên ao ở trong quang mang kén lớn, lần thứ nhất xuất hiện động tĩnh. Hai cái kén lớn cơ hồ là đồng thời phát sinh lay động. Chương 1341, xuất quan chương 1341, xuất quan rầm rầm. Hai cái này quang mang kén lớn phát sinh một lần lay động kịch liệt. Náo ra động tĩnh hấp dẫn mọi người chú ý, tất cả mọi người nhao nhao ngừng tay trên đầu sự tình, không hẹn mà cùng quan sát hai cái này kén lớn trạng thái. Hai cái quang mang kén lớn cùng bình tĩnh của ngày xưa không giống. Bọn chúng ngay tại lay động, chấn động, chung quanh nước hồ đều nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Quang mang kén lớn không giống bình thường, để bọn hắn ý thức được, U Nhược, Tạ Bồi Nhu hai người cũng nhanh phải kết thúc tu luyện. 10 tháng, cũng là thời điểm tỉnh lại. Một biển linh trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Thạch Giai bất đắc dĩ cười nói ra, đúng vậy à, lại không tỉnh lại lời nói, ta đạo tâm đều muốn bất ổn. Cực hạn của hắn là tu luyện 3 tháng, lại lâu lại không được. Mà, hai cô bé này đã tu luyện 10 tháng, mạnh hơn hắn gấp bội. Nếu như, hai người bọn họ vẫn là không tỉnh lại, hắn cũng hoài nghi mình khả năng không phải thiên tài, mà là quỷ bụng. Người xem một chút người ta, 10 tháng đều có thể bình yên vô sự, kia mới gọi là thiên tài. Vô Cương, Hạ Quán Hồng, cùng một đám thiên kiêu đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm hai cái quang mang kẻ lớn, muốn biết tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lần này, bọn hắn không có chờ quá lâu. Hai cái quang mang kén lớn đang phát ra một lần cuối cùng nhất là rung động dữ dội về sau, nội bộ phân biệt có một đạo tráng kiện quang mang, phá vỡ kén lớn, phóng lên tận trời. Một đạo là biển cả màu u lam của nước, một đạo là tinh hồng sắc dữ tợn tiềm điện. Cái này hai cố lực lượng đồng thời phá kén mà ra, phóng lên tận trời, tựa như là hai cây kết nối lấy trời và đất trụ trời đồng dạng. Đương cái này hai cố lực lượng xuất hiện thời điểm, núi rừng bên trong tất cả mọi người bắt đầu tê cả da đầu. Đối mặt cái này khí tức kinh người, cùng đại đạo quy tắc lưu động, ở đây mỗi người đều cảm thấy ngạt thở. Phản phất, bọn hắn đối mặt không phải cùng giai cường giả, mà là mạnh hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần người. Các nàng muốn đột phá. Vô Cương thanh âm nghe rất khẩn trương, cũng không biết các nàng có thể đột phá đến đâu cái cảnh giới. Một bên, Vô Trần cũng rất khẩn trương. Bất quá, hắn khẩn trương cùng Vô Cương khẩn trương không giống nhau lắm. Vô Cương khẩn trương là tự nhiên cảm xúc, càng nhiều hơn chính là nhìn thấy người khác so với mình ưu tú hơn thời điểm không cam tâm. Mà Vô Trần khẩn trương thì là từ đối với người mạnh hơn ghen ghét, oán hận. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này hai đạo quang mang. Theo hào quang ngút trời, hai đạo bị quang mang bao phủ thân ảnh mơ hồ, cũng theo đó phi thăng. Các nàng riêng phần mình đều bị dìm ngập tại quang mang bên trong, cho nên từ ngoại giới là nhìn không rõ ràng. Chỉ có các nàng giờ phút này bạo phát đi ra khí tức, cường đại đến để cho người ta áp lực tăng gấp bội. U Nhược lúc này đã thăng lên không trung, tại bên cạnh nàng có đại lượng màu u lam dòng nước tại vây quanh. Thon dài cặp đùi đẹp, màu trắng da thịt cùng màu u lam dòng nước hợp thành mỹ lệ cảnh tượng. Chỉ bất quá, cái này mỹ lệ cảnh tượng bị ngoại ở quang mang che giấu, người bên ngoài đều thấy không rõ. Trải qua thời gian dài khổ tu, nàng thời khắc này tích lũy đã thâm hậu đến đầy đủ kinh khủng. Nàng không do dự, lập tức bắt đầu tiến hành đột phá. Và anh, một cỗ cường hãn hơn khí tức, giống như hải khiếu đột phát, từ trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Cảnh giới của nàng lập tức vọt tới thần vương hậu kỳ. Quá trình này không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng đình trệ, hết thảy đều là như vậy thông thuận cùng tự nhiên. Tại đạt tới thần vương hậu kỳ về sau, cỗ này tu vi khí tức vẫn là không có ý dừng lại. Tương phản, tất cả mọi người cảm nhận được, cỗ khí tức này càng thêm mạnh mẽ, nghẹn đủ một cỗ kình, hướng cảnh giới càng cao hơn đánh tới. Nàng tích lũy vốn là vô cùng thâm hậu, chờ đợi chính là một cái hậu tích bạc phát cơ hội. Mà bây giờ, chính là bộc phát thời cơ tốt nhất. Đương nàng tu vi cảnh giới vọt tới thần vương hậu kỳ về sau, một đường kéo lên, vọt thẳng nhập thần vương định phong cảnh giới. Toàn bộ quá trình căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian. Như thế thông thuận cùng ngắn ngủi đột phá quá trình, cũng làm cho đứng ngoài quan sát tất cả tuổi trẻ thiên kiêu nhóm rất là rung động. Cái này tình thế cũng quá tấn mãnh, nàng không cần ấp ủ sao? Đây mới gọi là làm hậu tích bạc phát. Ta hoài nghi nàng thật muốn trực tiếp trùng kích thần hoàng cảnh giới. Nếu như nàng thật xông vào thần hoàng cảnh giới, ta đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Đám người chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cũng chính là tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, U Nhược khí tức vẫn như cũ còn tại kéo lên ở trong, một chút cũng không có biến yếu dấu hiệu. Không lâu sau đó, lại là một tiếng oanh minh tiếng vang, càng khủng bố hơn tu vi khí tức từ trên người nàng bạo phát ra. Bộc phát ra cố khí tức này, hóa thành một đoàn bỗng nhiên bắn nổ bằng nước, màu u lam bằng nước, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Thấy thế, tất cả mọi người tranh thủ thời gian riêng phần mình vận dụng thủ đoạn đem nó chống cự xuống tới. Nhưng theo sát mà đến là từng trương càng thêm khiếp sợ khuôn mặt. Bởi vì U Nhược lúc này chỗ bạo phát đi ra khí tức đã đạt đến thần hoàng sơ kỳ. Nàng thật trực tiếp đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Căn bản không cần tụ lực, cũng không cần ấp ủ, hết thảy đều là như thế nước chảy thành sông. Thần hoàng sơ kỳ, nàng đã đạt đến. Liên tiếp đột phá nhiều như vậy cảnh giới, thật là một cái quái vật nha. Đám người kinh hãi kêu thành tiếng, bọn hắn rất nhiều người cũng đã có chỗ suy đoán, cảm thấy U Nhược hoàn toàn chính xác có thể vọt thẳng đến thần hoàng cảnh giới giới. Nhưng mà, đưa mình tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là bị khiếp sợ không nhẹ. Chủ yếu là nàng đột phá tốc độ thực sự quá nhanh. Nếu là nàng hoa thời gian rất dài tiến hành áp vũ cùng tụ lực, sau đó đang không ngừng nếm thử ở trong cuối cùng thành công, như vậy mọi người vẫn là có thể tâm bình tĩnh tiếp nhận. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Nàng một đường đột phá, ở giữa căn bản không có bất luận cái gì đình trệ, mà lại một hơi vọt thẳng vào thần hoàng cảnh giới, cái tốc độ này nhanh đến mức kinh người. Hẳn là không sai biệt lắm, đột phá đến thần hoàng cảnh giới, đừng nhìn chỉ là vượt qua một cái cấp độ, trên thực tế kia là một cái đại cảnh giới nha. Không sai, dù là nàng nội tình lại thâm hậu, tổng thần vương cảnh giới vượt qua đến thần hoàng cảnh giới, tin tưởng đã là cực hạn của nàng. Nếu là nàng còn có thể tiếp tục đột phá xuống dưới, con mẹ nó chứ liền không tu luyện. Người nào thích luyện ai luyện? Đám người nhao nhao cãi nhau. Đã tiến vào thần hoàng cảnh giới U Nhược, cho bọn hắn mang đến đả kích cực lớn cùng rung động. Nếu nàng còn có thể tiếp tục đột phá từ thần hoàng sơ kỳ xông vào thần hoàng trung kỳ, vậy thì đối với bọn họ đả kích thật là tăng lên gấp đôi. Còn tốt, thần vương đến thần hoàng, ở giữa vốn là có lấy hồng cầu cách xa nhau. Nàng có thể hoàn thành to lớn như vậy vượt qua, đã rất không dễ dàng. Tất cả mọi người tin tưởng nàng tích lũy nội tình, duy nhất một lần cũng đã tiêu hao hoàn tất, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể dựa vào đến tiếp sau tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, đưa mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này thời điểm, u nhược trên thân kia cỗ tu vi ba động, thế mà còn là không có muốn ý dừng lại. Ý thức được điểm này, không ít người trong lòng cuộn loạn, trong ánh mắt cũng tuôn ra vẻ hoảng sợ. Chương 1342, để vô số thiên tài tuyệt vọng. Chương 1342, để vô số thiên tài tuyệt vọng. Bởi vì vẹn vẹn bọn hắn nói mấy câu thời gian, u nhược khí tức trên thân liền từ thần hoàng sơ kỳ vọt thẳng đến thần hoàng trung kỳ. Đương cỗ này khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra thời điểm, tất cả người vây xem đều quá sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem cái kia bị bao khỏa tại màu u lam dòng nước ở trong bóng hình xinh đẹp, đơn giản không thể tin được đây hết thảy là thật. Thần hoàng trung kỳ cảnh giới, nàng thật tiến vào hôn nguyên thần hoàng trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này, liền ngay cả bình thường luôn luôn mặt không thay đổi Vô Cương, đều phi thường thất thố kêu lớn lên. Tòng thần vương trung kỳ, một đường tiêu thăng đến thần hoàng trung kỳ, cái này khoảng cách to đến để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Còn có để cho người sống hay không? Quá khoa trương, một điểm đạo lý đều không nói a. Lời nói mới rồi làm ta không nói, ai? Chúng ta những người này vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Tất cả mọi người rung động điệu kêu to lên tiếng, đạo tâm của bọn họ đều chịu ảnh hưởng, bị ưu nhược biểu hiện hung hăng đả kích. Ở ngay trước mặt bọn họ, dạng này liên tiếp đột phá, để bọn hắn làm sao chịu nổi? Giữa người và người, thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Làm bọn hắn càng thêm sụp đổ chính là, tại ưu nhược điên cuồng đột phá thời điểm, một bên khác Tạ Bổ Nhu cũng bắt đầu phát lực. Ầm ầm, trên người nàng bạo phát ra đại lượng hồng sắc thiểm điện. Cựu kiếp thần lôi phát ra khí tức hủy diệt, hung hăng chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, cố khí tức này khiến cho mỗi người sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến tối lui đến một cái tương đối thoải mái dễ chịu phạm vi, bọn hắn lúc này mới dừng bước. Hồng sát thiểm điện tùy ý nhảy lên, mỗi một sợi thiểm điện qua mang đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng hủy diệt. Chỉ cần một sợi thiểm điện, liền có thể diệt sát vô số sinh linh. Nàng sẽ không phải cũng muốn bắt đầu đi? Thạch Giai nhìn xem bị hồng sát thiểm điện bao khỏa Tạ Bổ Nhu, biểu lộ tương đương cay đắng. Đã ưu nhược đều vọt tới thần hoàng trung kỳ, như vậy, làm sao tỷ tỷ còn cường hãn hơn nàng, lại thế nào khả năng so tỷ tỷ trên lệch đâu? Nàng khẳng định cũng sẽ vọt tới thần hoàng trung kỳ a. Liên quan tới điểm này, người ở chỗ này không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi. Thấy tận mắt U Nhược sáng tạo kỳ tích, bọn hắn nhiều ít đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vô Cương, một biển linh bọn hắn trong lòng cuộn loạn, ngưỡng vọng cái kia bị hồng sắc thiểm điện bao khỏa bóng hình xinh đẹp, giống như là đang ngước nhìn không người có thể đụng lôi đỉnh chi thần. Tạ Bồ Nhu thể nội tu vi khí tức, liền như là mọi người đoán nghĩ, cũng bắt đầu tăng vọt. Tòng thần vương trung kỳ, vọt thẳng nhập thần vương hậu kỳ, sau đó lại không có chút nào nghi địa tiến vào thần vương đỉnh phong. Lúc này, khoảng cách hôn nguyên thần hoàng cảnh giới, cũng chỉ có cách nhau một đường. Từ hôn nguyên thần vương tiến vào hôn nguyên thần hoàng, nhưng không có đơn giản như vậy. Đừng nhìn thần vương đỉnh phong khoảng cách thần hoàng cảnh giới rất gần, tựa như tùy thời đều có thể vừa bước một bước vào. Nhưng là cái này dù sao cũng là hai cái đại cảnh giới ở giữa cách trở. Đại cảnh giới đột phá, xa so với tiểu cảnh giới đột phá muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Có người thiên tư thông minh, rất nhanh liền có thể vượt tới. Có người máy duyên không đến, rất có thể dốc cả một đời cũng không thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mà Tạ Bồ Nhu tu vi khí tức một đường tăng vọt, không có chút nào dừng lại, chậm dần tình thế ý tứ. Ngược lại càng thêm bá đạo, càng thêm hùng hồn, càng thêm có lực trùng kích. Nàng cực kỳ thư sướng điệu tiến vào thần hoàng cảnh giới. Phía dưới núi rừng bên trong, tất cả mọi người đã bắt đầu chết lặng. Đầu tiên là bị U Nhược hung hăng đánh sâu vào dừng lại, hiện tại lại bị Tạ Bồ Nhu cuồng loạn một lần. Bọn hắn cảm thấy mình tựa như là trong chảo dầu cá, hai mặt bị sắc rất đều đều. Rất nhanh, Tạ Bồ Nhu khí tức cũng tiến vào thần hoàng trung kỳ cảnh giới. Hai cỗ nghiền ép toàn trường khí tức, cứ như vậy hô ứng, khiến cho không khí nơi này phảng phất đều trở nên đọc lại, tất cả mọi người xuất hiện khó chịu ngạt thở cảm giác. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu khống chế mới tăng trưởng lực lượng, là mình kia tiêu tán mà ra khí tức, dần dần thu nạp về thể nội. Các nàng tay áo đồng bền, váy dài múa, da như mỡ đông, khí chất xuất trần, tiên khí mười phần. Theo các nàng chậm rãi rơi xuống đất, những người khác do dự sau một lát, đều như ong vỡ tổ tụ họp tới. Bọn hắn đều rung động mà tò mò đánh giá hai người, xem bọn hắn biểu lộ, muốn nói lại thôi, tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng là lời đến khoe miệng lại không biết nên hỏi thứ gì tốt. Chỉ là cảm thụ được hai người bọn họ ẩn ẩn phát ra uy áp mạnh mẽ, tất cả mọi người cảm giác miệng đắng lưỡi khô, rất cảm thấy áp lực. Hai vị muội muội, các ngươi thật là làm cho chúng ta giật nảy cả mình. Nguyên bản cảnh giới của chúng ta còn tại các ngươi phía trên, nhưng bây giờ chúng ta đã vô pháp nhìn theo bóng lưng. Một biển linh mười phần bất đắc dĩ nói. Mặc dù nói sức chiến đấu của bọn họ cũng không bằng U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, nhưng là tối thiểu cảnh giới của bọn hắn hơi dẫn trước một chút. Cái này cũng có thể để cho bọn hắn có một chút tâm lý an ủi. Theo U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người một đường xung kích đến thần hoàng trung kỳ, tất cả mọi người còn sót lại điểm này tâm lý an ủi, không còn sót lại chỗ gì. Bọn hắn hôm nay ngay cả ngưỡng vọng hai người tư cách đều không có. Đứng tại hai người bọn họ trước mặt, bất kể là ai đỉnh lấy đỉnh cấp thiên kiêu tên tuổi, đều sẽ cảm thấy dị thường xấu hổ. Cơ bản thao tác, Tạ Bồ Nhu hứng hở cười nói, đối với các nàng những này côn luân đệ tử tới nói, liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới đã là chuyện bình thường như cơm bữa, căn bản không đáng kinh ngạc. Nàng bình tĩnh như thế thái độ, để ở đây tất cả mọi người bộ mặt cơ bắp đều hơi co quắp, khóe miệng về sau khẽ động. Nha đầu này cũng quá không khách khí a. Cái gì gọi là cơ bản thao tác? Nhìn nàng nói như vậy, phản phất tình huống tương tự thường xuyên phát sinh. Trên thực tế, ở đây thiên tiêu có cái nào không phải liên tục đột phá đâu. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên đều không phải là kẻ yếu. Thế nhưng là, khi bọn hắn vẫn còn tương đối nhỏ yếu lúc, hoàn toàn chính xác có thể liên tục đột phá rất nhiều cảnh giới, thậm chí có thể liên tục đột phá mấy cái đại cảnh giới, khoảng cách vô cùng khoa trương. Nhưng bây giờ đã là thần vương, thần hoàng cảnh giới, không phải lấy trước kia loại nhỏ yếu trạng thái. Cho tới bây giờ giai đoạn này, còn muốn giống như kiểu trước đây điên cuồng đột phá, thật quá khó khăn. Không nói hai cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn, liền nói mấy cái tiểu cảnh giới ở giữa đều tồn tại khác biệt rất lớn. Ở đâu là nghĩ đột phá đã đột phá đâu. Nhưng Tạ Bồ Nhu, nghe tựa như là chuyện thường ngày. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, giữa thiên điệu đột nhiên vang lên một cái hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm. Đã tất cả mọi người đã tu luyện hoàn tất, như vậy, và đạo nguyên ao tu luyện như vậy kết thúc, tất cả mọi người sắp rời đi nơi đây. Đối với cái này hùng vĩ thanh âm, bọn hắn đã không xa lạ gì. Bọn hắn đều nhận ra thanh âm này đến từ vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Sau đó, một cỗ lực lượng bao phủ tất cả mọi người, mang theo bọn hắn rời đi nơi này. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, liền ngạc nhiên phát hiện, mình lại lần nữa về tới Ngự Hoa Viên. Diệp Trần cùng Vương gia còn có vô tướng thánh hoàng ba người, giờ phút này ngay tại một chỗ lầu các ở trong đối ẩm.